Chương 270, Phượng Viêm Phần Thiên, 1, chương 270, Phượng Viêm Phần Thiên, 1, gặp chân phượng tản hồn e sợ như thế, Phương Duyên lòng hiếu kỳ chẳng những không có bị bỏ đi, ngược lại giống như bị rót dầu hỏa diễm, lập tức lại nồng nặc càng nhiều. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kỳ dị, tiếp tục truy vấn nói, ngươi cảm thấy ta sẽ gây kích ở đâu? Phương Duyên nghiêng đầu, có chút hăng hái mà nhìn xem chân phượng, tựa hồ đang mong đợi nàng cho ra một cái thú vị đáp án. Không phải cảm thấy, là tất nhiên. Chân phượng liếc mắt, thần sắc vô cùng nghiêm túc lại phi thường khẳng định nói, nàng thực sự không hiểu Phương Duyên vì sao đối với tiến về bị ngạn cố chấp như thế, ở trên người nàng, vậy đơn giản chính là một đầu có đi không về tử lộ. Hơn nữa, ta biết ngươi có cái này muốn vượt qua bị ngạn ý nghĩ là tới từ ngu triều vị hoàng đế kia. Chân phượng chậm rãi nói, cơ huyền sự tình đã bị nàng từ Phương Duyên trong trí nhớ chặn được. Nàng biết rõ Phương Duyên ý nghĩ này cũng không phải là vô căn cứ sinh ra, mà là cùng cơ huyền kinh lịch có liên hệ lớn lao. Phải biết, chân phượng tàn hồn bây giờ hình thái thế nhưng là tại cùng Phương Duyên thần hồn tương giao sau đó linh hồn sản vật. Theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói bọn hắn ở giữa thần hồn đã đạt đến ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi khác loại song tu giai đoạn. Loại này đặc thù dung hợp trạng thái, làm cho Phương Duyên đời này trải qua hết thảy, chân phượng tàn hồn đều sẽ biết. Mà nàng liên quan tới Phương Duyên không biết sự tình, chỉ có chính Phương Duyên trong đầu còn chưa biểu lộ ý nghĩ cùng với thập đại bản nguyên pháp tắc thần thông chi bí. Trừ cái đó ra, nàng đã trở thành thế gian này vị thứ ba hiểu rõ nhất Phương Duyên tồn tại. Đến mức xếp tại chân phượng phía trước vị thứ hai, thì là Phương Duyên bản mệnh linh bảo, âm vị. Âm vị cùng Phương Duyên tâm ý tương thông, từ Phương Duyên bước lên con đường tu hành lên, liền một mực làm bạn ở bên cạnh hắn, cho nên đối hắn hiểu rõ vượt xa chân phượng. Mà thứ nhất, chính là chính Phương Duyên. Mặc dù cơ huyền thành công vượt qua bị ngạn đồng thời trở về, nhưng hắn dựa vào cũng không phải là chính mình lực lượng, mà là đến từ viên kia Phật Đà Xá Lợi cùng với bây giờ bạn Đu Chi Địa một vị vô thượng minh Phật chúa tể. Chân phượng tiếp tục nói, tính toán để cho Phương Duyên minh bạch vượt qua bị ngạn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Phong Đô đại đế, vẫn là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phương Duyên có chút hiếu kỳ, trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra hai vị này tại trong truyền thuyết cùng u minh thế giới mật thiết tương quan cường đại tồn tại, không nhịn được suy đoán. Chân phượng nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ kiêng kỵ, nghiêm túc nói ra, đừng đoán, Vạn Đu Chi Địa cũng không phải ngươi trải qua cái kia không có chút nào linh khí kiếp trước tiểu vị diện, hơn nữa ta cũng sẽ không nói cho ngươi, dù sao vị kia tương trợ cơ huyền tồn tại sớm đã vượt ra tiểu thiên thế giới chúa tể quá nhiều, ta coi như trở thành chúa tể cũng không dám tùy tiện đề cập hắn đủ danh. Chuyên ngôn, đến loại cảnh giới đó, nếu có người bất kính đề cập, bọn họ chỉ cần hạ xuống một tia ý chí liền có thể vượt qua vị diện kết giới, xóa bỏ bất kính người. Chân phượng âm thanh run nhẹ nhẹ, phản phất vẹn vẹn đề cập cái này tồn tại, liền sẽ mang đến cho mình nguy hiểm to lớn. Tốt ta sớm đã lật khắp chân phượng cuộc đời Phương Duyên biết đối phương không phải một cái yêu thích nói đùa tồn tại, từ chân phượng thái độ bên trong, hắn có thể cảm nhận được chuyện này tính nghiêm trọng, cho nên cũng không có tiếp tục chấp nhất tại biết vị kia vô thượng minh Phật tên thật đến tột cùng vì sao. Hắn bất đắc dĩ thở dài, tạm thời từ chân phượng trong miệng tiếp tục thăm dò bị ngạn cố sự. Bất quá, mặc dù Phương Duyên tạm thời từ bỏ truy hỏi vị kia vô thượng minh Phật tục danh, nhưng trong lòng đối với bị ngạn thế giới cùng bạn Đu Chi Địa hiếu kỳ lại càng thêm mãnh liệt. Tiếp xuống, từ bỏ vận hỏi bị ngạn minh Phật chi tiết Phương Duyên, suy nghĩ nhất chuyện, lại nghĩ tới một việc. Trong ánh mắt của hắn lộ ra hiếu kỳ, tại thức hải bên trong hướng chân phượng hỏi, đúng, ngươi còn không có giải thích tu la nhất tộc làm sao vậy? Phương Duyên có chút nghiêng đầu, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến phía trước cùng chân phượng đối thoại, đối với tu la nhất tộc hiếu kỳ càng thêm nồng đậm. Chân phượng ngơ ngác một chút, tinh xảo trên khuôn mặt hiện lên một tia nghi hoặc, tựa hồ lâm vào suy tư. Thân hồn của nàng có chút rung động, cố gắng tại trong trí nhớ tìm kiếm Phương Duyên đột nhiên đặt câu hỏi đến cùng xuất từ cái nào phân đoạn. Thế là, Phương Duyên hỗ trợ cho nàng nhớ lại một chút. Ta lúc trước đánh gãy ngươi đoạn kia lời nói, ngươi nói yêu tộc thân thể cấu tạo mặc dù không giống với nhân tộc, nhưng nữ yêu tại hóa hình sau đó lại thường xuyên mỹ mạo tại nhân tộc, điểm này kỳ thật tại một số phương diện sẽ cùng u minh thế giới tu la nhất tộc rất giống. Ân, ta nhớ ra rồi, yêu tộc sau khi biến hóa dung mạo cùng tu la tộc điểm này xác thực rất giống, đều là giống được xấu vô cùng, giống cái đẹp như thiên tiên, bất quá đáng nhắc tới chính là tu la chỉ là giống được đại danh tử, trên thực tế giống cái không hề kêu tu la, vạn u chi địa sinh linh đều gọi các nàng là sát. Chân phượng bừng tỉnh đại ngộ, trong giọng nói mang theo một tia khẳng định, kỹ càng đối với Phương Duyên giải thích nói, la sát, các nàng mỗi một cái cũng khác nhau bình thường. Phương Duyên có chút ngạc nhiên, con mắt có chút trợ to, trong đầu không khỏi hiện ra các loại liên quan tới la sát tưởng tượng. Tại trong sự nhận thức của hắn, chân phượng nâng lên cái chủng tộc này tràn đầy sát thái thần bí. Mỗi một cái, chân phượng cảm giác chính mình có chút bị mạo phạm đến, trong lòng dâng lên một tia không vui. Đại khái là nàng trước nói yêu tộc cùng tu la cùng cấp nguyên nhân a, Phương Duyên dạng này nói rõ để cho nàng cảm thấy có chút không quá thỏa đáng. Trên thực tế, ta cũng chưa gặp qua tu la, cũng chưa thấy qua la sát. Chân phượng có chút ngượng ngập nói, thân hồn của nàng có chút phím hồng, phản phất bởi vì chính mình không hề hiểu rõ cái chủng tộc này mà cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dù sao ta cũng không chân chính chết đi, chẳng qua là tại Vạn Đu Chi Địa giống như cô hồn dã quỷ đồng dạng rời rạc lắc lư vô số cái kỷ nguyên, bất quá ta mặc dù chưa thấy qua minh giới chi điên, nhưng có thể bảo chứng, tu la nhất tộc tồn tại bản thân chính là từ Vạn Đu Chi Địa vô số minh giới thiên tiêu bên trong lan truyền ra vô thượng thiên tiêu tiến hóa mà đến. Chân phượng trầm giai nói, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái, phản phất tại hồi ức đoạn kia dài rằng giật mà cô độc rời rạc tuyết nguyệt. Mà tại một số phương diện, Vạn Đu Chi Địa kỳ thật lại tương đương với chư thiên vạn giới sinh linh chết đi sau đó đều sẽ tiến về tử vong tràng vực, bất kỳ cái gì sinh linh đều không thể chạy trốn. Chỉ bất quá đám bọn hắn khi còn sống ký ức sẽ bị xóa bỏ, giống như là người kiếp trước vị diện trong thế giới loại kia máy móc điện tử phương diện phò mặt đồng dạng. Chân Phượng tiếp tục nói, cố gắng hướng Phương Duyên miêu tả vạn đu chi địa thần bí cảnh tượng. Chân Phượng nói rất nhiều. Nàng giải thích phảng phất một bước chậm chậm triển khai bức tranh, là Phương Duyên hiện ra một cái tràn đầy thần bí cùng không biết thế giới. Sau khi nghe xong, Phương Duyên lại là càng thêm lộ ra hoang mang. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc. Ý của ngươi là vạn đu chi địa chính là vạn linh sau khi chết nơi tụ tập, nơi đó sẽ chỉ không ngừng sinh sôi tân sinh, lại không có chân chính trên ý nghĩa luân hồi chủ sinh. Phương Duyên tại thức hải bên trong hướng Chân Phượng hỏi, tính toán từ nàng nơi đó lấy được càng rõ ràng đáp án. Chân Phượng lắc đầu, trong thanh âm của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ, nói ra, ta không rõ ràng, có lẽ là ta nắm giữ thân phận lý giải cấp độ quá thấp nguyên nhân, ta cũng không biết bất luận cái gì liên quan tới luân hồi ghi chép, chỉ biết là thế giới kia sinh linh cũng sẽ chết đi, nhưng sau khi chết bọn hắn lại đi nơi nào ta cũng không biết, nhưng ta dám khẳng định, bọn hắn tuyệt đối sẽ không một lần nữa trực tiếp trở về đến chư thiên vạn giới vị diện thế giới. Chương 270, Phượng Viêm Phần Thiên 2, chương 270, Phượng Viêm Phần Thiên 2, Chân Phượng giải thích để cái này thế giới thần bí càng thêm khó bề phân biệt. Tốt à, thế giới lớn, kỳ diệu vô cùng, cái này lại cho ta một cái không thể không đi bị ngạn quan sát một phen lý do. Phương Duyên cảm khái nói, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên đối với không biết thế giới thăm dò dục vọng. A, nghe xong Phương Duyên lời nói, Chân Phượng vô cùng hoảng sợ. Thân hồn của nàng chấn động mạnh một cái, phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ Phương Duyên là thụ ngược đái điên cùng sao? Biết rất rõ ràng vạn đũ chi địa chính là sinh linh cấm khu, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, nhưng vẫn là phải không ngừng khiêu chiến bản thân. Huống chi, Phương Duyên tại trước đây không lâu mới vừa vặn xóa sạch cơ miền. Dựa theo Chân Phượng suy đoán, cơ miền sau khi chết tiến về vạn đũ chi địa, tàn hồn tất nhiên cũng sẽ bị vị kia vô thượng minh Phật cho cảm giác, đồng thời có cực lớn xác suất thu làm thân truyền đệ tử. Phương Duyên lần này đi, sợ là nhà vệ sinh bên trong đốt đèn cái lồng, tỷ phân, chết a. Chân Phượng càng nghĩ càng cảm thấy Phương Duyên cử động lần này quá mức mạo hiểm, lòng tràn đầy lo lắng, nàng đội vàng khuyên bảo, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động. Cái kia vạn đũ chi địa, nguy cơ từ phía xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Phương Duyên cười ha ha một tiếng, đừng hoảng hốt, ta liền chỉ đùa một chút mà thôi. Tiếp xuống, mượn nhờ Chân Phượng tàn hồn thi triển ra niết bàn chi lực, Phương Duyên hết sức chăm chú điều khiển kỳ nguyện hồ lực lượng thần bí, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra một loại kỳ diệu hiệu quả. Tại cái này cố cường đại lại lực lượng thần bí tác dụng dưới, phục sinh nhân bảo bảo cùng cơ linh phân thân quá trình lộ ra dễ dàng. Dù sao hai nữ tu vi không cao hơn kết đăng cảnh, đối với mượn nhờ kỳ nguyện hồ lực lượng Phương Duyên đến nói, vì các nàng cải tạo lục thân cũng không phải là việc khó. Ta không phải mất phương hướng tại kỳ nguyện hồ bên trong. Giây lát, linh hồn quy khiếu hồi tỉnh lại, ân bảo bảo thở hồng hộc hô hấp, phản phất mới từ một tràng dài rằng giặc mà đáng sợ trong cơn ác mộng tránh ra. Trong ánh mắt của nàng còn lưu lại một tia hoảng sợ cùng mê man, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Cho đến nhìn thấy Phương Duyên cái kia quen thuộc khiến người ta an tâm thân ảnh về sau, nàng trắng bệnh mất máu gương mặt xinh đẹp mới chậm rãi lộ ra một vệt rõ ràng nụ cười, nụ cười này giống như trong ngày mùa đông nắng ấm, xua tán đi trong lòng nàng lưu lại sợ hãi. Hai người các ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc, mặc dù không giống Lưu Duyệt như vậy trực tiếp để tư chất linh căn đều niết bàn trùng sinh một lần, nhưng thân thể lại là nhiều ra một đầu nguyên bản không có qua thượng phẩm hỏa linh căn. Phương Duyên nhìn xem hai nữ trên đầu cái kia hiện ra thuộc tính mục tử, kiên nhẫn lại tỉ mỉ đất là các nàng giải thích nói. Giờ phút này, hai nữ thuộc tính mục tử như sau: mục tiêu, cơ linh tư chất, giáp đẳng cửu thành 4, thượng phẩm mục linh căn, thượng phẩm thổ linh căn, thượng phẩm thủy linh căn, thượng phẩm hỏa linh căn mục tiêu, ân bảo bảo tư chất, giáp đẳng cửu thành 6, tiên tiên kim linh căn, thượng phẩm hỏa linh căn. Phương Duyên nhớ tới rất rõ ràng, tại không có thu hoạch được hỏa linh căn phía trước, cơ linh tư chất chỉ có 9 thành 1, bây giờ lại tăng lên 0.3 thành. Hiển nhiên, đầu này thượng phẩm cấp bậc hỏa linh căn đối với nàng ban đầu thuộc tính mà nói, đề thăng là cực lớn. Hắn ở trong lòng yên lặng suy tư, phân tích loại này biến hóa có thể cho cơ linh mang tới ảnh hưởng. Đến mức ân bảo bảo, bản thân tư chất chính là 9 thành 6 tiên thiên kim linh căn, lại có thượng phẩm hỏa linh căn sau đó, loại này tăng thêm tựa như dệt hoa trên gấm, cũng không có đối với nàng bản chất tạo thành tính thực chất tăng lên, cho nên tư chất cũng không có biến hóa chút nào. Nhưng mà, Phương Duyên biết, loại này biến hóa đối với chính ân bảo bảo mà nói, ý nghĩa phi phàm. Dù sao nàng có thể còn sống từ kỳ nguyện hồ bên trong rời đi đã là vô cùng tốt, không nghĩ tới còn có thể nắm giữ một đầu có thể gia tăng ra phượng viêm tinh chất đặc thù dị biến hóa linh căn. Nghĩ tới đây, trong mắt ân bảo bảo lóe ra ngạc nhiên tia sáng, nàng nhẹ nhàng nuốt ve ngực của mình, phản phất có thể cảm nhận được trong cơ thể cô kia tân sinh lực lượng. Không sai, vô luận là bị Phương Duyên tự tay phục sinh cải tạo lục thân ân bảo bảo vẫn là cơ linh, cùng với dựa vào cơ duyên miết bản trùng sinh Lưu Duyệt, lại hoặc là giờ phút này đã cùng Chân Phượng tàn hồn hòa thành một thể Phương Duyên, bọn hắn giờ phút này trong cơ thể đầu kia hỏa linh căn đều phát sinh đặc thù dị biến, không còn là truyền thống ý nghĩa bình thường hỏa linh căn, mà là một loại mang theo phượng viêm lực lượng quái dị linh mạch. Loại này linh mạch sẽ để cho các nàng tại sử dụng hỏa nguyên tố trong chiến đấu càng thêm có thể kích phát ra hỏa linh căn lực uy hiếp. Mọi người biết rõ loại này dị biến chân quý, đây không thể nghi ngờ là bọn hắn tại cái này chẳng trong mạo hiểm một đại thu hoạch. Phải biết rằng tại thời kỳ thượng cổ, Chân Phượng chỗ chấp trưởng hỏa diễm thế nhưng là chấn áp một thời đại tuyệt đối lớn chúa tể. Ngọn lửa kia nắm giữ hủy thiên diệt địa uy lực, khiến vô số sinh linh kính sợ. Bây giờ trong cơ thể của bọn họ nắm giữ ẩn chứa phượng viêm lực lượng linh mạch, không thể nghi ngờ là thu được một phần cường đại trợ lực. Ân Bảo Bảo cùng Cơ Linh nghe Phương Duyên giải thích, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng cảm kích. Ân Bảo Bảo kích động nói ra, Phương tiền bối, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta sợ rằng. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe ra nước mắt, trong lòng đối với Phương Duyên lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Nhưng trường hợp này bên dưới cũng không phải là tất cả mọi người là cao hứng, Cơ Linh phân thân trên mặt liền lộ ra một vẻ u sầu, chân mày kia có chút nhíu lên, phảng phất tâm sự nặng nề. Kết quả là nàng thừa dịp Tân Bảo Bảo còn tại đối với chính mình trên đầu ngón tay hỏa diễm tràn đầy tươi mới chơi đùa thời không ngăn, bước nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vài phần lo lắng bộ pháp, lặng yên tới gần Phương Duyên. Nàng có chút tức giận, trong giọng nói mang theo một tia oán giận nói: "Phương Duyên, ta không cần đầu này hỏa linh căn, ngươi đang vì ta cải tạo lục thân lúc vì sao muốn vẽ rắn thêm chân vẽ vời thêm chuyện? Chẳng lẽ ngươi không biết nắm giữ đầu này hỏa linh căn sau đó, ta liền không cách nào cùng bản thể hòa làm một thể sao?" Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng lo lắng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Phương Duyên, tựa hồ muốn một hợp lý giải thích. Nghe lời ấy, Phương Duyên hai mắt tỏa sáng, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ tinh mang, dò xét hướng cơ linh phân thân trong ánh mắt nhiều ra tới một tia tham lam. Ánh mắt kia phảng phất nhìn thấy một kiện hiếm thấy chất bảo, để cho cơ linh phân thân trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bất an. "Ngươi muốn làm gì?" Cơ linh phân thân lập tức giận tím mặt. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, một cỗ vô hình linh lực ba động từ trên thân nàng phát ra, khắp khuôn mặt là cảnh giác cùng phẫn nộ. Nàng chính là bản thể diễn hóa mà sinh, đối nhân tâm nhìn rõ vốn là nhạy cảm, như thế nào nhìn thấu không được Phương Duyên cái kia ác tha nội tâm ý nghĩ. "Ta..." Phương Duyên liếm một cái khóe miệng, đang muốn mở miệng. Cái kia có chút rôi ra lưỡi, phản phất tại ám chỉ hắn nội tâm một loại nào đó ý nghĩ, để cho cơ linh phân thân càng thêm cẩn trương. Đã thấy cơ linh phân thân đột nhiên xuất thủ bưng kín miệng của hắn, động tác cấp tốc mà quả quyết. Chương 271, nhớ chuyện xưa, tình ý kết, 1, chương 271, nhớ chuyện xưa, tình ý kết, 1, cơ linh phân thân gần sát Phương Duyên lỗ tai, hạ giọng nhỏ giọng cảnh cáo, ngậm miệng, ngươi họa họa bản thể, liền không thể lại đến thai họa ta cố này phân thân, hơn nữa ta tình nguyện chết cũng không nguyện ý. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, mang theo một tia quyết tuyệt, ấm áp khí tức phun ra tại Phương Duyên bên tai. Chỉ là cơ linh lời nói còn chưa nói xong, Phương Duyên chính là xuất thủ, ngón tay giữa nhọn nhẹ nhàng điểm vào cơ linh mi tâm ở giữa, động tác nhu hòa nhưng lại không cho kháng cự. Sau đó, hắn thúc dục mệnh vận bản nguyên luân hồi phát tác. Phương pháp này thì chính là kết hợp vận mệnh, bản nguyên, luân hồi tam đại thần thông cùng với chân phượng niết bàn vãng sinh thuật ngưng tụ ra hoàn toàn mới phát tác, ẩn chứa lực lượng thần bí mà cường đại. Nó có thể làm cho Phương Duyên trong một ý nghĩ đem chính mình đã từng trỗi trải qua ký ức quán thâu đến người nhỏ yếu trong đầu. Mà hắn sở dĩ có thể thi triển ra thần thông như vậy chi thuật, vẫn là muốn nhờ vào chân phượng thần hồn ý chí gia trì. Dù sao cứ việc thời khắc này chân phượng vẹn vẹn chỉ là tàn hồn một tia, thực lực không đủ năm đó toàn thịnh tư thái một phần bạn, nhưng nàng mang cho Phương Duyên tuyệt đối ra chỉ cũng không phải cơ linh phân thân cố này luyện khí tiểu tu sĩ có thể thông qua thần hồn ý chí ngăn cản được. Dần dần, cố kia lực lượng cường đại, giống như mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem cơ linh phân thân chìm ngập. Kết quả là, tại cơ linh phân thân đã trải qua một phen Phương Duyên đặc biệt kiến tạo ở dưới ký ức luân hồi tẩy lễ về sau, nàng nhìn hướng Phương Duyên ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Nguyên bản tràn đầy cảnh giác cùng phẫn nộ ánh mắt, giờ phút này phảng phất bị kín một tầng ôn nhu xa, đó là một loại từ đáy lòng phát ra thủy mị. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng ánh mắt mang nước mắt, trong mắt lóe ra bóng ánh nước mắt, tại trong hốc mắt đảo quanh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Phương Duyên chỉ nghe nàng nhẹ nhàng thì thầm một tiếng: "Phu quân, ta trở về." Thanh âm kia nhu hòa mà thâm tình, phảng phất xuyên qua thời không, về tới đã từng cùng Phương Duyên yêu nhau thời gian. Hiển nhiên, thời khắc này cơ linh phân thân triệt để kế thừa trăm năm luân hồi trong thế giới ký ức, nàng tìm về đã từng cái kia yêu tha thiết Phương Duyên đến chết cũng không đổi chính mình. Những cái kia tốt đẹp hồi ức, như là phim ảnh tại trong đầu của nàng không ngừng chiếu phim, để cho nàng đắm chìm tại hạnh phúc bên trong. "Cho ta sinh cái nữ nhi đi." Phương Duyên nhếch miệng, lộ ra một vẻ ôn nhu mà cương triều đủ cười, nhẹ giọng cười nói. Trên mặt hắn nụ cười kia giống như ngày xuân ánh mặt trời, ấm áp mà long lanh, làm cho không người nào có thể kháng cự. "Tốt." Cơ linh nặng nề mà gật đầu, nàng đã là lệ nóng doanh trọng, kích động nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Sau đó nàng hung hăng ôm ở Phương Duyên, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân, muốn đem mình cùng Phương Duyên xít sao hòa làm một thể. "Ai ai ai, các ngươi muốn làm gì?" Tươi sáng cả khuôn, ban ngày ban mặt. Lúc này, nơi xa đang tại đùa bỡn mới vừa được đến hỏa linh căn Ân Bảo Bảo cuối cùng phát hiện này quái dị một màn, con mắt của nàng trừng tròn xoe, trên mặt viết đầy kinh ngạc, không nhịn được lớn tiếng kêu gọi. Mà đổi thành bên ngoài một bên bởi vì đột nhiên biến thành tuyệt thế thiên kiêu mà dẫn đến chính mình chậm chạp chưa thể tiếp thu, cho nên một mực ở vào ngẩn người trạng thái lưu duyệt, đang nghe Ân Bảo Bảo kinh hô về sau, cũng tò mò nhìn về phía xít sao đem Phương Duyên ôm cơ linh. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ hoàng nữ điện hạ cái này liền không nhịn được muốn lấy thân báo đáp Phương Duyên tiền bối ân cứu mạng. Phương Duyên đương nhiên không có khả năng ở loại địa phương này trực tiếp muốn cơ linh. Cứ việc đây chỉ là cơ linh một bộ phân thân, nhưng Phương Duyên nhưng lại có chính mình việc khó nói, hắn căn bản không có sinh sôi năng lực, bởi vì hắn cũng là một bộ phân thân. Lại hắn cố này phân thân chính là từ linh khí biến thành, ngoại trừ hoàn chỉnh thần hồn bên ngoài, căn bản không có chân chính trên ý nghĩa nhục thân công năng. Thân thể của hắn nhìn như cùng người thường không khác, nhưng trên thực tế chỉ là linh khí ngưng tụ biểu tượng, sự thật này cũng chú định hắn tại tình cảm cùng sinh lý phương diện rất nhiều hạn chế. "Tốt, chờ đi ra chúng ta tại ôn chuyện, còn có người nhìn xem đây." Phương Duyên cười đẩy ra cơ linh, nụ cười của hắn bên trong mang theo một tia ôn hòa cùng cương triều, đồng thời cũng có vừa đúng khắc chế. Thời khắc này chẳng cảnh, mặc dù tràn đầy tình cảm nhiệt độ, nhưng hiển nhiên không phải thổ lộ hết yêu thương thời cơ tốt nhất. Cơ linh phân thân lập tức ngượng ngùng khó nhịn. Tại tìm về đã từng ký ức sau đó, nàng lại biến thành cái kia ôn nhuận nhị nhã đại ngu hoàng nữ điện hạ. Nàng đỏ mặt, giống như ngày xuân bên trong hoa đào nở rộ, tiểu diễm bất đắc, trong ánh mắt lộ ra thẹn thùng cùng ôn nhu, nhìn về phía đã đi tới Ân Bảo Bảo, chủ động chào hỏi. "Ân tỷ tỷ, đã lâu không gặp." Thanh âm của nàng nhu hòa huyền chuyển, giống như trong núi thanh tuyển chảy xuôi, mang theo một loại xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng cùng thân mật. Chẳng biết tại sao, Ân Bảo Bảo cảm giác một tiếng này Ân tỷ tỷ, Cơ Linh Têu phải đặc biệt thân thiết, thật giống như các nàng tuổi nhỏ lúc thuộc về loại kia thanh mai khuê mật cảm giác một dạng, phảng phất tuế nguyệt nhớ lại, về tới đoạn kia chất phác ngây thơ thời gian. Mặc dù Ân Bảo Bảo vô cùng không hiểu, nhưng nàng cũng không có cẩn thận suy nghĩ, nàng xem nhẹ loại này quái dị tiếp tục trêu chọc. Tiếng cười của nàng thanh thúy êm tai, giống như chuông bạc trong không khí quanh quẩn, từng câu trêu chọc lời nói từ trong miệng nàng tung ra, để cho Cơ Linh mặt càng thêm đỏ bừng. Cho đến nói đến Cơ Linh đều phải không nhịn được chui cái địa động chạy đi thời điểm, Phương Duyên mới cố ý lộ ra bất mãn thần thái vì nàng giải với nói, "Ân cô nương, ngươi cái này cũng quá không chủ động đi, nói thế nào ta cũng là ngươi chân chính nhân nhân cứu mạng, càng có thể hướng, lúc trước thời điểm, ngươi liền đáp ứng muốn cùng ta cùng chung một buổi hoan." Phương Duyên cố ý lên giọng, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức, thẳng tắp nhìn hướng Ân Bảo Bảo. Hắn lời nói tràn đầy ý nhạo báng, phá vỡ giờ phút này có chút xấu hổ lại tràn đầy thú vị bầu không khí. "A, ha ha ha." Ân Bảo Bảo lập tức gãi cái hót cười xấu hổ. Loại này trần trụi quái dị lời nói không nghĩ tới Phương Duyên sẽ trực tiếp không để ý tới thân phận của nàng, liền nói ra, mặc dù ở đây ngoại trừ Phương Duyên bên ngoài, đều là nữ hài tử, nhưng nàng cũng cảm thấy cực lớn thẹn thùng. Tiếng cười của nàng bên trong mang theo vài phần bất bách, trên mặt nổi lên đỏ ửng, trong lòng âm thầm đoán trách Phương Duyên vô sỉ cùng chán ghét. "Hừ, đừng nghĩ thông qua lúng túng cười tới nói sang chuyện khác, vậy cứ thế quyết định, chờ sau khi ra ngoài, chúng ta bốn cái liền lấy trời làm chăn, đất là sợ, hảo hảo tạo nó cái thiên hoàng địa lão." Phương Duyên tiếp tục nửa đùa nửa thật nói, trong mắt lóe ra giảo hoạt qua mang. Hắn tựa hồ rất hưởng thụ loại này cùng Ân Bảo Bảo giải trí quá trình. "Ha ha, Phương tiền bối không cần như vậy cấp thiết. Ta đều đáp ứng gả cho ngươi làm thê, còn có thể đổi ý không được, ta cũng không phải tại nói sang chuyện khác, chỉ là muốn cùng gia tộc thông cái tin sau đó lại cùng Phương tiền bối tục duyên." Ân Bảo Bảo dở khóc dở cười nhìn xem Phương Duyên, ấp úng lại ăn nói khép nép kể ra nói. Trong ánh mắt của nàng đã có đối với Phương Duyên trêu chọc bất đắc dĩ, lại có chính mình kiên trì, dù sao nàng có băn khoăn của mình cùng thân phận gò bó. Cứ việc thời khắc này Phương Duyên chẳng biết tại sao huyễn hóa ra tới một vị tóc trắng thiếu niên tuấn mỹ dung mạo, nhưng nàng cũng không bởi vậy liền bứt bỏ điểm mấu chốt của mình trực tiếp để cho Phương Duyên làm sàng làm bậy. Chương 271, nhớ chuyện xưa, tình ý kết 2, chương 271, nhớ chuyện xưa, tình ý kết 2, nói thế nào nàng cũng là ngũ vực lớn nhất tại Việt Lăng Bảo các thủ tịch thế gia Ân gia đại tiểu thư, nàng nếu là tại ngu triệu bực này đất nghèo bị mất chính mình thủ cung xa, đến lúc đó nàng xác định sẽ bị Lăng Bảo các mặt khác gia tộc đám tử đệ cho bỏ đá xuống giếng, dù sao Lăng Bảo các cũng là từ một đám thế gia tổ chức kết hợp tạo thành siêu cấp thế lực, cũng không phải là Ân gia tuyệt đối độc đoán. Nàng biết rõ thân phận của mình cùng vị trí hoàn cảnh, không thể tùy tiện làm ra để gia tộc hổ thẹn sự tình. Nhưng Ân Bảo Bảo tuyệt đối không nghĩ tới, dù cho chính mình đã là ở vào ăn nói khép nép hèn mọn trạng thái, Phương Duyên lại tựa như ý chí sắt đá, không có chút nào thương lượng chỗ trống. Đêm dài mộng nhất định nhiều, chớp mắt vạn nhất định biến, việc này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thương lượng. Phương Duyên không thể nghi ngờ nói, thanh âm của hắn kiên định có lực, giống như hồng trùng trong không khí quanh quẩn, trong ánh mắt để lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết. Hắn giờ phút này, phản phất một tôn kiên định không thay đổi tượng đá, mặc cho Ân Bảo Bảo như thế nào cầu khẩn, đều không thể thay đổi hắn quyết định. Hắn cũng sẽ không bỏ mặc Ân Bảo Bảo cái này tiên thiên hoàn mỹ đạo thái thánh mẫu cho chạy rơi, ai biết nàng thu được tự do sau đó có thể hay không để cho nàng bị kia luyện hư hộ đạo nhân can thiệp việc này. Mặc dù Phương Viên không sợ luyện hư tu sĩ tạo áp lực, nhưng hắn lại không nghĩ trêu chọc thoát ly hắn trưởng không phiền phức. Trong lòng hắn, hết thảy đều phải dựa theo chính mình kế hoạch tiến hành, bất kỳ cái gì có thể xáo trộn kế hoạch nhân tố đều phải trước thời hạn bài trừ. Mà Ân Bảo Bảo gặp Phương Viên như vậy tuyệt quyết, trong lòng sốt ruột và phần. Nàng trong mắt xoay tít chuyển động, giống như linh động nai con, trong đầu cấp tốc suy tư cách đối phó. Một lát sau, nàng cuối cùng nghĩ ra một ý kiến, đưa ra điều kiện của mình. "Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải cho ta đầy đủ đồng giá lễ hỏi, dù sao ngày sau ngươi cũng không muốn gặp phải Lăng Bảo các thanh toàn a." Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, tính toán mượn nhờ Lăng Bảo các uy thế tới bức bách Phương Duyên tạm thời từ bỏ đối với nàng tham lam dục vọng. Nàng rõ ràng Lăng Bảo các đối với ngũ vực Tam Thiên Châu lực ảnh hưởng, hy vọng dùng cái này có thể để cho Phương Duyên có chỗ kiêng kỵ. Thật tình không biết, Phương Duyên từ khi giác tỉnh sau đó, từ trước liền ưa thích khiêu chiến bản thân. Càng là khó khăn cùng có tính khiêu chiến sự tình, càng có thể kích phát hắn nội tâm đấu trí. Lăng Bảo các uy hiếp, trong mắt hắn bất quá là một loại kích thích, mà không phải là ngăn cản. "Ha ha, phải không? Vậy liền để tương lai sinh hoạt nhiều tới một điểm gió tanh mưa máu tốt." Phương Duyên khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia không bị trói buộc nụ cười, nụ cười kia bên trong mang theo đối với khiêu chiến khát vọng cùng đối với uy hiếp khinh thường, phản phất Lăng Bảo các uy hiếp với hắn mà nói, chỉ là một chàng thú vị trò chơi. Gặp Phương Duyên dầu muối không vào, Ân Bảo Bảo đội vàng chịu thua. Trên mặt nàng trong nháy mắt đổi lại một bộ đáng yêu nụ cười, giống như ngày xuân nở rộ đóa hoa sáng lạ, nhẹ nói, "Kỳ hỉ. Phương tiền bối, kỳ thật ta vừa mới là tại nói đùa, Lăng Bảo các làm sao lại đối địch với ngài đâu, huống chi lúc trước nhà ta lão tổ cũng vô cùng xem trọng ngài. Hơn nữa, nhân gia đã đáp ứng gả cho ngươi làm thề, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý, nhưng đối chúng ta thế gia đến nói, mọi thứ đều có bộ không thể sửa đổi quá trình, ta như tại ngu triều bị mất thân nữ nhi, sợ là gia tộc sẽ đem lửa giận liên lụy đến ngu triều con dân trên thân, ngài cũng không muốn linh nhi điện hạ con dân gặp phải thai bay bạ do a. Ngoài ra, nếu như ngài thực sự là cảm thấy tịch mịch, muốn tầm hoan tác nhạc, ta có thể giúp ngươi kêu đến ta thiếp thân thị nữ, các nàng từng nghiên cứu qua thuật phòng the, thế tất có thể để cho ngươi thần hồn nở rộ mỹ diệu." Ân Bảo Bảo nói một hơi rất nhiều, nàng cái kia mềm mại âm thanh giống như róc rách nước chảy, tính toán thông qua làm lũng bán manh phương thức tới phương bỏ đi duyên đối với nàng nhớ thương. Ở trong quá trình này, trong ánh mắt của nàng tràn đầy cầu khẩn cùng lấy lòng, hy vọng Phương Duyên có thể mềm lòng. Chưa từng nghĩ, tại Kiên Nhẫn nghe xong Ân Bảo Bảo lời nói về sau, Phương Duyên không có chút nào dao động ý chí. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem Ân Bảo Bảo, trong ánh mắt không có một tia gợn sóng, phản phất Ân Bảo Bảo lời nói với hắn mà nói chỉ là gió bên tai. Ân cô nương không bằng tiết kiệm một chút miệng lưỡi, để tránh chờ sau khi ra ngoài miệng đắng lưỡi khô, lại không duyên dáng gọi to khí lực. Phương Duyên lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên quyết. Hắn tựa hồ đặt quyết tâm, sẽ không bị Ân Bảo Bảo ngôn ngữ chi phối. Ngươi! Ân Bảo Bảo tức giận đến tóc đen đều nổ, con mắt của nàng trừng tròn xoe, giống như hai viên chín mùi nho, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nàng thực sự không nghĩ tới, chính mình như vậy phí hết tâm tư, lại như cũng không cách nào thay đổi Phương Duyên ý nghĩ. Phương Duyên giả vờ không thấy được, hắn khẽ gật đầu. Ừm. Bất quá ngươi nói có đạo lý, xác thực cần cho ngươi một phần lễ hỏi. Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, phản phất vừa mới cãi nhau chưa hề phát sinh qua, giờ phút này lại bắt đầu suy nghĩ lên lễ hỏi sự tình. Nói xong, Phương Duyên có chút nheo mắt lại, lâm vào ngắn ngủi suy tư. Này nháy mắt ở giữa, trong đầu hắn nhanh chóng cân nhắc các loại nhân tố, dù sao những thứ này thiên tài địa bảo không những chân quý dị thường, càng là hắn đến tiếp sau kế hoạch trọng yếu tạo thành bộ phận. Suy tư một lát sau, hắn đột nhiên vung tay lên, động tác tiêu sái mà có lực. Chỉ một thoáng, chỉ thấy trong hư không nổi lên một trận kỳ dị gợn sóng, phản phất mở ra một đạo thông hướng thần bí bảo tàng kho cửa lớn. Ngay sau đó, nhiều vô số kể vạn năm phần, 10 vạn niên đại, 100 vạn năm phần thiên tài địa bảo cùng với kỳ chân dị bảo như mưa rơi từ trong hư không rơi xuống xuống dưới. Những thứ này chân bảo tản ra chói lọi hào quang chói mắt, ngũ thải ban lan mở mịt rực rỡ đan vào một chỗ, tạo thành một màn ánh sáng như mộng như ảo, trong nháy mắt hấp dẫn đám nữ hài tử ánh mắt. Quang mang kia như vậy chói mắt, liền tại Lăng Bảo các kiến thức rộng rãi, đối với các loại chân bảo sớm đã nhìn lắm thành quen Ân Bảo Bảo, giờ phút này cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Nàng có chút hé môi, im lặng thì thầm, cái kia tựa như là chỉ ghi chép ở trong truyền thuyết thanh dụ hòa ra, còn có cái kia tựa hồ là trăm vạn năm phần mạn khúc hồi lang. Thanh âm của nàng mấy không thể nghe thấy, phản phất sợ quấy nhiều đến những thứ này bảo vật chân quý. Nàng nói không sai, những thứ này chân bảo đúng là sớm đã biến mất ở ngũ vực ghi chép bên trong kỳ chân, mỗi một kiện đều ẩn chứa cường đại mà lực lượng thần bí, là thế gian khó gặp đáo vật. Mà những thứ này toàn bộ đều là từ chân phượng phân hóa ra cái kia sở ý chi diễn sinh thành địa linh tại cái này vô số kỷ nguyên tuế nguyệt bên trong bồi dưỡng ra tới. Tại dài rằng giặc thời gian trường hà bên trong, địa linh bằng vào đặc biệt hoàn cảnh cùng lực lượng thần bí, tỉ mỉ che chở những thứ này thiên tài địa bảo, để cho bọn họ trải qua tuế nguyệt lắng động, nắm giữ không có gì sánh kịp giá trị. Bây giờ Phương Duyên sắp mang theo chân phượng rời đi nơi đây, đến lúc đó bí cảnh kết giới tán loạn sụp đổ. Bí cảnh sụp đổ về sau, những thứ này thiên tài địa bảo kỳ chân báu vật cũng sẽ theo biến mất, cho nên Phương Duyên nhất định phải lựa chọn toàn bộ mang đi. Chương 272, kỳ chân dị bảo, 1, chương 272, kỳ chân dị bảo, 1, Mã Cơ Linh, Lưu Duyệt, Ân Bảo Bảo chú định sẽ trở thành hắn tiếp xuống cảm ngộ thiên địa đạo vận mẫu thể, bởi vậy Phương Duyên cũng sẽ không keo kiệt, phàm là các nàng nguyện ý cầm, Phương Duyên liền sẽ lựa chọn cho. Hắn thấy, những thứ này chân bảo mặc dù chân quý, nhưng cùng hắn hùng vĩ kế hoạch so sánh, bất quá là có thể lợi dụng tài nguyên, huống chi dùng những thứ này chân bảo tới lôi kéo trước mắt mấy vị nữ tử tâm, đối với kế hoạch của hắn đẩy tới cũng có ý nghĩa quan trọng. Ta có thể kiểm tra sao? Lúc này, Lưu Duyệt đột nhiên đỏ mặt yếu ớt hỏi câu. Thanh âm của nàng mang theo một tia ngượng ngùng cùng chờ mong, ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia tản ra mê người kia sáng chân bảo, tựa như một cái khát vọng lấy được yêu thích đổ trời tiểu nữ hải. Không thể không nói, nữ nhân cùng long tộc một dạng, trời sinh đối với những thứ này chiếu lấp lánh bảo bối liền tồn tại cực lớn ưa thích, cái kia hào quang sáng chói phảng phất có được một loại ma lực, có thể dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của các nàng, trêu chọc lòng của các nàng dây cung. Phương Duyên khẽ mỉm cười, nụ cười như ngày xuân nắng ấm sáng sảng, ôn hòa nói, ưa thích cái gì tùy tiện cầm liền tốt. Thanh âm của hắn tràn đầy cương triều cùng hào phóng, phản phất những thứ này chân bảo giá trị liên thành bất quá là bình thường đồ vật. Nghe lời ấy, Lưu Duyệt còn chưa hành động, Ân Bảo Bảo tựa như cùng một con đói bụng thú nhỏ nhìn thấy phong phú thức ăn, hưng phấn reo hò một tiếng, không chút do dự nào vào đến thiên tài địa bảo đại dương mênh mông bên trong. Nàng một bên tại chân bảo chồng bên trong tìm kiếm, một bên trong miệng lẩm bẩm, hừ hừ hừ, bản tiểu thư tuyệt đối không thể bạch bạch bị mất đồng trinh, những thứ này toàn bộ đều là ta, ai cũng không thể đánh chủ ý của bọn nó. Nàng bộ dáng kia, phản phất muốn đem tất cả chân bảo đều chiếm làm của riêng. Đối với cái này, Phương Duyên bất đắc dĩ lắc đầu, khoe miệng nổi lên vẻ tươi cười, nhẹ nói, thật là một cái tham lam tư tiểu quỷ đâu. Bất quá Lưu Duyệt cũng không có bị Ân Bảo Bảo lời nói cho dọa hù đến, nàng hít sâu một hơi, phản phất hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Sau đó, nàng ánh mắt dần dần trở nên kiên định, bước hơi có vẻ dồn dập bộ pháp, vẫn như cũ hướng về cái kia giống như đại dương óng ánh vật liệu trong biển đi đến. Dù sao nàng theo lúc trước Phương Duyên rung động trong lời nói đã tỉnh táo lại, nếu biết thân thanh bạch của mình sắp trở thành Phương Duyên vật sưu tập, cái kia nàng còn khách khí với Phương Duyên cái gì? Nàng muốn cầm, hơn nữa muốn hung hăng cầm, không cầm nàng cũng không có con đường để cho chính mình tu vi mau chóng thăng cấp đến cùng Phương Duyên đồng dạng kết đan cảnh đẳng cấp. Thời khắc này Lưu Duyệt đã đem Phương Duyên ngầm thừa nhận là đời này đuổi theo mục tiêu, lại không biết nàng chỗ tranh lợi nhãn phía trước chẳng qua là Phương Duyên một độ ngoài vòng giáo hóa phân thân mà thôi. Đến mức Cơ Linh, tựa hồ đối với bảo vật có chút thờ ơ, nàng đứng bình tĩnh tại Phương Duyên bên cạnh, tựa như một đóa thanh đú hoa sen, tại cái này tràn đầy chân bảo tia sáng hoàn cảnh bên trong, lộ ra đặc biệt thanh nhã. Mà nàng ánh mắt từ đầu đến cuối lưu lại ở trên người Phương Duyên, phảng phất thế gian này ngàn vạn chất bảo đều không bằng người trước mắt một cái mỉm cười. Phương Duyên không khỏi quay đầu cười hỏi, Linh Nhi không có ưa thích bảo bối sao? Nụ cười của hắn giống như gió xuân hiu hiu, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng thương chiều, phảng phất muốn đem thế gian tất cả tốt đẹp đều nâng đến Cơ Linh trước mặt. Cơ Linh lắc đầu, nàng thùy mị như nước ngắm nhìn Phương Duyên, trong mắt lóe ra thâm tình tia sáng, nhẹ nói, ở trong mắt ta, tốt nhất chân bảo chính là phu quân, bởi vì ta vĩnh viễn không cách nào quên tại cái kia mùa đông giá rét phu quân cho ta loại kia yêu ấm áp. Thanh âm của nàng nhu hòa mà kiên định, phảng phất xuyên qua thời không, về tới cái kia rét lạnh nhưng lại ấm áp mùa đông. Ha ha. Phương Duyên quay đầu nhìn hướng phương xa, hiếm hoi ngượng ngùng cười cười. Nụ cười của hắn bên trong mang theo một tia ngại ngùng, một tia hồi ức. Bởi vì khi đó mùa đông hắn còn chưa chân chính nhận rõ chính mình đối với Linh Nhi các nàng yêu. Khi đó hắn chẳng qua là muốn đem các nàng yêu thương quét đầy, sau đó để cho chính mình sớm ngày thuế biến đến vô địch trạng thái, tiếp theo trở về tới Ly Hỏa Tông có thể lẽ thẳng khí hùng đứng trước mặt Bạch Miểu Miểu để cho nàng hối hận mà thôi. Trong ký ức của hắn, đoạn thời gian kia tràn đầy ngây thơ cùng mê man, bây giờ hồi tưởng lại, trong lòng không khỏi nổi lên một trận phức tạp cảm xúc. Tóm lại, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a tại Phương Duyên trong suy nghĩ, Ân Bảo Bảo cùng Lưu Duyệt lần lượt chọn lựa tốt chính mình muốn bảo bối. Trong đó, Lưu Duyệt chỉ lấy thích hợp với nàng hiện giai đoạn trưởng thành thiên tài địa bảo, lo lắng chọc giận Phương Duyên nàng cũng không có biểu hiện quá mức tham lam. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tại chân bảo chồng bên trong chọn, trong ánh mắt để lộ ra một tia cẩn thận, mỗi cầm lấy một kiện bảo vật, đều sẽ cẩn thận tường tận xem xét, cân nhắc lợi hại, phảng phất sợ chọn sai cái gì. Nhưng Ân Bảo Bảo lại không giống, nàng là thấy cái gì khan hiếm cái gì niên đại xa xưa, nàng liền cầm. Tại thiên tài địa bảo trong biển rộng, cũng liền mất quá nửa nén hương thời gian, nàng tựa như một cái cần cù óng mật, bận rộn xuyên qua tại chân bảo ở giữa. Con mắt của nàng lóe ra vẻ hưng phấn, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, cái này tốt, cái này cũng không tệ. Rất nhanh, nàng liền đem trên người mình mang theo ba viên nhận chứa đồ toàn bộ chứa đến tràn đầy. Đáng tiếc, sớm biết liền mang nó 100 cái nhận chứa đồ. Ân Bảo Bảo lộ ra cực độ tiếc nuối thần sắc, nàng vì chính mình không cách nào đem tất cả thiên tài địa bảo toàn bộ lấy đi mà cảm thấy tiếc hận. Cuối cùng, lông mày của nàng hơi nhíu lên, con mắt lưu luyến không rời mà nhìn xem còn lại chất bảo, phảng phất những thứ này chân bảo là nàng bỏ qua tuyệt thế cơ hội tốt. Đừng nhìn nàng tràn đầy chính mình nhận chứa đồ, nhưng trước mắt bảo vật liệu đại dương mênh mông thậm chí liền một phần bạn đều không có giảm bớt, quả thực phảng phất như là thật đáp cái kia thành ngữ, chín châu mất sợi lông. Phải biết, đây chính là chân phượng bí cảnh bên trong địa linh ẩn dưỡng vô số cái kỷ nguyên thời đại thiên tài địa bảo a. Đống kia tích như núi chất bảo, tản ra các loại tia sáng kỳ dị, phảng phất tại nói tuế nguyệt cố sự. Còn không có cầm đủ. Phương Duyên mỉm cười mà nhìn xem Ân Bảo Bảo, cảm giác vô cùng thú vị. Nụ cười của hắn bên trong mang theo một tia trêu chọc, phảng phất tại thưởng thức một tràng thú vị biểu diễn. Ân a, ta hận không thể toàn bộ lấy đi bọn họ, đáng tiếc à, chỉ có thể kế tiếp 100 năm lại phái người đi vào cầm. Ân Bảo Bảo quệt mồm nói, trong giọng nói tràn đầy không cam tâm. Nàng còn đắm chìm tại đối với chân bảo trong khát vọng, hoàn toàn không có ý thức được Phương Duyên kế hoạch. Ân Bảo Bảo không hề biết chân phượng đã phục sinh, bao gồm Lưu Duyệt, nàng từ lâu bị Phương Duyên xóa đi những ký ức kia, triệt để quên đi mình từng ở kỳ nguyện hồ bên trong thời gian trường hạ bên trong dạy bảo qua chân phượng tàn hồn, cho nên nàng mới sẽ tại sau khi tỉnh lại một mực ở vào ngẩn người trạng thái. Dù sao người tại mất đi một bộ phận ký ức thời điểm luôn là sẽ có tiên thiên cảm giác, muốn nếm thử ảo tưởng từ bản thân đến cùng quên lãng cái gì, cho nên nàng mới sẽ thỉnh thoảng lộ ra mấy phần mê man thần sắc, cố gắng trong đầu tìm kiếm cái kia thiếu hụt một đoạn ký ức. Đối với cái này, Phương Duyên cũng không có lộ ra chính mình có thể đem tất cả vật liệu bảo đều có thể mang đi tin tức. Hắn chỉ là cười cười, nói ra, đi thôi, chúng ta cũng coi như chuyến đi này không tệ. Mà Ân Bảo Bảo gặp Phương Duyên như vậy là nhạt, trong lòng không khỏi bắt đầu sinh nghi hoặc. Chương 272, kỳ chân dị bảo 2, chương 272, kỳ chân dị bảo 2, nàng nghiêng đầu, con mắt nhìn chằm chằm Phương Duyên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này tựa hồ không giống như là Phương Duyên phong cách hành sự, hắn vì sao không đi lấy chất bảo, chẳng lẽ hắn có biện pháp đem những bảo vật này toàn bộ mang đi? Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia hiếu kỳ, một tia hoài nghi, đối với bí ẩn này tràn đầy thăm dò dục vọng. Thế là, Ân Bảo Bảo kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, trực tiếp đưa ra nghi ngờ của mình. Nàng nghiêng đầu, con mắt chăm chú nhìn Phương Duyên, trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm chi ý, "Phương Duyên, ngươi sẽ không phải có biện pháp toàn bộ mang đi bọn họ a?" Thời khắc này nàng, bởi vì cùng Phương Duyên quan hệ biến hóa, đã triệt để dứt bỏ phía trước tầng kia lễ phép tính tôn kính. Hừ, nàng mới sẽ không xưng hô một cái sắp để cho nàng rơi vào tình cảnh lúng túng, thậm chí có thể lén lút lau nước mắt giá hỏa là tiền bối đây. Ha ha, ngươi đoán. Phương Duyên khẽ mỉm cười, nụ cười kia bên trong phảng phất cất giấu vô tận bí mật. Hắn không có chính diện đáp lại Ân Bảo Bảo vấn đề, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức, tựa hồ rất hưởng thụ Ân Bảo Bảo loại này vẻ hiếu kỳ. Vậy ta đoán có thể. Ân Bảo Bảo lập tức mắt lộ ra hưng phấn, trong mắt lóe ra kích động và mang. Đại khái là duyên cớ nàng sinh ra ở Lang Bảo Các, tại cái kia tràn đầy chân bảo hoàn cảnh bên trong trưởng thành, trong huyết mạch của nàng trời sinh liền mang theo một loại hận không thể đem thiên hạ chân bảo toàn bộ chiếm thành của mình thần giữ của tư tưởng. Đối với nàng đến nói, như Phương Duyên thật có thể đem những thứ này chân bảo đều mang đi, vậy đơn giản chính là một chàng khó có thể tưởng tượng tình yến. Lần này, Phương Duyên chỉ là cười không nói, vẫn không có đáp lại. Hắn có chút ngẩng đầu lên, khoe môi nết lên mỉm cười thản nhiên, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phảng phất tại tự hỏi cái gì, lại phảng phất tại cố ý treo Ân Bảo Bảo khẩu vị. Hừ, không nói lời nào trang cao thủ. Ân Bảo Bảo im lặng liếc mắt, nàng thực sự chịu không được Phương Duyên loại này cố lộng huyền hư bộ dạng. Sau đó nàng đưa mắt nhìn sang Cơ Linh, Linh Nhi muội muội không đi lấy sao? Ân Bảo Bảo một bên nói, một bên dùng ngón tay chỉ đống kia giống như núi chất bảo, trong ánh mắt để lộ ra một tia không hiểu. Cơ Linh lắc đầu, nàng ánh mắt bình tĩnh mà ôn hòa. Nàng bản thể đạo thống ở chỗ giết chóc mà không phải là ngoại vật, từ vừa mới bắt đầu nàng liền không có đem tâm tư đặt ở những thứ này tài bảo bên trên, cho nên nàng lúc đến cũng chưa mang theo cái gì nhận chứa đồ loại hình không gian pháp bảo. Hơn nữa, đang hồi tưởng lại cùng Phương Duyên đã từng trải qua từng ly từng tí sau đó, những cái kia tốt đẹp hồi ức, thâm hậu tình cảm trong lòng nàng chiếm cứ vị trí chủ đạo, nếu mà so sánh, tài bảo ngoại vật càng thêm mất đi cơ bản nhất lực hấp dẫn, ở trong mắt nàng, những thứ này đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói mà thôi. Đáng tiếc, Ân Bảo Bảo khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra tiếc hận thần sắc. Nàng thực sự không thể nào hiểu được cơ linh lựa chọn ở trên người nàng, những thứ này chân bảo là bao nhiêu cơ hội khó được a, cứ như vậy, tại Ân Bảo Bảo tiếc nuối âm thanh bên trong, Phương Duyên mang theo ba nữ rời đi phương này bí cảnh. Bọn hắn bước ra bí cảnh một khắc này, phản phất có một loại lực lượng vô hình tại dẫn dắt không gian xung quanh. Theo mọi người rời đi, bí cảnh kết giới bắt đầu phát ra một trận ngột ngạt tiếng nổ, phản phất một tòa cổ lão lâu đài bắt đầu sụp đổ. Chỉ thấy kết giới bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, tia sáng lấp loé không yên. Cuối cùng, toàn bộ bí cảnh kết giới giống như cái gương vỡ nát đồng dạng, ầm vang quanh sập, một lần nữa dung nhập vào ngũ vực Tam Thiên Châu vị diện thế giới bên trong. Trên thực tế, nếu như theo bên cạnh xem người góc độ đến xem, bí cảnh tồn tại giống như là vô thượng đại năng trước khi chết tại tự thân chỗ vị diện thế giới chế tạo ra một loại tế bào ung thư, bọn họ sinh ra tại vị diện thế giới, lại chỉ có thể dựa vào vị diện thế giới tới hấp thu dinh dưỡng dùng cái này cam đoan chính mình độc lập vận chuyển. Đồng thời, lại tựa như giống như một cái ký sinh thể, không ngừng mà từ ký chủ trên thân thu hoạch năng lượng. Cho nên cái này liền sẽ khiến cho có vô thượng đại năng tồn tại thiên địa, linh khí sẽ tương đối lộ ra cực độ mỏng manh. Những cái kia chân quý linh khí bị bí cảnh liên tục không ngừng hấp thu, dẫn đến xung quanh thiên địa trở nên cằn cỗi. Nhưng một mặt khác, thiên địa linh khí lại như cùng nhật nguyệt tinh thần đồng dạng, không giây phút nào tại vị diện trong thế giới tự chủ lưu chuyển lên, tựa như một đầu vĩnh viễn không ngừng nghỉ dòng sông. Bởi vậy tới một mức độ nào đó, lưu chuyển mà đến linh khí lại sẽ che lại bí cảnh vận chuyển tạo thành linh khí cằn cỗi hiện tượng. Liền giống như một tầng thật mỏng xa, mặc dù không thể hoàn toàn che giấu lại cằn cỗi chân tướng, nhưng có thể ở một mức độ nào đó để người khó mà phát giác. Cho nên dưới tình huống bình thường, liền xem như nào đó một vực nào đó một chỗ cương thổ linh khí lộ ra vô cùng mỏng manh, các tu sĩ cũng sẽ không tùy tiện cho rằng nơi này sẽ tồn tại vô thượng đại năng truyền thừa bí cảnh. Bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy có thể là địa vực bản thân linh khí phân bố không đều, hoặc là khác một chút phổ biến nguyên nhân. Trừ phi có một ngày bí cảnh tự chủ biến mất hoặc là bị người thu hoạch đến truyền thừa, nó liền sẽ dần dần tan trong thiên địa. Đương thời người cảm giác được phương này thiên địa bí cảnh đột nhiên trở nên nồng nặc lên, còn có linh khí khôi phục tình hình thời điểm, bọn hắn mới sẽ ý thức được, nguyên lai, bọn hắn trong lúc vô tình bỏ lỡ một tràng cơ duyên. Cái này liền giống một người một mực xem nhẹ bên cạnh ẩn tàng bảo tàng, mãi đến bảo tàng đột nhiên phát ra tia sáng, mới bừng tỉnh đại ngộ. Chính vì vậy, cho nên tại chân phượng bí cảnh biến mất một mấy mắt, Ngu Triều Bách Bảo các tiểu ma ma cùng với một chút tại Ngu Triều lịch luyện lại là nguyên anh cảnh tu vi bên trên Lý Hỏa Tông tu sĩ, trong nháy mắt liền phát giác Nghiêu Thành bên ngoài thiên địa linh khí biến cố. Trong nháy mắt đó, nguyên bản bình tĩnh linh khí giống như bị đầu nhập vào một viên cự thạch mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Linh khí đột nhiên tăng gọn, chẳng lẽ có vô thượng bí cảnh tan rã tại thiên địa? Đang bế quan tiểu ma ma bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng kìm lòng không được phát ra ngạc nhiên cảm khái. Âm thanh tại yên tĩnh phòng bế quan bên trong quanh quẩn sau đó, nàng vẫn đủ ánh mắt nhìn chăm chú Nghiêu Thành phía bắc hư không, nơi đó phảng phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Bất quá nàng cũng không có lựa chọn tra xét, dù sao người mất đã mất, hà tất chấp nhất. Nàng tại con đường tu hành bên trên trải qua vô số, gặp quá nhiều cơ duyên cùng biến cố, đối với loại này đã biến mất cơ duyên, nàng sớm đã coi nhẹ. Huống chi, nàng lúc còn trẻ thăm dò đếm rõ số lượng nói vô thượng chuyển thừa bí cảnh, đối với thăm dò bí cảnh cũng không hiếm lạ tươi mới cảm giác. Những cái kia đã từng kinh lịch, để cho nàng đối trước mắt tình huống có một loại siêu thoát thái độ. Thì ra như vậy, cho nên nói Ngu Triều hiếm thấy kết đan bên trên linh tu là vì nơi đây tồn tại bí cảnh từ đó làm cho thiên địa linh khí cằn cỗi nguyên nhân sao? Tiểu ma ma âm thầm suy tư, lông mày của nàng hơi nhíu lên, phản phất tại cắt địa các loại manh mối. Theo thời gian trôi qua, tiểu ma ma dần dần có chút nghĩ thông suốt, hơn nữa dám chắc chắn, sau đó mấy chục năm bên trong, linh khí triệt để sống lại tại mảnh này cương vực bên trên, có không tầm thường linh căn tu sĩ cũng sẽ như măng mọc sau mưa đồng dạng không ngừng mà đản sinh ra. Chương 273, linh múa càn khôn, 1, chương 273, linh múa càn khôn, 1, tiểu ma ma phảng phất đã thấy tương lai Ngu Triều linh tu giới phồn vinh cảnh tượng. Đáng tiếc, thời khắc này tiểu ma ma chỉ biết một mà không biết hai. Bởi vì ngoại trừ biến mất chân phượng bí cảnh, Nam Cương Ly Hỏa Tông vẫn tồn tại mặt khác một tòa lệ thuộc Huyền Yêu Vương tọa hóa bí cảnh. Tòa này bí cảnh giống như một cái nút ở trong bóng tối cự thú, yên lặng ảnh hưởng Nam Cương linh khí phân bố. Mà đây cũng là vì cái gì Nam Cương từ xưa đến nay linh khí cũng không bằng các bốn vực bảng bạc nguyên nhân căn bản. Dù sao từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, chân phượng cùng Huyền Yêu Vương liền lần lượt tại Nam Cương cấu tạo ra có thể cung cấp các nàng niết bàn trùng sinh đặc biệt bí cảnh. Mà cái này cũng dẫn đến Nam Cương tu sĩ tại tu vi bên trên chỉnh thể kém xa tít tắp các bốn vực tu sĩ. Nói tóm lại, hai cái này đại yêu bí cảnh liền như là nặng nghề công xiềng, gò bó Nam Cương linh tu phát triển. Đi ra bí cảnh về sau, Phương Duyên liền kêu đến chân thân. Thân thể của hắn tại mờ mịt tia sáng bên trong chậm rãi ngưng thực, cái kia mặt mũi quen thuộc cùng khí tức để cho cơ linh trong lòng nổi lên bận sóng. Nhưng mà, càng làm ba nữ rung động là sau lưng Phương Duyên cái kia từng đạo lưu chuyển pháp tắc phù văn, phản phất giữa thiên địa đại đạo đều đang vì hắn thần phục. Tiếp xuống, ba nữ tuy có ngượng ngùng, nhưng đại gia thân là giang hồ con cái, cũng là thản nhiên. Cứ như vậy, hoàn toàn mới chiến đấu lại lần nữa kéo lên màn mở đầu. Ngắn ngủi ba canh giờ công phu, Ân Bảo Bảo cùng Lưu Duyệt phân biệt ôm chính mình thân sinh đi ra bé gái, các nàng có chút dở khóc dở cười. Trong hoàng hốt, các nàng không biết mình là không còn đang nằm mơ, lại hoặc là vẫn còn chân phượng bí cảnh bên trong, hơn nữa là chúng địa linh huyễn thuật. Cái kia phấn nộn tiểu sinh mệnh tại các nàng trong ngực lúc đích, chân thành xúc cảm để cho các nàng không thể không tin tưởng này hết thảy đều là thật. Nói đến, tiên thiên kim linh căn kết hợp phượng viêm linh mạch dựng dục ra tới hậu tự quả nhiên không tầm thường. Tại bé gái xuất thế sau đó không lâu, thiên địa linh khí liền lấy kinh khủng dị thường hiệu suất trả lại cho Phương Duyên. Chỉ thấy từng đạo hào quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, giống như ngân hà chút xuống, dung nhập Phương Duyên thân thể. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, phảng phất muốn xông phá chân trời. Đồng thời, trước đây cơ linh bản thể, Liễu Như Yên, Hoắc Tâm Hiểu chờ nữ bảo bảo cũng bắt đầu không ngừng hướng về Phương Duyên chuyển vận đủ kiểu linh lực phát tác. Trong lúc nhất thời, đạo đạo tỏa ra ánh sáng lung linh dẫn tới ngàn vạn dị tượng, trên bầu trời hiện ra phù văn cổ xưa, đại địa vì đó rung động. Mà cử động lần này cũng đưa tới Nghiêu Thành bên trong bách bảo các tiểu ma ma cảnh giác, nàng thôi động thân pháp hướng về dị tượng trung tâm chi địa chạy tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Đến mức cơ linh, ân bảo bảo, Lưu Duyệt ba nữ cũng tại Phương Duyên gia hiệu bên dưới rời đi vùng ngoại ô, lựa chọn gấp trở về hoàng đô. Thân ảnh của các nàng tại tuyết trắng giữa trời chiều càng lúc càng xa. Trên đường, ân bảo bảo ôm chính mình nữ nhi, thân sắc vẫn như cũ ở vào hoảng hốt trạng thái. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy mê man cùng nghi hoặc, làm sao cũng muốn không rõ ràng, rõ ràng chỉ là một câu đơn giản hứa hẹn, vì sao liền nhiều một cái để cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải tiểu sinh mệnh đâu? Chẳng lẽ Phương Duyên không phải nhân tộc? Ý nghĩ này tại trong đầu của nàng chợt lóe lên, nhưng lại cấp tốc bị trong ngực nữ nhi khóc nỉ non âm thanh đánh gãy. Ngay tại ân bảo bảo suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, một tiếng khóc gáy bừng tỉnh thần hồn của nàng, là nàng trong lồng ngực nữ nhi khóc lên. Cái kia non nớt tiếng khóc giống như âm thanh thiên nhiên, nhưng lại mang theo một tia cấp thiết. Theo nàng nữ nhi dẫn đầu thúc thiết, cơ linh cùng Lưu Duyệt nữ nhi cũng giống như nhận lấy lây nhiễm một dạng, lần lượt khóc lớn đi ra. Ba nữ liếc mắt nhìn nhau, trong thần sắc đều mang một tư tư xấu hổ. Có thể bảo bảo là đói bụng. Lưu Duyệt kiến thức rộng rãi, nàng đoán được nữ nhi thúc thiết đại khái là đói bụng. Nàng nhẹ nhàng nuốt tá lót, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng chịu mến. Ừm. Ân bảo bảo cùng cơ linh khẽ gật đầu. Kỳ thật hai nữ mặc dù chưa từng thấy vợ của người khác cho bú, nhưng cũng có thể đoán được tiểu bảo bảo thuốc thiết chính là đói bụng, chỉ là xấu hổ tại nói ra miệng mà thôi, không giống Lưu Duyệt như vậy không câu nệ tiểu tiết nữ tử có thể thản nhiên nói chuyện. Cái kia, chúng ta liền ai về nhà nấy? Cơ Linh Vân Thân đề nghị. Trong ánh mắt của nàng mang theo một chút do dự, phản phất tại cân nhắc cái gì. Hiện tại các nàng ba cái còn chưa vào thành, mặc dù chỗ vùng ngoại ô, nhưng dưới ban ngày ban mặt cũng không có khả năng ở loại địa phương này trực tiếp nuôi nấng chính mình bảo bảo. Hơn nữa Cơ Linh Vân Thân còn muốn đi tìm một chút bản thể hồi báo tình huống. Dù sao nàng hiện tại kinh lịch cũng vô cùng phức tạp, thậm chí còn không biết nên như thế nào đối mặt bản thể. Ân Bảo Bảo có chút suy tư một chút, có lẽ là đoán được cơ linh tồn tại bí mật nhỏ của mình, cho nên cũng liền bỏ đi mời nàng cùng nhau nghiên cứu Bảo Bảo suy nghĩ. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi gò má, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng lý giải. Tốt, Lưu Duyệt ngươi cùng ta cùng nhau về Bách Bảo Các. Bất quá Linh Nhi muội muội ta vẫn là hy vọng ngươi có thể mau chóng tới Bách Bảo Các tìm ta một chuyến. Dù sao chuyện này nói ra rất khó để người tiếp thu, ta cũng không biết nên như thế nào cùng Tiểu Ma Ma giải thích. Ân Bảo Bảo có chút lo âu nói, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ. Cơ Linh khe khẽ thở dài, nàng ngẩng đầu nhìn nơi xa cái kia ngũ thải ban lan mờ mịt, phảng phất tại dự báo tương lai. Nếu như Ân tỷ tỷ thực sự không thể tiếp thu lời nói, ta cũng có thể làm thay. Thanh âm của nàng nhu hòa mà kiên định, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên quyết. Ở trên người Cơ Linh, cứ việc đột nhiên xảy ra Bảo Bảo sẽ lật đổ nàng đối với sinh mệnh suy diễn ngày trước nhận biết, thế nhưng cái này dù sao cũng là phu quân huyết mạch, vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không lựa chọn vứt bỏ. Mà Ân Bảo Bảo nghe Cơ Linh như vậy nói, trong lòng xách theo cái tia dây cũng chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng thêm kéo căng, thật giống như mất đi chính mình bảo bảo sẽ để cho nàng cảm giác được thống khổ đồng dạng. Nàng vô ý thức ôm sát chính mình bảo bảo, sau đó ra vẻ phong khinh vân đạm cười nói, kỳ hì, này cũng không cần, ta chính là muốn trò chuyện với ngươi một chút cùng nhau tiến về Trung Châu sự tình. Chỉ là Cơ Linh đã nghe được Ân Bảo Bảo trong tươi cười mang theo một tia gợn ép, hơn nữa ánh mắt của đối phương bên trong cũng để lộ ra một vẻ bối rối. Thì ra như vậy, loại kia ngày mai ta sẽ đi một chuyến Bách Bảo Các. Cuối cùng, Cơ Linh chỉ là nhìn chằm chằm Ân Bảo Bảo một cái, sau đó rời đi. Tại mắt thấy Cơ Linh rời đi phương hướng chính là Hàn Sơn về sau, Lưu Duyệt không nhịn được hỏi, tiểu thư, ta nghe Hàn Sơn tự sớm đã hủy diệt, điện hạ là ngượng ngùng trở về hoàng thành mới đặc biệt lựa chọn đi hướng dân cư hiếm thấy Hàn Sơn sao? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Ân Bảo Bảo khẽ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, phản phất tại suy tư Cơ Linh chân thực ý đồ. Tính toán, không còn nàng, chúng ta đi về trước đi, đợi lát nữa có người hỏi, liền nói ngươi mọc ra một đôi song bào thai. Giây lát, Ân Bảo Bảo khẽ khẽ thở dài, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nàng biết, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước bay về Bách Bảo Các, xử lý tốt chuyện trước mắt. Minh Mạch. Chương 273, Linh Múa Càn Khôn 2, chương 273, Linh Múa Càn Khôn 2, Lưu Duyệt vui vẻ tiếp thu. Nàng rõ ràng chính mình định vị, hơn nữa biết, ở cái thế giới này nếu như không có cường đại gia tộc giúp đỡ, khủng bố rất khó tại tu hành trên con đường này đi được rất xa, cho nên cứ việc nàng đã để tự thân linh mạch căn cơ thoát thai hoàn cốt, thế nhưng nguyện ý đi sát đằng sau ở Ân Bảo Bảo đầu này đến từ Trung Châu Lăng Bảo Các Thiên Kim bắt đuổi. Về phần tại sao không đi theo Phương Duyên, là vì Lưu Duyệt đầy đủ thông minh. Nàng cũng không cho rằng chính mình chỉ là vì Phương Duyên sinh ra một cái nữ nhi, liền có thể thông qua đạo này huyết mạch trói chặt lại Phương Duyên. Đồng thời trong lòng nàng, nàng càng muốn đem trận này ngoài ý muốn trở thành là bị Phương Duyên cứu vớt sau đó bình đẳng giao dịch mà thôi, giống như là thoại bản bên trong chỗ ghi chép cái chủng loại kia tiểu nữ tử không thể báo đáp chỉ có lấy thân báo đáp một buổi hoàn mà thôi. Hai nữ trở lại Bách Bảo Các về sau, Ân Bảo Bảo thấy không có kiểu ma ma thân ảnh, liền Lưu Duyệt riêng phần mình ôm hài tử về tới gian phòng của mình. Sau đó, Ân Bảo Bảo cẩn thận từng ly từng tí đem nữ nhi đặt lên giường, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên nàng, trong lòng tràn đầy chịu mến. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi tay nhỏ, cảm thụ được cái kia tinh tế xúc cảm, phản phất đụng chạm đến trên thế giới chân quý nhất bảo vật. "Tiểu thư, cần nô tỳ hỗ trợ chiếu cố tiểu oa nhi này sao?" Một tên thị nữ nhẹ giọng hỏi, nàng không hề biết đây là tiểu thư nhà mình nữ nhi, còn tưởng rằng là tiểu thư thay chiếu cố đây. Dù sao tiểu thư bất quá rời đi Bách Bảo các 4 ngày thời gian, cho dù ai cũng không thể tin được nàng có thể mang theo một cái thân sinh nữ nhi trở về. Ân Bảo Bảo lắc đầu. "Không cần, ta nghĩ chính mình chiếu cố nàng." Thanh âm của nàng nhu hòa mà kiên định, trong ánh mắt để lộ ra một tia quả cường. Thị nữ thấy thế, liền lui xuống, lưu lại Ân Bảo Bảo cùng bé gái một mình. Tiếp xuống, Ân Bảo Bảo ngồi ở bên giường, nhìn xem nữ nhi ngọt ngào ngủ nhan, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nàng nhớ tới Phương Duyên, nhớ tới bọn hắn ở giữa đủ loại, trong lòng không khỏi nổi lên một tia quái dị gợn sóng. Nàng biết, đứa bé này đến sẽ thay đổi cuộc sống của nàng, nhưng nàng cũng không hối hận. Trong lúc bất chi bất giác, nàng nhẹ nhàng ngâm nga một bài cổ lão ca dao, thanh âm êm dịu mà dễ nghe, phảng phất tại nói vô tận yêu thương. Cùng lúc đó, Cơ Linh phân thân ôm nữ nhi đi tới Hàn Sơn tự phế tích phía trước. Nàng đứng tại phế tích bên trong, nhìn trước mắt tường đổ, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Mãi đến một vệt bóng hình xinh đẹp xuất hiện, là Cơ Linh bản thể tới. "Ngươi?" "Nàng?" Cơ Linh bản thể hơi sững sờ, cái kia tinh xảo trên khuôn mặt, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở to, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Nàng cùng phân thân vốn là tâm ý tương thông, có cùng nguồn gốc, giờ phút này càng là bén nhạy bắt được phân thân trong lồng ngực bé gái trên thân cô kia đặc biệt lại quen thuộc huyết mạch ba động. Cố ba động này, giống như là một cái chìa khóa, trong nháy mắt mở ra trong lòng nàng một ít bí ẩn nhận biết. Cơ Linh phân thân nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, ánh mắt của nàng mang theo một tia thoải mái, lại phảng phất trải qua rất nhiều suy tư mới hạ một loại nào đó quyết tâm. "Ta không có lựa chọn khác, hơn nữa ta đã triệt để nhận rõ thân phận của mình, Cơ Huyền đích thật là tại lợi dụng chúng ta, đến mức Phương Duyên, hắn thân phận thật sự là..." Nàng chậm rãi mở miệng, trong lời nói lộ ra phức tạp cảm xúc, tựa hồ Phương Duyên thân phận phía sau ẩn giấu đi vô số cố sự. "Phu quân của chúng ta sao?" Đúng lúc này, Cơ Linh bản thể đột nhiên lên tiếng, dứt khoát đánh gãy phân thân lời nói. Trong ánh mắt của nàng lóe ra cơ trí tia sáng, khóe miệng hơi dương lên, tựa hồ đã sớm thấy rõ hết thảy. Cơ Linh phân thân lập tức ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn xoe, miệng có chút mở ra, đầy mặt vẻ khiếp sợ. "Làm sao ngươi biết?" Thanh âm của nàng không tự giác đề cao mấy phần, mang theo rõ ràng kinh ngạc, phảng phất đây là một cái tuyệt không có khả năng bị trước thời hạn biết được bí mật. Cơ Linh bản thể khơi gợi lên khóe miệng, lộ ra một vẻ thần bí mà nụ cười vui mừng. Sau đó, nàng chậm rãi nâng lên đầu ngón tay, chỉ thấy một vệt quái dị mờ mịt rực rỡ tại đầu ngón tay lập loè nhảy bọn, quang mang kia tựa như ảo mộng, tản ra kỳ dị mà ánh sáng dịu dịu ngất, phản phất tận chứa vô tận huyền bí. "Là ta bảo bảo giao cho ta ngược dòng tìm hiểu chân ngã lực lượng, thế là dựa vào loại này lực lượng, ta thấy được chính mình kiếp trước cùng kiếp này, cũng có lẽ đó cũng không phải là kiếp trước, nhưng bất luận như thế nào, đó đều là chúng ta cùng phu quân ở giữa một tràng yêu thương trói buộc." Cơ Linh bản thể nhẹ nói, thanh âm êm dịu mà tràn đầy cảm khái, trong ánh mắt toát ra sâu sắc quyến luyến, phản phất đang đắm chìm tại đoạn tiết như mộng như ảo hồi ức bên trong. Cơ Linh phân thân nhìn qua bản thể đầu ngón tay cái kia lau dị sắc của sáng, không khỏi có chút thất thần, trong miệng thì thầm nói, cho nên cái này chẳng lẽ chính là cùng phu quân loại kia đồng dạng phát tác. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, phản phất muốn từ ánh sáng kia ngất trông được ra cấp độ càng sâu bí mật. "Xem như thế đi, bởi vậy ta sẽ không trách ngươi. Nếu như có thể nói, ta còn nguyện ý phân hóa ra càng nhiều phân thân đến giúp đỡ, đáng tiếc truyền thống trên ý nghĩa phân thân không hề có sinh sôi đặc tính, mà ngươi đại khái là tại trong chân phượng bí cảnh lấy được bất phàm cơ duyên." Cơ Linh bản thể khẽ khẽ thở dài, trong ánh mắt hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại khôi phục kiên định. Trước đây, Cơ Linh bản thể đã tìm về trăm năm luân hồi bên trong ký ức, cho nên nàng biết phân thân lần này đi theo Phương Duyên chỗ đi địa phương chính là từng đem nàng đốt cháy vừa vặn không xong ra Phượng Viêm luyện ngục bí cảnh. Đoạn kia thống khổ kinh lịch, bây giờ hồi tưởng lại, lại tựa hồ như trở thành các nàng cùng Phương Duyên ở giữa tình cảm trói buộc một bộ phận. "Tốt ta, tất nhiên không cách nào làm cho khác phân thân có sinh sôi lực lượng, chúng ta còn có thể đến giúp phu quân sao?" Phân thân khẽ nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia cấp thiết cùng lo lắng. Nàng biết rõ Phương Duyên đối mặt khiêu chiến to lớn, thực sự muốn vì hắn ra một phần lực. Cơ Linh bản thể ánh mắt lóe ra trí tuệ quan mang, phản phất tại trong đầu cấp tốc phát họa ra một bức to lớn bản thiết kế. "Tự nhiên, hết thảy mới vừa vặn liền bắt đầu, chúng ta có thể làm được sự tình còn có rất nhiều rất nhiều. Tóm lại, lần này, chúng ta muốn trợ giúp phu quân tại hắn không có trở về Ly Hỏa Tông phía trước, sẽ vì hắn trải tốt tất cả đường. Cho nên chúng ta không đi theo Ân Bảo Bảo tiến về Trung Châu." Phân thân hơi nhíu mày, trong lòng cấp tốc cân nhắc lợi và hại. Ở trên người nàng, nam cương cằn cỗi, ngày kiều số lượng không nhiều, không bằng trực tiếp tiến về địa linh nhân kiệt Trung Châu tìm kiếm sinh sôi nói mẫu càng tốt hơn, như thế có lẽ có thể càng nhanh trợ giúp Phương Duyên tăng cao thực lực. Cơ Linh bản thể lắc đầu, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt lộ ra đối với phu quân hiểu rõ. "Không, phu quân là cái nhớ tình bạn cũ người đâu, phải biết, Ly Hỏa Tông thế nhưng là có rất rất nhiều hắn nhớ thương diệu nhân đây." Trong giọng nói của nàng mang theo một tia trêu chọc, phản phất đã thấy Phương Duyên cùng những nữ tử kia trùng phùng lúc chẳng cảnh. "Tốt à, vậy chúng ta liền từ Liễu Như Yên bắt đầu, từng cái trợ giúp các nàng cùng phu quân nối lại tiền duyên." Phân thân nói xong, chính là đưa tay ra, bàn tay kiên định hướng về phía trước đưa ra, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng quyết tâm, ý muốn cùng bản thể mở rộng chặt chẽ hợp tác. Chương 274, Tiểu Ma Ma Luân Hãm, 1, chương 274, Tiểu Ma Ma Luân Hãm, 1, bản thể cũng đưa tay cầm phân thân, hai cánh tay xít sao đem nắm, phản phất truyền lại lực lượng vô tận cùng ngăn ý từ đây, chúng ta chính là song bảo thai tỉ muội, ngươi liền kêu Cơ Vũ tốt. Cơ Linh bản thể thanh âm bên trong mang theo ấm áp cùng vui sướng. Không sai, Linh cùng múa sao? Cơ Vũ chậm rãi trầm ngâm, trong ánh mắt lóe ra suy tư và mang, phản phất tại thưởng thức cái tên này ẩn chứa ý nghĩa. Cơ Linh, bản thể, cùng Cơ Vũ nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười kia bên trong tràn đầy tỉ muội ở giữa ăn ý cùng đối với tương lai kế hoạch ước mơ. Giây lát, Cơ Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ Cơ Vũ tay, nói ra, Cơ Vũ muội muội, từ giờ trở đi, chúng ta liền dắt tay cùng vào, nhất định muốn giúp phu quân đạt tới tâm nguyện. Cơ Vũ dùng sức gật gật đầu, ánh mắt kiên định đáp lại, tỷ tỷ yên tâm, ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Chỉ là, chúng ta nên như thế nào trợ giúp Liệu Như Yên cùng phu quân nối lại tiền duyên đâu? Cơ Linh có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ trong đầu suy tư kế hoạch chi tiết. Một lát, nàng kể rõ nói, đầu tiên, ngươi muốn trước gia nhập vào Ly Hỏa Tông bên trong, tại ngươi cùng phu quân tiến về Chân Phượng bí cảnh thời điểm, ta đã trước an bài biểu muội địch tiến đi đến Ly Hỏa Tông nội môn đưa tin, đến mức ta cần xem như ngươi phụ trợ, chúng ta một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối. Cứ như vậy, tàn tạ không chịu nổi Hàn Sơn tự phế tích bên trong, hai vị gần như không có bất kỳ cái gì khác biệt tuyệt sắc nữ tử mở rộng không đủ cho người ngoài biết thảo luận. Giờ phút này, nguyên bản Chân Phượng bí cảnh nhập khẩu đã triệt để biến thành một phương tung lũng. Cái kia tung lũng phảng phất đại địa bị lưỡi dao mở ra một đạo vết thương, bốn phía địa thế đột nhiên hạ xuống, tạo thành một cái to lớn lõm. Mà Phương Duyên liền xếp bằng ở trong đó, tựa như một tôn cổ lão pho tượng, đắm chìm tại cùng tiên địa giao hòa bên trong. Quanh người hắn, linh khí như chảy xiết dòng sông, không ngừng hướng về hắn tụ đến, đây đều là hắn huyết mạch đối với hắn gấp đôi trả lại. Thời gian giống như đồng hồ cắt bên trong các miệng, tại trong lúc lơ đãng lặng yên trôi qua. Bất chi bất giác, đông tuyết giống như là lông lống nhẹ bay bay lả tả bay xuống, cho toàn bộ thế giới khoác lên một tầng bao phủ trong làn áo bạc áo khoác. Lần này mọi người thăm dò bí cảnh tuy có 2 tháng, nhưng đối với hiện thực mà nói, cũng bất quá là 4 ngày mà thôi. Cho nên thời tiết vẫn như cũ ở vào tuyết lông lống trạng thái trôi nổi, phản phất thời gian tại cái này trong 4 ngày, chỉ chuyên chú tại trận này bay lả tả tuyết màn. Mãi đến một đoạn thời khắc, Phương Duyên chậm rãi mở mắt ra, cái kia đôi mắt giống như thâm thúy ngôi sao, lóe ra cơ trí mà trầm ổn tia sáng. Mà hắn tu vi đã ổn định tại Nguyên Anh đại viên mãn, chỉ kém một bước liền có thể tìm ra đột phá hóa thần thời cơ. Lúc này ở trong cơ thể của hắn, linh lực giống như mênh mông đại dương mênh mông, mãnh liệt khuấy động, mỗi một lần lưu chuyển đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Nhớ mang mang trước đây không lâu, Bạch Miểu Miểu mới vừa vặn đề cập với hắn việc này. Khi đó Bạch Miểu Miểu, trong ánh mắt có lẽ mang theo mong đợi, lại có lẽ xen lẫn lo lắng, cùng hắn nghiên cứu thảo luận hóa thần cảnh giới huyền bí cùng khó khăn. Không nghĩ tới bất quá 3 tháng công phu, Phương Duyên đã dùng ngắn như vậy thời gian truy đuổi lên Bạch Miểu Miểu bộ pháp. Không có người có thể hiểu, đoạn đường này đi tới, hắn trải qua vô số gian nan hiểm trở, mỗi một lần đột phá đều kèm theo mồ hôi cùng đau đớn, nhưng hắn chưa hề từ bỏ. Đối với cái này, Phương Duyên chỉ cảm thấy hoảng hốt, phản phất này hết thảy giống như mộng cảnh đồng dạng không chân thật. Trong thời gian ngắn ngủi này, hắn tu vi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, loại này biến hóa để cho hắn có chút khó có thể tin. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà ngạo nghễ, bởi vì hắn biết rõ, chính mình là thiên tuyển, cũng là duy nhất. Hắn gánh vác không giống bình thường sứ mệnh, phần này sứ mệnh giống như nặng nề gông xiềng, nhưng cũng là hắn động lực để tiến tới. Tại lắng lại tất cả cảm xúc gợn sóng về sau, Phương Duyên ánh mắt giống như xuyên thấu mây mù lợi kiếm, nhìn về phía hư không bên trên một chỗ vị trí. Hắn ánh mắt kiên định mà tỉnh táo, phản phất sớm đã phát giác nút ở nơi đó tồn tại. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói, tiền bối quan sát lâu như vậy, thế nhưng là có cái gì mới giao dịch nhiệm vụ? Thanh âm của hắn ổn định mà có lực, tại yên tĩnh tuyết ngày bên trong rõ ràng truyền ra. Thoáng chốc, mượn nhờ thân pháp ẩn nút vào hư không bên trong tiểu ma ma hiện lộ ra chân thân. Chỉ thấy tiểu ma ma mặc một bộ trường bào màu đen, tay áo tung bay theo gió, sắc mặt của nàng biểu lộ ra khá là kinh ngạc, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh nổi lên hiện ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị Phương Duyên cái này nguyên anh tiểu bối tra xét đi ra. Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, cái này Phương Duyên đến tột cùng là như thế nào làm đến, chính mình nhận nấp thân pháp tại trong luyện hư cảnh cũng là có chút cao minh. Thế là, tiểu ma ma cũng không có tiếp tục ngụy trang chính mình tâm tư, mà là trực tiếp vào chủ đề, chất vấn, Phương Duyên, vừa rồi trận kia động tĩnh là ngươi làm ra. Thanh âm của nàng mang theo một tia uy nghiêm, phản phất tại nhìn kỹ Phương Duyên nhất cử nhất động. Sở dĩ tiểu ma ma có thể chắc chắn chuyện này là từ Phương Duyên gây nên, cũng không phải là nàng đang thử thăm dò cái sau, mà là nàng thông qua Phương Duyên đột nhiên biến thành thiếu niên tư thái tuấn mỹ dung mạo cho suy đoán ra. Phải biết, bình thường tu sĩ nếu như không có gặp phải vô thượng tạo hóa, là tuyệt đối không có khả năng nắm giữ phản lão hoàn đồng năng lực, thật giống như tiểu ma ma mở dạng, dù cho nàng thân là luyện hư, chính là một vị hành tẩu tại ngũ vực Tam Thiên Châu bất kỳ địa phương nào đều có thể truyền đạo xây tông được người kính ngưỡng tồn tại, có thể nàng cả đời đều không thể chiếm được qua một viên phản lão chú nhan đan. Nàng nhìn xem Phương Duyên trẻ tuổi gương mặt tuấn mỹ, trong lòng không khỏi nổi lên một tia ghen tị cùng nghi hoặc. Cho nên khi nhìn đến Phương Duyên thế mà lấy giản mua nguyên anh thân lộ sát ra thứ hai số lúc, nàng liền kết luận trên thân Phương Duyên tuyệt đối đã trải qua bất phàm tạo hóa. Loại này tạo hóa, có lẽ ẩn giấu đi bí mật to lớn, cũng có thể sẽ mang đến không tưởng tượng được ảnh hưởng. Nói tóm lại, tiểu ma ma trong ánh mắt để lộ ra một tia tìm tòi nghiên cứu, nàng muốn từ Phương Duyên trong miệng biết được cái này phía sau chân tướng. Ân. Phương Duyên đúng là trực tiếp thừa nhận đi ra. Ngữ khí của hắn bình thản lại thản nhiên, phản phất đối với tiểu ma ma chất vấn không thèm để ý chút nào. Cái này thái độ thẳng thắn, ngược lại làm cho tiểu ma ma càng thêm kinh ngạc. Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ tiểu bối này không biết quân tử vô tội mang ngọc có tội đạo lý sao? Phải biết, tại cái này được đục cường thực tu chân giới, như vậy ngay thẳng thừa nhận, không thể nghi ngờ là đem chính mình đặt cảnh hiểm nguy. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng là thẳng thắn, không ngại lấy ra hạch tâm truyền thừa cùng bảo vật liệu để lao thân nhìn qua, nói đến lao thân đời này còn chưa từng gặp truyền thừa bí cảnh đây. Tiểu ma ma ngoài miệng nói như vậy, trên mặt mang nhìn như nụ cười hòa ái, có thể cái kia trong mắt lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác tham lam. Trên thực tế trong lòng lại đánh lấy tính toán, nghĩ đến chờ Phương Duyên giao ra truyền thừa về sau, nàng sẽ tùy cơ ứng biến, nếu là truyền thừa không đủ để cho nàng động tâm, cái kia nàng liền đem truyền thừa một lần nữa trả lại cho Phương Duyên, nếu là truyền thừa nàng hữu dụng, cái kia nàng liền giết người đoạt bảo, không lưu người sống. Phương Duyên khẽ mỉm cười, nụ cười kia bên trong mang theo một tia thấy rõ hết thảy thông dòng, tiền bối không phải là muốn giết người đoạt bảo a? Hắn ánh mắt trong suốt mà kiên định, thẳng tắp nhìn hướng tiểu ma ma, phản phất muốn đem nội tâm của nàng ý nghĩ nhìn thấu. Chương 274, tiểu ma ma luôn hãm 2, chương 274, tiểu ma ma luôn hãm 2, tiểu ma ma lông mày nhíu lại, trên mặt hòa nhã trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là hung ác cùng bá đạo. Bớt nói nhảm, mau giao ra đến, bằng không lão thân hiện tại liền để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thanh âm của nàng bén nhọn mà chói tai, giống như cú vọ tiếng gáy, tại cái này yên tĩnh tuyết ngày bên trong lộ ra đặc biệt đột ngột. Không gấp, vãn bối có một cái vấn đề. Phương Duyên trên ánh mắt bên dưới đánh giá tuổi già sức yếu tiểu ma ma, ánh mắt kia mang theo một loại nhìn như vô ý nhưng lại rất có khiêu khích ý vị. Nếu như vãn bối không có nhìn lầm, tiền bối có lẽ còn là xử nữ a. Hắn cố ý đem xử nữ hai chữ cắn phải cực nặng, trong lời nói tràn đầy đại bất kính. Ta. Tiểu ma ma lập tức cảm giác tâm mạch phá trần, một cơn lửa giận từ đáy lòng thẳng chui lên tới. Nàng bị Phương Duyên đại bất kính lời nói cùng ánh mắt cho triệt để khiêu khích chọc giận đến, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, giống như chín mùi cà chua. Kém một chút, nàng liền trực tiếp bạo nói tủ. Người tiểu xuất sinh này, tự tìm cái chết. Tiểu ma ma gầm thét một tiếng, rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng. Nàng đột nhiên xuất thủ, tựa như vỏ cây già đồng dạng khô héo lại đầy nhăn nheo tay, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Phương Duyên đầu đánh tới, tốc độ kia nhanh chóng, mang theo một trận lạnh thấu xương tiếng gió, phảng phất muốn đem không khí xé rách. Nguyên bản còn muốn hòa khí sinh tài, tất nhiên Phương Duyên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách nàng lòng dạ độc ác. Ở trong mắt nàng, Phương Duyên bất quá là một cái không biết trời cao đất rộng nguyên anh tiểu bối, dám làm nhục như vậy nàng, nhất định phải cho hắn một cái khắc sâu đến đời sau mới có thể lĩnh ngộ dạy dỗ. Đối mặt tiểu ma ma đột nhiên tập sát, Phương Duyên gặp nguy không loạn. Thần sắc hắn trấn định, trong ánh mắt không có bối rối chút nào. Chỉ là một cái ý niệm, liền phảng phất tại trong đầu mở ra một cái thông hướng thần bí không gian cửa lớn, sau đó hắn từ ngàn vạn thi hải kỳ nguyện hồ bên trong, tìm ra một vị đến từ thời kỳ thượng cổ luyện hư cổ nhân thi hải. Cái kia thi hải phảng phất vượt qua vô tận thời không, mang theo cổ lão mà khí tức thần bí, kèm theo một đạo quang mang lập lòe, kia sáng giống như một vòng loại nhỏ mặt trời, chiếu sáng xung quanh đất tuyết. Nguyên bản mi thanh mục tú thiếu niên tuấn mỹ, trong nháy mắt hóa thành một vị trên người mặc da thú lại màu da đen nhánh tang thương lão giả. Lão giả kia thân hình cao lớn, quanh thân tản ra một cỗ cổ pháp mà khí tức cường đại, phản phất là từ viễn cổ đi tới chiến thần. Luyện hư. Tiểu ma ma lập tức khiếp sợ, hai mắt trợn tròn xoe, phản phất nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị sự tình. Nhưng nàng càng nhiều vẫn là hoài nghi, dù sao Phương Duyên trước đây chỉ là nguyên anh cảnh, làm sao có thể trong nháy mắt nắm giữ luyện hư cảnh thực lực. Trong lòng nàng âm thầm phỏng đoán, đây có lẽ là Phương Duyên chế tạo huyễn cảnh, muốn dùng cái này tới dọa lùi nàng. Thế là, nàng không có lựa chọn lưu thủ, mà là toàn lực ứng phó, không quản Phương Duyên có hay không tại chế tạo huyễn cảnh. Nàng đều phải một kích mất mạng đem Phương Duyên chém giết. Tiểu ma ma biết rõ, một khi bỏ lỡ cơ hội này, để cho Phương Duyên chạy trốn, ngày sau nhất định là cái hòa lớn. Chỉ thấy nàng hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo linh lực màu đen từ trong cơ thể nàng tuôn ra, hội tụ thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu đen, hướng về thú bị lao giả đánh tới. Quả cầu ánh sáng kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng, những nơi đi qua, không khí đều bị bặm mèo. Nhưng thật tình không biết, nàng toàn lực ứng phó một chiêu sát phạt chẳng những bị thú bị lao giả ngăn lại, hơn nữa còn gặp phải thú bị lao giả liên hoàn công kích. Thú bị lao giả thân hình lóe lên, giống như một tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Kiều Mama. Mỗi một quyền của hắn đều ẩn chứa vạn quân lực lượng, quyền quyền đến thịt ra sức đánh tại Kiều Mama thần hồn bên trên. Kiều Mama chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực trùng kích giống như thủy triều vào tới, để cho nàng thần hồn một trận như kim châm, phảng phất muốn bị xé đứt. Làm sắc bén thuần túy lực đạo chiêu pháp, quyền quyền đến thịt ra sức đánh tại Kiều Mama thần hồn bên trên, nàng mới cảm giác được sợ hãi. Lúc này nàng mới ý thức tới, trước mắt cái này hình là thời đại thượng cổ lực tu thú bị lão giả đúng là chân thật tồn tại, cũng không phải là huyễn cảnh. Trong lòng nàng không khỏi nổi lên một trận hàn ý, một loại sợ hãi thật sâu xông lên đầu. Tiểu ma ma luôn cuống. Nàng tuy là luyện hư, nhưng thời đại này tu luyện đạo thống sớm đã không còn là truyền thống lực đạo, cho nên nàng căn bản không thể nào là vị này thời đại thượng cổ thú bị lão giả đối thủ. Trong lòng nàng âm thầm hối hận, không nên như vậy xúc động, tùy tiện xuất thủ. Tại cái này thời khắc sống còn, nàng bắt đầu tại vừa đánh vừa lui bên trong suy tư đối sách. Tại ngắn ngủi suy tư sau đó, tiểu ma ma quyết định lựa chọn trốn chạy. Nàng biết rõ, tiếp tục chiến đấu đi xuống chỉ có một con đường chết. Nàng nhìn chuẩn một cái cơ hội, thân hình lóe lên, muốn bằng vào tự thân chiêu pháp tính linh hoạt rời đi cái này phiến thiên địa. Chỉ thấy thân ảnh của nàng giống như quỷ mị, tại trong đất tuyết không ngừng xuyên qua, gần như liền muốn tìm không thấy chân thân vết tích. Có thể nàng ngay tại bằng vào tự thân chiêu pháp tính linh hoạt rời đi cái này phiến thiên địa lúc, lại phát hiện cái kia thú bị lão giả đột nhiên quanh thân bắn ra sán lạn cực hạn huyết mạch rực rỡ, ánh sáng kia chạch giống như vô số viên nóng ánh ngôi sao hội tụ vào một chỗ, đem vạn vật linh khí bao phủ trong đó, đồng thời diễn hóa sinh trở thành to lớn giống như lưới đánh cá đồng dạng đồ vật. Cái kia lưới đánh cá tản ra phù văn thần bí tia sáng, phản phất có được lực lượng vô tận. Cái này, trong truyền thuyết chỉ có độ kiếp cảnh đại lão mới có thể khống chế lực lượng pháp tắc. Tiểu ma ma thần sắc khoảnh khắc trở nên hoảng sợ, trên mặt nhiều nếp nhăn bắp thịt không bị khống chế có quắp. Nàng không nghĩ tới trước mắt cái này cùng nàng cùng cảnh thú bị lão giả lại có thể thi triển ra độ kiếp bí thuật. Nàng cảm giác chính mình phảng phất lâm vào một cái tuyệt vọng thâm uyên, hy vọng chạy thoát trở nên vô cùng xa vời. Tiểu ma ma bị bại thương tích đời mình. Linh lực của nàng tại thú bị lão giả cường đại công kích đến dần dần tiêu tán, thân thể cũng biến thành lung lay sắp đổ. Có thể nàng không muốn cứ như vậy từ bỏ, trong lòng vẫn còn một tia may mắn, tính toán tìm kiếm sau cùng sinh cơ. Thế là, tại bị quy tắc chi lực biến thành dục vọng xít sao trói buộc chặt thân thể sau đó, trong lòng tiểu ma ma cấp tốc cân nhắc lợi hại, lựa chọn chiến thuật tính yếu thế. Nàng cưỡng chế phẫn nộ trong lòng cùng quất đục, trên mặt gạt ra một tia nụ cười miễn cưỡng, dùng hết có thể giọng ôn hòa nói ra, không biết tiền bối tục danh. Vạn bối chính là Lăng Bảo các cung phụng, trước đây có nhiều hiểu lầm, không biết phương duyên là ngài thân truyền đồ nhi. Nàng một bên nói, một bên lén lút quan sát đến thú bị lão giả thần sắc, tính toán từ đối phương vẻ mặt tìm tới một tia vương lòng dấu hiệu. Phương duyên hóa thân thú bị lão giả nở nụ cười, tiếng cười kia giống như phá phong dương đồng dạng, mang theo một loại khàn khàn mà quỷ dị cảm giác. Hắn lộ ra mấy viên loang lổ răng vàng, tại tuyết trắng mênh mang làm nổi bật bên dưới lộ ra đặc biệt rõ ràng. Sau đó, Phương duyên huyễn hóa thú bị lão giả chậm rãi mở miệng nói, "Đừng nói chuyện, ngươi cứ việc xoay người, sau đó mân mê tích cốc liền tốt." Hắn lời nói tràn đầy trêu tức cùng trêu chọc, phản phất tại cố ý nhục nhã tiểu ma ma. Tiểu ma ma mặt mo lập tức khẽ giật mình. Nàng nguyên bản cố giả bộ nụ cười trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, ngay sau đó liền trở nên xấu hổ giận dữ khó nhịn. Chương 275, Hồng phấn giai nhân, 1, chương 275, Hồng phấn giai nhân, 1, dần dần, tiểu ma ma mặt đỏ bừng lên, phản phất muốn chảy ra máu, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa tức giận. Sĩ khả sát bất khả nhục, tiền bối nếu là đói khát, vạn bối tự nhiên sẽ vì ngài tìm tới tốt nhất tuyệt mỹ tuổi trẻ lô đỉnh. Nàng cắn răng nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, đã có phẫn nộ, lại có sợ hãi. No no no, lão phu đành phải ngươi cái này làn ra nhiều nếp nhăn lão một câu. Phương Duyên tiếp tục trêu tức, dùng cái kia thanh âm khàn khàn nói. Hắn cố ý đem thượng cổ ngôn ngữ nói đến càng thêm tối nghĩa khó hiểu, tựa hồ đang hưởng thụ tiểu ma ma thống khổ cùng dãy rủa. Không, tiểu ma ma thê lương vừa gọi, âm thanh tại trong đống tuyết quanh quẩn, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nàng mặc dù nghe không hiểu thú bị lão giả cái kia tối nghĩa khó hiểu thượng cổ ngôn ngữ, nhưng từ đối phương ngữ khí cùng trong thần thái, nàng lại biết chính mình lần này sợ rằng thai kiếp khó thoát. Trong lòng nàng tràn đầy hối hận chính mình không nên như vậy lòng tham, tùy tiện ra tay với Phương Duyên. Tại quy tắc chi lực ngưng tụ mà thành lưới đánh cá cưỡng ép khống chế tiểu ma ma giả mua không chịu nổi thân thể thay đổi đưa lưng về phía Phương Duyên về sau, Phương Duyên nhìn xem tiểu ma ma cái kia bất lực và tuyệt vọng bóng lưng, trong lòng không có chút nào thương hại. Hắn biết rõ tại cái này tu chân giới, mạnh được yếu thua là vĩnh hằng pháp tắc. Sau đó, hắn cũng đem thú bị lão giả thi hài trả lại cho đến kỳ nguyện hồ bên trong. Cổ thi hài này là hắn tại đám kia thượng cổ nhân tộc thi hài bên trong tìm kiếm được luyện hư cảnh giới bên trong cường đại nhất một bộ. Hắn suy đoán thú bị lão giả khi còn sống, nói chung cũng là một phương bộ lạc tộc trưởng cấp bậc kinh khủng tồn tại, cho nên mới sẽ nắm giữ như vậy kinh khủng chiến lực, cũng mới có thể không đến hơn trăm hiệp liền để tiểu ma ma đánh mất tiếp tục chiến đấu ở dưới rút khí. Dù sao tại cái kia ngắn ngủi mà chiến đấu kịch liệt bên trong, thú bị lão giả mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng cường đại, để cho tiểu ma ma không hề có lực phản thủ. Tiếp xuống chính là xử lý tiểu ma ma lão ẩu này. Đã từng tại trăm năm luân hồi trong thế giới, Phương Duyên hỏi qua chính mình một vấn đề như vậy. Tuổi trẻ mỹ mạo Ly Hỏa Tông thánh nữ Bạch Miểu Miểu có thể tiếp thu được cao tuổi tăng thương cơ thể như cây khô nếp gấp không chịu nổi chính mình, như vậy mình nếu là một ngày kia trở nên tuổi trẻ, có hay không cũng có thể tiếp thu đồng dạng một vị làn da nhiều nếp nhăn lão phụ đâu. Làm tiểu ma ma đưa lưng về phía Phương Duyên dưới tình cảnh này, Phương Duyên trong lòng có đáp án. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn xem tiểu ma ma bóng lưng, phản phất tại làm ra một cái quyết định trọng đại. Hôm nay, hắn muốn khiêu chiến một chút cực hạn của mình. Khấu ngày trước, ta cũng có thể hướng. Câu nói này trong lòng hắn quanh quẩn, phản phất đưa cho hắn vô tận dũng khí. Cứ như vậy, chiến đấu mới mở màn. Không khí xung quanh phảng phất đều đọc lại, Đông Tuyết cũng tựa hồ cảm nhận được sắp đến khẩn trương bầu không khí, chậm rãi bay xuống, toàn bộ thế giới đều lâm vào một loại kiềm chế trong yên tĩnh. Một trận chiến này, có thể nói là hôn thiên ám địa ba ngày ba đêm. Giữa thiên địa phảng phất bị một tầng nặng nề mù mịt bao phủ, cuồng phong gào thét, Đông Tuyết bị cuốn phải bay múa đầy trời, cùng chiến đấu sinh ra báo táp linh lực đan vào lẫn nhau, làm cho toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Phương Viên cùng tiểu ma ma thân ảnh tại hỗn loạn vòng xoáy năng lượng cái này bên trong lúc gần lúc hiện, mỗi một lần linh lực va chạm đều kèm theo đinh thai nhức góc tiếng nổ. Phản phất muốn đem phiến thiên địa này xé rách, kèm theo một tiếng hoa thanh thúy bé gái khóc tiếng gáy, tựa như một đạo vạch phá hắc ám ánh dạng đông, tại hỗn loạn thế giới cái này bên trong lộ ra đặc biệt đột ngột. Phương Duyên nghe được cái này âm thanh khóc nỉ non, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt lại tà ác đủ cười. Sau đó thân hình lóe lên, giống như quỷ mị cấp tốc lựa chọn thoát đi nơi đây. Ấy này, gắn xong bước liền chạy, thật sự là kích thích. Phương Duyên một bên chạy trốn, một bên ở trong lòng mừng thầm. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này mặc dù đạt tới hắn muốn hiệu quả, nhưng tiếp tục lưu lại có thể sẽ dẫn phát càng nhiều phiền phức, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Đến mức tiểu mama, bây giờ đã không thể lại gọi là tiểu mama. Bởi vì tại đã trải qua Phương Duyên cái kia giống như vô tận dòng lũ pháp tắc tẩy lễ về sau, thân thể của nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản tuổi già sức yếu dáng dấp dần dần rút đi, làn da trở nên bóng loáng tinh tế, nếp nhăn giống như băng tuyết tan rã biến mất không thấy gì nữa, đã từ một giới lao hầu lộ sắc thành tuổi tròn đôi mươi mỹ mạo giai nhân. Cái kia tinh xảo khuôn mặt, tựa như ngày xuân nở rộ đóa hoa, yếu diễm mát. Đáng tiếc, lúc này còn đắm chìm tại đang hôn mê tiểu giai nhân không hề biết, cái kia cướp đoạt nàng giữ lại ngàn năm lâu thủ cung xa kẻ cầm đầu đã thoát đi ngu triều Hoàng Châu nội địa. Nàng yên tĩnh nằm ở trên mặt tuyết, xung quanh bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào trên người nàng, phản phất tại vì nàng che lên một tầng trắng tinh chăn mền. Cho đến nàng bị chính mình chỗ sinh hạ nữ nhi cái kia từng tiếng cấp thiết khóc tiếng gãy cho bừng tỉnh. Hoa, hoa, hài nhi tiếng khóc tại yên tĩnh trong đống tuyết quanh quẩn, tràn đầy sinh mệnh lực. Tiểu giai nhân chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt còn mang theo một tia mê man cùng ngây thơ. Đây là ta, hài tử. Tiểu giai nhân ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ thất thần, bờ môi khẽ run nói. Khi nhìn đến nữ nhi lần đầu tiên, nàng liền từ trên người đối phương phát ra cỗ kia quen thuộc và thần bí huyết mạch ba động bên trong, cảm nhận được rõ ràng cùng mình ở giữa thiên ti vạn lũ duy trì. Loại này huyết mạch liên kết cảm giác, để cho nàng trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, có kinh ngạc, có nghi hoặc, càng nhiều hơn chính là một loại khó nói lên lời mẫu tính bản năng. Thế nhưng là, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chính mình làm sao có thể đột nhiên liền có hài tử? Chẳng lẽ mình đã ngất 10 tháng? Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phương xa, chỉ thấy núi đá vẫn như cũ bị tuyết trắng mênh mang bao trùm, tất cả xung quanh tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn, thời gian phảng phất cũng không trôi qua quá lâu. Tiểu giai nhân không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt hết thảy, nhưng nội tâm lại nhận lấy rung động thật lớn. Trong đầu của nàng hỗn loạn tương bừng, các loại suy nghĩ giống như thủy triều ập tới, nhưng lại nghĩ không ra một tia đầu mối. Mãi đến nàng cuối cùng nhẫn nhịn không được hài tử đáng thương tiếng khóc, một loại mâu tính bản năng điều động nàng muốn đem hài tử ôm nuôi nấng thời điểm. Đột nhiên, tiểu giai nhân sửng sốt. Nàng ngơ ngác nhìn chính mình vươn đi ra cặp tiết như là dương chi ngọc trắng tinh, ôn nhuận lại tinh tế hai tay, cùng với cái kia giống như xanh thảm phong dài, mảnh khảnh ngón tay ngọc. Đôi tay này cùng nàng trong trí nhớ chính mình cái kia đầy nếp nhăn, khô héo như tuổi tay hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt của nàng bên trong nháy mắt lóe lên hương phấn cùng kích động và mang, phảng phất nhìn thấy một kiện hiếm thấy chân bảo. Thiên địa thông thả, không biết qua bao lâu, hương phấn sau đó kiểu giai nhân cuối cùng ôm lấy thuộc về nàng cái kia lau nhu thuận đáng yêu với mạch. Chỉ là tại đối với nữ nhi cưng chiều sâu trong ánh mắt, còn kèm theo một vẻ không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp, có lẽ là oán niệm, lại có lẽ là cứu hận. Tóm lại, để thiên địa đều ảm đạm phai mở kiểu giai nhân đến cùng đang suy nghĩ cái gì, không ai có thể biết. Giây lát, đang đút môi xong nữ nhi sau đó, kiểu giai nhân chậm rãi đứng dậy, nàng mặc quần áo sau đó hướng về phương bắc phóng đi. Bây giờ nàng đã lộ sắc thành liền lăng bảo các chủ đều không thể phân biệt lạ lẫm tồn tại, hơn nữa tính mạng của nàng huyết khí tại phương duyên trợ giúp bên dưới đã thuế biến đến sống ra thứ hai xuân cảnh giới, cho nên nàng đã không có lý do tiếp tục là lăng bảo các bán mạng, nàng muốn tìm một cái không người biết được địa phương, đem chính mình nữ nhi bồi dưỡng thành. Chương 275, Hồng Phấn Giai Nhân 2, chương 275, Hồng Phấn Giai Nhân 2. Lại nói phương duyên, giờ phút này hắn đã là rời đi Hoàng Châu, đang ngựa không dừng vó hướng về cố hương của hắn, Thanh Mao Sơn phóng đi. Vì để tránh cho bị tiểu giai nhân đuổi theo, Phương Duyên cũng không có lựa chọn ngự không mà đi. Cho nên lao vụt bên trong hắn, thân ảnh tại núi non trùng điệp ở giữa liền như là một đạo màu đen nhanh ảnh, gió đang bên thai gào thét mà qua, không chút nào không thể dao động hắn trở lại quê hương quyết tâm. Nhớ chuyện xưa, tại trăm năm trong luân hồi, Phương Duyên từng từ lạc vận trong miệng biết được, tại hắn cùng Bạch Miểu Miểu rời đi Thanh Mao Sơn sau đó, bọn hắn riêng phần mình phụ mẫu phân biệt cho hắn cùng Bạch Miểu Miểu sinh cái muội muội. Khi đó Thanh Mao Sơn, ánh mặt trời ấm áp vẩy vào mỗi một tấc đất bên trên, bọn nhỏ ở trong núi vui cười chơi đùa, các đại nhân thì tại đồng ruộng cần mẫn khổ nhọc, sinh hoạt mặc dù bình thản lại tràn đầy hạnh phúc hương vị. Chỉ là tại các nàng dài đến linh căn sơ mở 16 tuổi, giống như ác ma giáng lâm, lạc vận tàn nhẫn sát hại tất cả cùng hắn cùng Bạch Miểu Miểu có liên quan thân nhân, đem phần này tốt đẹp triệt để đánh nát. Mà lần này Phương Duyên trở về quê cũ, ngoại trừ muốn tế bái chính mình thân nhân bên ngoài, còn có một việc, chính là muốn đi hướng một chuyến Vong Xuyên. Vong Xuyên, đó là một cái thần bí và khiến người kính sợ địa phương, dính đến vãng sinh cùng luân hồi lĩnh vực, phản phất là âm dương hai giới giao giới, tràn đầy bất ngờ cùng kỳ huyễn. Phương Duyên ý muốn nếm thử tại Vong Xuyên cuối bị ngạn tìm kiếm luân hồi pháp tắc lực lượng, tới vì chính mình thần thông bổ sung năng lượng, hắn biết rõ, đây có lẽ là hắn tăng cao thực lực, giải khai rất nhiều bí ẩn nơi mấu chốt. Một ngày sau, Phương Duyên cuối cùng đi tới Ngu Triều cương vực cực nam phía nam, Thanh Mao Sơn. Mặc dù 500 năm đi qua, nhưng núi đá Thanh Xuyên vẫn như cũ, cái kia liên miên chập trùng núi xanh, tựa như một đầu ngủ say cự long, yên tĩnh nằm ngang tại đại địa bên trên, trong suốt dòng suối róc rách chảy xuôi, phảng phất tại nói cổ lão cố sự. Nơi đây hết thảy cũng không có cùng hắn trong trí nhớ xanh mao Vong Xuyên sinh ra khác nhau. Bất quá sơn thủy dù chưa biến, nhưng người lại sớm đã không còn. Bởi vì cái gọi là người thời nay không thấy thời cổ nguyệt, tháng này đã từng chiếu cổ nhân người thời nay như nước chảy, tổng nhìn trăng sáng đều là như vậy. Hồi nhỏ vui vẻ đã sớm bị Phương Duyên lãng quên tại ký ức trong thức hải, tuế nguyệt dòng lũ tựa hồ hòa tan những cái kia đã từng tiếng cười cười nói nói, nhưng hắn nhưng thủy chung nhớ rõ cha nương âm dung tiếng mạo. Cha cái kia dày rộng bà bay, mẫu thân cái kia nụ cười ôn nhu, phảng phất đang ở trước mắt. Trong thoáng chốc, Phương Duyên cảm giác cái mũi có chút chua xót, một tư tư phong trần mê loạn cặp mắt của hắn, đó là đối thân nhân vô tận nhớ hóa thành nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nửa ngày nhớ sau đó, Phương Duyên hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, phản phất muốn đem trong lòng bi thương cùng nhau phun ra. Hắn khôi phục ý chí, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Cố nhân đã đi, thế nhân cần hướng về phía trước. Hắn nhìn chăm chú Thanh Mao Sơn, thúc giục huyết mạch bản nguyên phát tắc. Cố kia lực lượng thần bí mà cường đại từ trong cơ thể hắn tuôn ra, giống như một đạo vô hình gợn sóng, trong không khí quét tán ra tới. Tại hồi tưởng tận hướng nghĩ sau đó, hắn cũng nên một lần nữa là thân nhân lập bộ phận. Giây lát, Phương Duyên linh nguyên khẽ động, hắn thông qua huyết mạch pháp tắc tìm ra thân nhân hải cốt. Cố kia quen thuộc huyết mạch khí tức, giống như trong bóng tối chỉ dẫn, dẫn linh hắn. Bất quá hắn chỉ tìm tới một bộ, tựa hồ là tiểu bội hắn hải cốt. Bộ kia hải cốt tiên tính nút ở nơi đó đồng ruộng bên trong, phản phất tại nói đã từng bi thảm gặp phải. Đến mức cha nương hải cốt, đại khái là linh căn quá mức bình thường, tại cái này vòng xuyên khí tức dưới ảnh hưởng đã sớm bị thời gian hủ hóa vì tuế nguyện phong trần. Chỉ có tiểu muội cũng chỉ có tiểu muội đi. Đời này dù chưa từng cùng qua tiểu muội gặp mặt, nhưng để cho Phương Duyên lòng mang lộ vẻ xúc động. Hắn nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên chôn giấu lấy tiểu muội hải cốt phương kia đồng ruộng bùn đất, trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng bi thương. Sau một lát, Phương Duyên đào lên đã sớm bị tuế nguyệt bụi đất bụi lấp mộ cổ. Trên thực tế, nơi này cũng không thể xưng là phân mộ, dù sao 500 năm thương hải tam điển, sớm đã từng mộ mã diễn hóa trở thành một phương ruộng tốt. Đã từng đau buồn chi địa, bây giờ đã lâu đầy xanh mơn mận hoa màu, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất tại che giấu đoạn kia bi thảm lịch sử. Ai, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn đào nhà ta địa? Một vị nông phu đột nhiên xuất hiện, hắn kinh quốc, mang trên mặt nghi hoặc cùng cảnh giác. Hắn nhìn xem Phương Duyên cử động, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, mảnh đất này với hắn mà nói, là sinh hoạt hy vọng, không cho người khác tùy ý phá hư. Phương Duyên lòng bàn tay lóe lên, ném ra một cái kim nguyên bảo. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, kim nguyên bảo lóe ra hào quang chói sáng, phảng phất tại nói giá trị của nó. Mà gặp cái này đột nhiên biến ra hóng ánh vàng một màn nông phu chẳng những không có tiếp thu, ngược lại thất kinh quỳ rạp trên đất, không ngừng đập đầu nói: "Tiên sư đại nhân tha mạng a, tiểu nhân vô ý mạo phạm tiên sư đại nhân, cầu ngài thả tiểu nhân một cái mạng chó, tiểu nhân bên trên có lão." Thanh âm của hắn run rẩy, thân thể cũng đi theo run lẩy bẩy, trong mắt hắn, Phương Duyên dạng này có thể tiện tay lấy ra kim nguyên bảo người, nhất định là nắm giữ thần thông tiên sư, chính mình mạo phạm tiên sư, sợ rằng khó giữ được tính mạng. Phương Duyên khe khẽ thở dài, xua tay, hắn biết coi như mình thật không muốn giết người, người này nhưng cũng không còn dám bắt hắn trên mặt đất nguyên bảo. Hắn nhìn xem nông phu, trong lòng có chút bất đắc dĩ, thế gian này phàm nhân, đối với tu tiên giả lúc nào cũng tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Thế thế, nông phu vội vàng đứng dậy, sau đó lộn nhào thoát đi nơi đây, cái kia thất kinh bóng lưng, phảng phất tại trốn tránh một chàng đáng sợ tai nạn. Mà Phương Duyên cũng không có thu hồi viên kia nguyên bảo, đợi hắn rời đi sau đó, chắc hẳn cái kia nông phu tự sẽ nhặt lên, giữa hai người cũng coi như thanh toán nhân quả. Tiếp xuống, Phương Duyên tiếp tục đào mộ tìm quan tài. Hắn động tác kiên định mà có lực, mỗi một bước đi xuống, đều mang đối với muội muội nhớ cùng đối với chân tướng tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy dùng đặc thù tinh mục chế tạo thành một quan, gần tới 500 năm chỉ ngập, tựa hồ cũng không có hủ hóa trong đó chất lý. Cái kia một quan tản ra nhàn nhạt rực rỡ, phản phất tại chống lại tuế nguyệt tan mòn. Chắc hẳn cái này quan tài là Lạc Vận đặc biệt chế tạo mà thành, đại khái là vì tại cái nào đó thời cơ chín muồi sau đó lại kế hoạch một loại nào đó nhằm vào Bạch Miểu Miểu tính toán đi. Chỉ là, tại mở ra trần quan sau đó, Phương Duyên vậy mà tại trong đó phát hiện hai cỗ trong suốt long lanh hải cốt. Phương Duyên đầu tiên là sửng sở, sau đó lại trở nên bình tĩnh, bởi vì hắn nhớ tới mình cùng Lạc Vận lúc trước mẩu đối thoại đó. Thanh Mao Sơn đích thật là cái vô cùng chỗ thần kỳ, hoặc là càng phải nói, là dựng dục ngươi cùng Bạch Miểu Miểu cha nương nhóm đầy đủ thần kỳ. Bốn người bọn họ rõ ràng chỉ là bình thường nhất phàm nhân, lại hết lần này tới lần khác có thể sinh ra thiên tư bất phàm Bạch Miểu Miểu cùng ngươi, cũng bao gồm các ngươi riêng phần mình tiểu muội, hai người bọn họ linh mạch cũng thuộc về chắc tuyệt chi căn. Đáng tiếc, các nàng đều đến ghi lại niên kỷ, cứ việc khi đó ta lên lòng yêu tài, nhưng vì Bạch Miểu Miểu, vẫn là lựa chọn đem các nàng cùng nhau xóa bỏ. Cho nên ngươi bóp méo Thanh Mao thôn tất cả thôn dân ký ức, chưa từng sửa chữa, nếu ta có loại bản lĩnh này, cần gì phải xóa bỏ hai người các ngươi muội muội, ta chính là đơn giản giết gà dọa khỉ, giết chết lao thôn trưởng nhà nhi tử cùng nhi tức, sau đó lưu lại hắn tiểu tốt tử, đồng thời để cho Thanh Mao thôn tất cả mọi người tập thể lừa gạt lúc trước ngươi. Chương 276, song sinh hoa nữ vương, 1, chương 276, song sinh hoa nữ vương, 1, cho nên nơi này không đơn thuần có muội muội ta thi hải, còn có một bộ là Bạch Miểu Miểu muội muội thi hải. Phương Duyên trong ánh mắt để lộ ra vô tận đau buồn cùng phẫn nộ, thấp giọng thì thầm. Hắn nắm thật chặt song quyền, mấu chốt bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, trong lòng đối với Lạc Vận cứu hận giống như cháy gừng hực liên hỏa, càng đốt càng mạnh. Lạc Vận nữ tử này, hắn cần phải lấy cực hình chỗ mới có thể giải tâm đầu mối hận. Cố nhân đã qua đời, tại đã trải qua ngắn ngủi bi thương sau đó, Phương Duyên hít sâu một hơi, cố nén nội tâm thống khổ, lấy đi hai cỗ trong suốt long lanh hải cốt. Hắn động tác nhu hòa mà trang trọng, phản phất nâng thế gian chân quý nhất bảo vật. Hắn cũng không tính là hai cái muội muội một lần nữa thu xếp mới phần mộ. Hai nữ không giống với Phương Duyên cùng Bạch Miểu Miểu cha nương nhóm, các nàng bản thân thể chất phi phàm, hải cốt bất diệt, chính là thiên sinh địa dưỡng vô thượng luyện thể thiên tiêu. Phương Duyên biết rõ, nếu không có Lạc Vận tàn sát, lấy các nàng thiên phú, có lẽ sớm đã chứng đạo hóa thần thậm chí càng cao, tại tu tiên giới tách ra thuộc về các nàng hào quang áo ánh. Cho nên Phương Duyên quyết định, nhất định muốn thông qua nhân quả luân hồi pháp tắc để cho các nàng khởi tử hồi sinh. Bởi vậy, lần này tiến về vong xuyên bị ngạn vạn đũ chi địa, Phương Duyên ngoại trừ tra xét luân hồi lực lượng, lại tăng thêm một cái nhiệm vụ. Chỉ là không biết 500 năm đi qua, các nàng tại vạn đũ chi địa có hay không còn có thể bị hắn người minh trưởng này cùng tỷ phu nhận nhau đi ra. Nghĩ tới đây, Phương Duyên trong ánh mắt hiện lên một tia lo âu, nhưng rất nhanh lại bị kiên định thay thế. Giây lát, sau khi quyết định Phương Duyên không để ý chân phượng tàn hồn phản đối, dứt khoát kiên quyết trực tiếp chìm vào vòng xuyên. Thân ảnh của hắn tại vòng xuyên lưu quang bên trong dần dần biến mất, chỉ để lại từng vòng nhộn nhạo gợn sóng. Phương Duyên, chân phượng có chút bất đắc dĩ, thanh âm của nàng tại Phương Duyên trong đầu vang lên, mang theo một tia lo lắng. Nhưng ở nghe được Phương Duyên một câu hứa hẹn sau đó, nàng lựa chọn trầm mặc. Chân phượng, lần này nếu là gặp nạn, ta tự sẽ gánh vác hết thảy xử phạt, ngươi cũng không cần kinh hoàng, bởi vì tại tử kiếp tiến đến phía trước, ta sẽ trước một bước đem trên người ta tất cả thần thông pháp tắc bao gồm ngươi chỗ tưởng niệm kỳ nguyện hồ toàn bộ trả về cho ngươi, đến lúc đó, ngươi đều có thể tự mình rời đi, lần thứ hai lựa chọn niết bàn. Phương Duyên âm thanh kiên định mà thành khẩn, mỗi một chữ đều phảng phất nặng tựa bạc cân. Chân Phượng Tàn Hồn sớm đã cùng Phương Duyên thần hồn dung hợp, nàng rõ ràng Phương Duyên lần này nói tuyệt không phải nói đùa. Tăng thêm Phương Duyên tính cách nàng lại hiểu rõ bất quá, nói là làm, tất nhiên làm ra hứa hẹn, liền nhất định sẽ làm đến. Cứ như vậy, Chân Phượng không còn lắm mồm, mà là chủ động lựa chọn trợ giúp Phương Duyên như thế nào càng tốt càng nhanh tiến vào bị ngạn. Nàng băng vào chính mình đối với Vong Xuyên cùng bị ngạn hiểu rõ, dẫn dắt đến Phương Duyên, vì hắn chỉ rõ phương hướng, tránh đi cái này đến cái khác nguy hiểm vòng xoáy cùng ám lưu. Tại đã trải qua trùng điệp đau khổ sau đó, Phương Duyên cuối cùng đến bị ngạn đối diện một vị khác vị diện thế giới, Vạn U chi địa. Đó là một cái tràn đầy thần bí cùng nơi chưa biết, bốn phía tràn ngập nồng đậm sương mù, mơ hồ tản ra khí tức quỷ dị. Chỉ là tại đăng lâm bị ngạn lúc, Phương Duyên phát hiện, hắn nhục thân lưu tại Vòng Xuyên bên trong. Hắn cúi đầu nhìn mình trong suốt linh hồn chi thể, trong lòng có chút kinh ngạc. Cho nên chỉ có ta linh hồn có thể lên bờ sao? Phương Duyên tự lẩm bẩm. Chân Phượng Tàn Hồn giải thích nói, đúng vậy, Vòng Xuyên cùng bị ngạn kết nối bực, thật là bị nhược thủy nơi bao bọc, mà nhược thủy, thường thường hai ước sinh linh bên trong, đều không thể xuất hiện một vị có thể vượt qua nhược thủy cô hồn. Hơn nữa theo ta được biết, thế gian chỉ có 6 loại sinh linh hồn phách có thể vượt qua nơi đây: chân đạo chi hồn, chân Phật chi hồn, chân ma hồn, chân long chi hồn, chân phượng chi hồn, chân lân chi hồn, liền xem như áp đảo vạn đu chi địa bên trên tu la nhất tộc cũng vô pháp vượt ngang cái này bực. Chân Phượng Tàn Hồn âm thanh tại Phương Duyên bên tai vang lên, kỹ càng vì hắn giải thích nguyên do trong đó. Phương Duyên bừng tỉnh, trong lòng cũng tại trong thâm tâm suy nghĩ, thì ra là thế, chắc không được cơ huyền có thể vượt qua nơi đây, nguyên lai hắn thừa kế viên kia xá lợi tử chính là chân Phật lực lượng, mà chính mình sở dĩ có thể độ, là vì bản thân hắn chính là chân ma. Trong cơ thể chạy xuôi đặc biệt ma huyết mạch, mới có thể tại cái này nhược thủy bắt ngang Vòng Xuyên cùng bị ngạn kết nối vực thông hành. Thu hồi tâm trạng về sau, Phương Duyên dõi mắt nhìn về phương xa, chỉ thấy nơi xa tồn tại một tòa cổ phát tang thương bị dị thôn trang. Thôn trang phòng xá xen vào nhau, lại lộ ra một cỗ cũ kỹ rách nát cảm giác, trên vách tường bò đầy loang lổ rêu xanh, phảng phất tuế nguyệt ở đây lưu lại sâu sắc vết khắc. Trong đó mơ hồ còn phiêu đã mấy đạo không hoàn chỉnh rách nát cô hồn dã quỷ, bọn hắn thân hình lơ lửng không cố định, ở trong thôn như ẩn như hiện, cho thôn trang này tăng thêm mấy phần đọng trầm. Một lát, quan sát một phen, Phương Duyên kinh ngạc nói, những cái kia hồn phách thoạt nhìn tựa hồ rất ngốc. Hắn khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, những hồn phách này hành động chậm chạp, ánh mắt trống rỗng, phảng phất mất đi ý thức đồng dạng. Chân Phượng đội vàng giải thích, không sai, bởi vì nơi này mặc dù cùng Vòng Xuyên kết nối, nhưng là vạn đũ chi địa ngoại vi, cho nên sinh hoạt ở nơi này tàn hồn, hình thái ý thức phổ biến không đủ hoàn thiện, cho nên bọn hắn liền như là ngây thơ hài đồng, hành động không nhận tự thân ý thức hoàn toàn khống chế. Bất quá ngươi cũng không thể bởi vậy trêu chọc bọn hắn, mặc dù bọn hắn bản thân đối với ngươi mà nói cũng không có tính thực chất tổn thương, nhưng bọn hắn lại có thể phát ra một loại gọi là minh ngữ đặc thù truyền bá tín hiệu, phàm là ngươi tổn thương đến bọn hắn, liền sẽ gây nên nơi đây hồn chủ phách vương quan tâm. Chân Phượng âm thanh hơi có vẻ cấp thiết, nàng biết rõ nơi đây nguy hiểm, không hy vọng Phương Duyên bởi vì nhất thời xúc động mà rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Hồn chủ phách vương? Phương Duyên hiếu kỳ nói, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ tia sáng, cái kia lại là thuộc về cái dạng gì tồn tại? Hắn đối với cái này xa lạ khái niệm tràn đầy tò mò, cấp thiết muốn hiểu rõ vạn đu chi địa thế lực hình thành. Chân Phượng vẻ mặt nghiêm túc nói, tương tự với quỷ vực bên trong đương hầu, tại bọn họ bên trên còn có linh tướng nghiệt tướng, tại sau đó chính là minh giới chúa tể cùng với kinh khủng hơn trí cao chúa tể, những thứ này tồn tại nắm trong tay vạn đu chi địa khác biệt phương diện trật tự cùng lực lượng, mỗi một cái giai tầng đều có được khiến người kính sợ thực lực. Vương hầu tướng linh a, cho nên bọn hắn rất mạnh sao? Phương Duyên không khỏi khẩn trương nói, hắn ý thức được chính mình thân ở hoàn cảnh xa so với trong tưởng tượng nguy hiểm, trong giọng nói không tự giác mang lên một vẻ khẩn trương. Nhất định phải rất mạnh, tu vi tương đương với luyện hư, đơn giản đến nói, chính là hồn chủ đối ứng luyện hư, phách vương đối ứng hợp thể, linh tướng đối ứng đại thừa, nghiệt tướng đối ứng độ kiếp, mà chúa tể đối ứng cấp độ liền ta đều không có đạt tới qua, cho nên ta cũng không rõ ràng. Chân Phượng âm thanh run nhẹ nhẹ, phản phất đề cập những thứ này tồn tại liền để cho nàng lòng còn sợ hãi. Phương Duyên gật gật đầu, chắc không được ngươi liền minh Phật chúa tể tục danh cũng không dám nói đây. Giờ phút này, trong lòng hắn đối với vạn đú chi địa nguy hiểm đã có rõ ràng hơn nhận biết. Gặp Phương Duyên nói rơi chính mình, Chân Phượng hơi có vẻ xấu hổ giận dữ nói, bằng không ngươi cho rằng đâu? Hú hồ, tương trợ cơ huyền cái kia minh Phật cũng không phải bình thường chúa tể, mà là so với chúa tể còn kinh khủng hơn trí cao chúa tể. Ha ha, tốt tốt, không đùa ngươi, không phải liền là chỉ là luyện hư sao, nhìn ta xóa bỏ mấy cái hồn chủ cho ngươi xem một chút chính là. Phương Duyên ngoài miệng mặc dù nói như vậy, lại mang theo một tia trêu chọc ý vị, tính toán làm dịu không khí khẩn trương. Chương 276, song sinh hoa nữ vương, 2, chương 276, song sinh hoa nữ vương, 2, Phương Duyên, ngươi cũng đừng quá không hợp tối thượng. Chân Phượng nổi giận quát nói, âm thanh bén nhọn mà cấp thiết. Ta không phải đã nói rồi sao, vạn đu chi địa không giống với vị diện khác thế giới, ngươi đánh giết bình thường cô hồn dã quỷ sẽ dẫn tới vô số hồn chủ nhìn chăm chú cùng truy nã, nếu như ngươi đánh giết hồn chủ liền sẽ dẫn tới vô số phách vương, nếu là ngươi có năng lực xóa bỏ phách vương liền sẽ chọc giận linh tướng cho đến ngươi dẫn tới chúa tể. Chân Phượng kỹ càng bày tỏ nơi đây kinh khủng phản ứng dây chuyền, hy vọng Phương Duyên có thể ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Như vậy sao, vô hạn xáo ba đúng không? Phương Duyên triệt để không có lệ khí, hắn bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng minh bạch loại này kinh khủng phản ứng dây chuyền chính mình căn bản tiếp nhận không nổi. Cái này còn thế nào chơi a? Giết một tiểu đệ, trực tiếp đi ra thông thiên buốt, khủng bố như vậy phản ứng dây chuyền, hắn có thể không thể chơi bảo. Chân Phượng bất đắc dĩ buông tay nói, cho nên ngươi nếu muốn ở Vạn Đu Chi Địa lẫn vào mở, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, bằng vào thiên tư của mình từng bước một từ chính quy con đường tiêu phí ngàn vạn năm thời gian đi phong vương bái tướng. Nhưng đây cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm chuyện, tại Vạn Đu Chi Địa, mỗi tiến lên trước một bước đều tràn đầy gian nan hiểm trở, vô số hồn linh cuối cùng cả đời đều ở trên con đường này bồi hồi, nhưng thủy chung không cách nào lấy được rõ rệt thành tựu. Ngươi phải theo tầng dưới chót nhất cô hồn dã quỷ bắt đầu, trải qua vô số trận tàn khốc tranh đấu, chiến thắng cái này đến cái khác cường đại đối thủ, mới có thể thu hoạch được tấn thăng cơ hội, hơn nữa trong quá trình này, hơi không cẩn thận liền có thể hồn phi phách tán. Nàng hơi hơi dừng một chút, nói tiếp, thứ hai, chính là ngươi hậu trường đủ cứng, tựa như cơ huyền một dạng, có một vị mở ra thiên linh trí tuệ siêu cấp bắp đuổi trí cao chúa tể vì ngươi dẫn đường, trường hợp này quả thực là phượng mao lân giác, toàn bộ Vạn Đu Chi Địa, có thể có như thế cơ duyên hồn linh ít càng thêm ít. Bằng không cũng chỉ có thể giống ta năm đó một dạng, tại Vạn Đu Chi Địa tham sống sợ chết lắc lư vô số cái kỷ nguyên. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, mỗi ngày đều phải cẩn thận, tránh né lấy các loại nguy hiểm, không dám lười biếng chút nào. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu như ngươi lựa chọn vào cuộc phong vương bái tướng lời nói, cái kia mang ý nghĩa ngươi đem từ bỏ mình tại mẫu hệ vị diện thế giới hết thảy, ngươi tại mẫu hệ vị diện nhục thân, tu vi, ký ức cùng với tất cả quan hệ nhân mạch đều đem trở thành quá khứ thức. Một khi bước lên con đường này, liền rốt cuộc không quay đầu lại khả năng. Sở dĩ năm đó muốn miết bản trùng sinh ta, một mực không có lựa chọn đi đến con đường kia. Chân Vượng trong ánh mắt để lộ ra một tia cảm khái, phản phất tại hồi ức những cái kia dài dằng dặc mà bất đắc dĩ tuyến nguyện. Thì ra như vậy, phương duyên cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì Chân Phượng dạng này thiên tư lại kinh lịch vô số kỷ nguyên lại tại Vạn Đu Chi Địa từ đầu đến cuối tầm thường vô danh. Hơn nữa cái này cũng mang ý nghĩa phương duyên cũng vô pháp đi đường này tại Vạn Đu Chi Địa tiến hành sông sáo, trừ phi hắn nguyện ý bỏ qua chính mình lưu lại tại vong xuyên bên trong nhục thân, chỉ để dung nhập vào Vạn Đu Chi Địa, trở thành một vạn một thức hồn linh một thành viên trong số đó. Hắn túi đầu trầm tư, trong lòng cân nhắc lợi và hại, biết rõ quyết định này khó khăn. Tất nhiên đường này không thông, cái kia phương duyên chỉ có thể đi thứ hai con đường. Hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, mở miệng tiếp tục hỏi, cho nên như thế nào mở ra thiên linh trí tuệ đâu? Chân Phượng giải thích nói, mở ra thiên linh trí tuệ, đơn giản đến nói chính là thức tỉnh khi còn sống chỗ vị diện thế giới ký ức, nhưng cũng không phải là tất cả hồn linh cũng có thể làm đến, có thậm chí liền xem như trở thành trí cao chúa tể như thế vô thượng kinh khủng tồn tại đều không thể giác tỉnh thiên linh trí tuệ, cái này cần tuyệt đối đầy đủ cơ duyên, loại này cơ duyên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, giống như là tại trong vũ trụ mịt mờ tìm kiếm một viên đặc biệt ngôi sao, độ khó vượt quá tưởng tượng. Trong mắt nàng lóe ra tia sáng, tiếp tục nói, nghe đồn giác tỉnh thiên linh trí tuệ cần tuyệt đối cơ duyên, nếu như có thể nói, thậm chí có hồn linh tại hồn chủ giai đoạn liền sẽ mở ra thiên linh trí tuệ, mà dạng này tồn tại trong tương lai chú định cũng sẽ tại đầu kia vạn đu quỷ đạo sàng chọn trên đường trở thành trí cao cấp bậc chúa tể. Một khi mở ra thiên linh trí tuệ, hồn linh không chỉ có thể bằng vào khi còn sống ký ức cùng kinh nghiệm tại vạn đu chi địa như cá gặp nước, còn có thể thu hoạch được một loại đặc thù lực lượng, loại này lực lượng có thể để cho bọn hắn tại cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng. Nghe đến đó, Phương Viên lập tức mất đi đầu trí, thần sắc hắn sa sút tinh thần, bả vai có chút rủ xuống, thở dài nói, vậy cái này có thể rất khó khăn, xem ra ta chuyến này chú định không có thu hoạch. Trong hoàng hốt, Phương Duyên nghĩ đến mình tại Vạn Đu Chi Địa khó khăn tình cảnh, hắn cảm thấy một trận bất lực. Một bên Chân Phượng còn tại thốn tức nói, đúng vậy à, dù sao cái này cần cùng ngươi đầy đủ có trói buộc lại là đối ngươi hữu hảo hồn linh tại mở ra thiên linh trí tuệ về sau, mới có thể giúp đến ngươi, có thể ngươi tại mẫu hệ vị diện thế giới thọ nguyên dù sao bất quá 500 năm, tăng thêm cái này 500 năm bên trong đối với ngươi nhất là hữu hảo lại thiên tư cao nhất tồn tại vẫn là còn sống Bạch Miểu Miểu, cho nên ngươi chú định không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể lựa chọn đường tắt, hoặc là lấy ngụy trang phương thức phong vương bài tướng. Sau đó, nàng khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, như vậy cũng tốt so với năm đó ta mở dạng, ta chỗ tồn tại thời đại kia thế gian đều là địch, cho nên ta cũng không có bạn bè thân thích, duy nhất cùng ta có duyên chỉ là vị kia đến từ thái cổ hồng hoang thời kỳ tổ long, đáng tiếc ta tại Vạn Đu Chi Địa lang thang vô số cái kỷ nguyên, cũng không có thể tìm đến tung ảnh của nó. Sau đó, tại dài dằng dặc tìm kiếm quá trình cái này bên trong, ta đã trải qua vô số thất vọng cùng chèn ép, nhưng từ đầu đến cuối, không có từ bỏ hy vọng, có thể cho tới bây giờ, cũng không có bất kỳ kết quả gì. Thôi được, tất nhiên không cách nào từ cấp độ này hoàn thành nguyện vọng, vậy ta liền tạm thời gác lại, trước tiên tìm đột phá luân hồi lực lượng phong cấm giới hạ tốt. Phương Duyên thu hồi trong lòng thất lạc, một lần nữa để cho chính mình cổ vũ lên mới dũng khí. Không quản như thế nào, hắn đều nhất định muốn đi cố gắng để thăng chính mình tu vi. Bởi vì cái gọi là, đến đâu thì hay đến đó. Chân Phượng gật gật đầu, không sai, ngươi có thể dạng này ổn định không lựa chọn xúc động cũng là vô cùng tốt, đi thôi, liền để cho chúng ta đi thăm dò một chút, quản lý nơi đây địa vực hồn chủ đến tột cùng là bực nào tồn tại. Tiếp xuống. Tại Chân Phượng kinh nghiệm phong phú chiến thuật bên dưới, Phương Duyên từ những cái tia đờ đẫn cô hồn dã quỷ trong miệng thăm dò được, nơi đây Vạn Đu địa vực hồn chủ gọi là Song Sinh Diễm Hoa. Nghe nói Song Sinh Diễm Hoa chính là một đôi tỷ muội song sinh hoa, các nàng sinh ra ở 500 năm trước, chỉ dùng hơn 300 năm liền chạm diện chủ cũ, trở thành cái này vực mới hồn chủ. Nghe lời ấy, Chân Phượng chỉ cảm thấy rung động, liền kiến thức rộng rãi nàng cũng không nhịn được cảm khái. Thật mạnh, theo ta được biết, tân sinh cô hồn dã quỷ muốn từ sinh ra đến trưởng thành là hồn chủ, ít nhất cũng cần 5000 năm trở lên tuế nguyệt, cho nên ta dám đoán chắc, vị này gọi là Song Sinh Diễm Hoa hồn chủ nhất định mở ra thiên linh trí tuệ. Mà tại Chân Phượng cảm khái thời khắc, Phương Duyên trong đầu lại là lóe lên một đạo hưng phấn linh quang. 500 năm trước giáng lâm, tỷ muội Song Sinh Hoa, chẳng lẽ các nàng là? Chương 277, tiểu muội cùng tiểu di tử, 1, chương 277, tiểu muội cùng tiểu di tử, một song sinh hoa nữ vương, chính là một đôi tỷ muội song sinh hoa. Các nàng quật khởi tại 500 năm trước, giống như hai viên óng ánh tân tinh, tại vạn vũ chi địa hồn linh trong thế giới nở rộ tia sáng. Trải qua 500 năm tu luyện cùng phấn đấu, bây giờ đã chứng đạo hồn chủ vị trí, ở khu vực này thần bí lĩnh vực bộc lộ tài năng. Theo lớn tuổi lại lịch duyệt bất phàm các quỷ hồn tiên đoán, lấy các nàng cho thấy thiên phú cùng tiềm lực, vô cùng có khả năng tại trong ngàn năm chứng đạo phách vương, trong 5000 năm đăng lâm phong tướng đài, vạn năm bên trong bái là nghiệt tướng. Dạng này tiên đoán, không thể nghi ngờ để cho song sinh hoa nữ vương trở thành vạn vũ chi địa đông đảo hồn linh chú mục tiêu điểm. Đối với cái này, chân phượng tàn hồn khen không dứt miệng. Nàng trong ánh mắt lộ ra dị sắc, cảm khái nói ra, đôi này sinh đôi hoa tỉ muội, định không phải phàm tục hạng người. Lấy ta đối với vạn vũ chi địa hiểu rõ, các nàng nhất định tại quỷ hồn kỳ liền mở ra thiên linh trí tuệ. Có thể tại như vậy lúc đầu liền mở ra thiên linh trí tuệ, cơ duyên như thế cùng tiên phú, đúng là hiếm thấy, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Vậy chúng ta liền đi gặp cái này hồn chủ. Phương Duyên trong mắt lóe lên vẻ kích động tia sáng, không kịp chờ đợi nói. Chân Phượng Tàn Hồn khuyên can nói, ngươi kích động như vậy làm gì? Hồn chủ tu vi cảnh giới mặc dù đối ứng nhân thế gian luyện hư, nhưng tuyệt đối đừng cho rằng ngươi thật sự có thể cùng các nàng có đấu tư cách. Dù sao nơi này không phải nhân thế gian, quy tắc hoàn toàn khác biệt. Ngươi chỗ chấp trưởng đạo pháp quy tắc, tại cái này vạn vũ chi địa, không nhất định có thể hoàn mỹ thi triển đi ra. Ở khu vực này thần bí lĩnh vực, chỉ có tu luyện minh khí mới là chính thống chi đạo, ngươi có thể không cần khinh thường trong đó khác biệt. Chân Phượng Tàn Hồn vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo lo lắng, nàng biết rõ vạn vũ chi địa hung hiểm, không hy vọng Phương Duyên bởi vì nhất thời xúc động mà rơi vào nguy hiểm. Ngươi không cảm thấy các nàng dáng lâm vạn vũ chi địa thời gian rất đặc thù sao? Phương Duyên khẽ nhíu mày, một mặt im lặng mà nhìn xem Chân Phượng Tàn Hồn. Hắn thấy, Chân Phượng Tàn Hồn tựa hồ xem nhẹ một cái mấu chốt manh mối, làm sao cảm giác nàng tại cái này thời khắc mấu chốt ít gần đây. A. Chân Phượng Tàn Hồn sửng sốt một hồi thật lâu, mới giống như là đột nhiên phản ứng lại, phát ra một tiếng kinh hãi gọi tiếng. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói, chẳng lẽ các nàng chính là ngươi cùng Bạch Miểu Miểu muội muội? Chân Phượng, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không tại diễn ta? Phương Duyên khẽ nhíu mày, trong ánh mắt mang theo một tia hoài nghi. Hắn thực sự khó có thể lý giải được Chân Phượng Tàn Hồn vì sao phản ứng chậm lụt như thế, cảm giác nàng hiện tại đã không thể dùng tàn tới hình dung, mà là phải dùng ngốc để diễn tả. Ta đại khái là phế đi, không bằng ngươi để cho ta trước bay về kỳ nguyện hồ bên trong lắng đọng một chút như thế nào? Chân Phượng Tàn Hồn lũ rũ, trong giọng nói tràn đầy ưu tang nói. Thời khắc này nàng phản phất mất đi ngày xưa sức sống, chỉ muốn tìm một chỗ thật tốt yên lặng một chút. Phương Duyên mắt sáng lên, nghe được Chân Phượng Tàn Hồn lời này, trong lòng hắn lập tức minh bạch mấy phần. Nguyên lai đây mới là Chân Phượng Tàn Hồn trong lòng chân thật nhất tính toán sao? Xem ra nàng một mực không hề từ bỏ thu hồi chính mình một đời trước thi hài dị cốt. Dù sao kỳ nguyện hồn là cất giữ nàng thi hài địa phương, trở lại nơi đó, có lẽ nàng liền có thể tìm tới khôi phục lực lượng thời cơ. Nhưng Phương Duyên tự nhiên không có khả năng vào lúc này liền đem Chân Phượng xác trả lại cho nàng. Chân Phượng chính là thượng cổ hung thú, một khi chân chính niết bàn sống lại, coi như không có ngày xưa bị diện thế giới chúa tể cấp bậc chiến lực, nhưng cũng chí ít có nửa bước độ kiếp cường độ. Bây giờ Phương Duyên thôi động kỳ nguyện hồ ngàn vạn bất diệt không thay đổi xương, tối đa cũng liền có thể thi triển ra luyện hư hậu kỳ chiến lực, mà lực lượng như vậy tại hoàn toàn thể Chân Phượng trước mặt, quả thực liền sâu kiến cũng không bằng. Tính toán, làm ta không nói. Gặp Phương Duyên chậm chạp chưa nói, Chân Phượng Tàn Hồn trong lòng âm thầm thở dài, chủ động từ bỏ chính mình tố cầu. Trong nội tâm nàng rõ ràng, mình bây giờ còn không muốn triệt để mất đi Phương Duyên tín nhiệm, dù sao tại cái này phức tạp nguy hiểm vạn vũ chi địa, cùng Phương Duyên hợp tác mới là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Không bằng như vậy đi. Phương Duyên có chút nheo mắt lại, mang trên mặt một tia suy tư phía sau chắc chắn, đề nghị, bản thể của ngươi xác ta tạm thời không cách nào trả lại cho ngươi, nhưng ta có thể để cho ngươi gả cho một chút thượng cổ phi cầm hung thú loại thi cốt. Ngữ khí của hắn ổn định, tính toán dùng cái này điều hòa biện pháp tới trấn an Chân Phượng Tàn Hồn, đồng thời cũng vì chính mình kế hoạch làm nền. Ngươi muốn để ta làm ngươi miễn phí tay chân? Chân Phượng Tàn Hồn trong nháy mắt nổi giận, thanh âm của nàng tại Phương Duyên trong đầu đổ vang, mang theo không cách nào ức chế phẫn nộ. Nàng cảm giác chính mình phảng phất bị Phương Duyên tính kế, một cỗ bị mạo phạm lửa giận xông lên đầu. Ha ha. Phương Duyên khẽ cười một tiếng, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm nói ra, đừng như vậy kích động sao, tín nhiệm cùng trói buộc là từng bước một tạo dựng lên, ta hiện tại không cách nào tín nhiệm ngươi, lại như thế nào nên đem hết thảy toàn bộ giao phó cho ngươi đây? Hắn tính toán dùng giọng ôn hòa giải thích ý nghĩ của mình, để cho Chân Phượng Tàn Hồn lý giải lập trường của hắn. Huống hồ, ngươi dù chưa tại vạn vũ chi địa chứng nhận lối đi nhỏ, nhưng ngươi lại tại cái này lang thang vạn đức năm, chắc hẳn thần hồn bên trong có lẽ góp nhặt không ít minh ấn, ngươi giúp ta xuất chiến theo một ý nghĩa nào đó cũng tương đương với đang giúp mình. Phương Duyên tiếp tục nói, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Hắn biết rõ muốn để Chân Phượng Tàn Hồn cam tâm tình nguyện hỗ trợ, nhất định phải để cho nàng nhìn thấy trong đó chỗ tốt. Dù sao, chỉ cần ta nhanh chóng giải quyết xong vạn vũ chi địa lo lắng, ngươi cũng có thể đi theo ta nhanh chóng rời đi nơi đây quay về nhân thế gian, đến lúc đó bản thể của ta mới có thể đột nhiên tăng mạnh, cái này đối ngươi mà nói không phải là một loại gia tốc niết bàn cả hai cùng có lợi đâu. Phương Duyên âm thanh tràn đầy sức thuyết phục, hắn kỹ càng bày tỏ trong đó lợi hại quan hệ, tính toán thuyết phục Chân Phượng Tàn Hồn. Ừm. Chân Phượng Tàn Hồn lâm vào suy tư, ý thức của nàng phảng phất tại trong đầu lặp đi lặp lại cân nhắc lợi và hại, luôn cảm thấy chỗ nào là lạ, nàng nói không đi ra, nhưng lại cẩn thận suy tư về sau, lại cảm thấy Phương Duyên nói rất có đạo lý. Hai người bây giờ vốn là một thể cùng hồn, nàng thuận tiện Phương Duyên, liền tương đương với thuận tiện tương lai chính mình. Tốt à, bất quá trước thời hạn nói tốt, ta có bệnh thích sạch sẽ, cho nên ta sẽ chỉ tiến vào loại kia không có trải qua sinh sôi thư yêu hải cốt trong cơ thể giúp ngươi chiến đấu. Chân Phượng Tàn Hồn bất đắc dĩ thỏa hiệp, đồng thời đưa ra điều kiện của mình, nàng đối với bám thân thi cốt có yêu cầu nghiêm khắc. Ngươi vui vẻ là được rồi. Phương Duyên thoải mái mà đáp, trên mặt lộ ra một tia nụ cười như ý nói xong, hắn bắt đầu từ kỳ nguyện hồ bên trong lựa chọn tuyển ra một bộ thượng cổ phi cầm loại hung thú, Thất Phương. Tốt, lữ trình kế tiếp liền dựa vào ngươi. Phương Duyên nói xong, lựa chọn ủy trị, đem thần hồn quyền chi phối giao cho Chân Phượng Tàn Hồn. Đương nhiên, loại này ủy trị không nhận Chân Phượng Tàn Hồn tuyệt đối chi phối, bởi vì Phương Duyên có thể nhất niệm hủy bỏ ủy trị. Trong lòng hắn thời khắc đối với Chân Phượng Tàn Hồn ôm lấy cảnh giác, dù cho cùng nàng hợp tác, cũng không thể buông lỏng đối với thế cục khống chế. Đến mức Phương Duyên vì sao muốn để cho Chân Phượng Tàn Hồn tới chấp trưởng Tất Phương thi hải? Là vì theo bọn hắn không ngừng hướng về Vạn Đũ Chi địa khu vực trung tâm tiến lên, Phương Duyên trên thân dương hồn liền sẽ như minh hỏa càng thêm thiêu đốt tràn đầy. Vào giờ phút này ở chỗ này sơn trang nhỏ lánh, những cô hồn dã quỷ có thể không cách nào phân biệt ra hắn chân thân, nhưng nếu theo thâm nhập gặp phải các tu vi cường đại quỷ hồn, nhất định sẽ trực tiếp bại lộ hắn có dương hồn nội tình. Chương 277, tiểu muội cùng tiểu di tử 2, chương 277, tiểu muội cùng tiểu di tử 2, cho nên Phương Duyên mới cần phải mượn Chân Phượng Tàn Hồn lực lượng, nàng bản thân có Vạn Đũ Chi địa minh khí đạo ngân, là có thể ngụy trang chính mình, chỉ cần đầy đủ cẩn thận, thậm chí liền chưa từng mở ra thiên linh trí tuệ minh hồn chủ làm thịt đều không thể nhìn thấu Chân Phượng Tàn Hồn chân thân. Hết thể hữu kinh vô hiểm. Tại Chân Phượng Tàn Hồn kinh nghiệm lão đạo rời rạc bên dưới, phản phất xuyên qua tại Vạn Đũ Chi địa phức tạp trong mê cung, xảo diệu tránh đi khắp nơi tiềm ẩn nguy hiểm. Phương Duyên cũng như ngồi một chiếc ổn định chạy thuyền, không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, chính là thuận lợi đi tới Song Sinh Hoa Nữ Vương Minh Phụ lĩnh vực. Người đến là hồn nào? Chỉ là vừa mới tiến vào Minh Phụ lĩnh vực, tựa như quỷ mị rết ra tới một đội dung mạo đẹp đẽ hồn tiên tử. Các nàng thân hình nhẹ nhàng, khuôn mặt tinh xảo, quanh thân tản ra nhàn nhạt lưu quang, tựa như trong bầu trời đêm lập loè tinh linh, nhưng lại mang theo một tia băng lãnh khí tức. Tiểu sát quỷ, có hay không động tâm cảm giác? Những thứ này hồn tiên tử trong cơ thể âm phách thế nhưng là một loại phi thường lớn bổ hồn dược. Chân Phượng Tàn Hồn tại thức hải bên trong trêu chọc nói, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức cùng dụ hoặc, phản phất tại cố ý trêu đùa Phương Duyên. Phương Duyên không để ý đến nàng, mà là ở trong lòng nghiêm túc khuyên bảo nàng đừng quấy rối, mau mau theo kế hoạch làm việc. Hắn giờ phút này một lòng chuyên chú vào cùng Song Sinh Hoa Nữ Vương gặp mặt, không cho phép có mảy may sai lầm. Gặp Phương Duyên hiếm hoi nghiêm túc, Chân Phượng Tàn Hồn cũng trong nháy mắt mất đi tiếp tục đùa giỡn hứng thú. Nàng nhẹ nhàng lắc người một cái hình, hóa thành một vị yêu diễm xinh đẹp nương. Chỉ thấy nàng mặc một bộ màu đỏ sa y, sa y bên trên treo lên tinh xảo hoa văn, theo động tác của nàng nhẹ nhàng tung bay, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm. Con mắt của nàng giống như trong bầu trời đêm lập loè ngôi sao, cố phán sinh tư, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra vô tận mị lực. Sau đó, nàng đối với một đám hồn tiên tử ôm quyền nói, nhỏ hồn gặp qua các vị tiên tử đại nhân, nhỏ hồn lần này trước đến là muốn gặp mặt hai vị Song Sinh Hoa hồn chủ điện hạ. Chân Phượng Tàn Hồn âm thanh huyền chuyển du dương, giống như trong núi thanh tuyển chảy xuôi, mang cho hồn tiên tử nhóm một loại tự nhiên mà thành hảo cảm. Trong đó, chỉ có cầm đầu vị kia hồn tiên tử trên dưới quét mắt Chân Phượng Tàn Hồn một lát, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo dò xét cùng cảnh giác. Nàng ánh mắt giống như sắc bén diều hâu mắt, tựa hồ muốn xem xuyên Chân Phượng Tàn Hồn ngụy trang. Rất lâu chưa từng nhìn ra nửa điểm quỷ bí sau đó, nàng vừa rồi âm thanh lạnh lạnh, không mang một tia tình cảm mở miệng hỏi, "Các hạ nhưng có tín vật?" Chân Phượng Tàn Hồn nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Không có, nhưng nhỏ hồn có một câu muốn để cho hồn tiên tử chuyển lời hai vị điện hạ." Trên mặt của nàng mang theo vừa đúng mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti. Nói, hồn tiên tử đạm mạc nói, vẫn như cũng là bộ kia thái độ lạnh như băng. Thanh Mao Sơn cố nhân cầu kiến. Chân Phượng Tàn Hồn chậm rãi nói, mỗi một chữ đều rõ ràng có lực. Ngươi tại cái này chờ, ta cần hướng điện hạ hồi báo. Dứt lời, cầm đầu hồn tiên tử chính là quay người rời đi, thân ảnh của nàng cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, giống như dung nhập mảnh này u minh hắc ám. Nhưng còn lại hồn tiên tử tại đội trưởng khuyên bảo bên dưới vẫn mắt lom lom nhìn chằm chằm Chân Phượng Tàn Hồn, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Bởi vì các nàng dần dần cảm giác được, mặc dù trước mắt cái này yêu hồn tự xưng nhỏ hồn, nhưng tu vi tuyệt đối tại các nàng bên trên, có lẽ chỉ có hai vị điện hạ đích thân đến, mới có thể nắm được cái này yêu. Một lát, một đạo đỏ rực thân ảnh giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, xuyên qua Minh phủ ngự không mà đến. Dáng người của nàng mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị đốt, phát ra tư tư tiếng vang. Phương Duyên nhìn chăm chú người tới, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Mặc dù hắn cũng không cảm nhận được mảy may huyết mạch chi lực xâm nhập, nhưng có thể từ nàng cái kia xinh đẹp gương mặt bên trên phân biệt đi ra, nàng chính là mình tại nhân gian chưa từng che mặt thân muội muội. Bởi vì mặt của nàng cùng Phương Duyên thân mẫu rất giống, cái kia quen thuộc hình dáng, phảng phất là tuế nguyệt khắc họa xuống vết tích, để cho Phương Duyên trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời cảm giác thân thiết. Ngươi đến cùng là người phương nào? Bóng hình xinh đẹp nghi hoặc đánh giá Chân Phượng Tàn Hồn, hỏi. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập tò mò cùng cảnh giác, vây quanh Chân Phượng Tàn Hồn dạo bước, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Chân Phượng Tàn Hồn cảm nhận được Phương Duyên thần hồn run rẩy, biết cái sau lòng nóng như lửa đốt. Nàng vội vàng đưa tay, mang trên mặt ấy náy mỉm cười nói, điện hạ, không biết có thể di giá quý phủ nói chi tiết. Ừm, cũng được. Bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng gật đầu, hướng về một đám hồn tiên tử phất phất tay, ra hiệu các nàng lui ra. Sau đó dẫn theo Chân Phượng Tàn Hồn tiến vào đến chính mình hồn chủ minh phủ bên trong. Đúng lúc này, lại một đạo màu xanh thẳm bóng hình xinh đẹp giống như một mảnh tĩnh mịch hồ nước xuất hiện ở Phương Duyên tầm mắt bên trong. Dáng người của nàng nhẹ nhàng, khí chất dịu dàng, cùng đỏ rực bóng hình xinh đẹp tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nàng nghi hoặc nhìn Chân Phượng Tàn Hồn hỏi, hung thú Tất Phương, tiểu muội, nàng là chúng ta cố nhân không? đỏ rực bóng hình xinh đẹp lắc đầu, "Tỷ tỷ, ta không biết ta, bất quá ta xem nàng không có ác ý, liền dẫn nàng đi tới trong phủ nói chi tiết." "Tiểu muội, là ta." Cho đến lúc này, Phương Viên rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động, quả quyết một lần nữa chấp trưởng thần hồn, đồng thời đem Tất Phương Thi Hải thu vào kỳ nguyện hồ bên trong. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng ôn nhu, nhìn chăm chú trước mắt cái này hai đạo đỏ làm bóng hình xinh đẹp, phản phất tại nhìn chăm chú mất mà được lại chân bảo. Khi thấy rõ Phương Duyên tuấn mỹ chân dung một khắc này, hai đạo đỏ làm bóng hình xinh đẹp trong chốc lát phản phất thời gian ngưng kết đồng dạng, ngốc trệ ngay tại chỗ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Môi của các nàng run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại nhất thời nghẹn lời. "Ngươi là ca ca, tỷ phu." Giây lát, hai nữ gần như đồng thời mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, đó là kinh hỉ cũng không thể tin được đan vào tâm tình rất phức tạp. "Là ta." Phương Duyên mỉm cười gật đầu, âm thanh ấm áp mà thân thiết, phản phất cái này đơn giản hai chữ, ẩn chứa vô tận tình cảm. Lấy được Phương Duyên xác nhận về sau, hai nữ trong khoảnh khắc như hai tia chớp, không chút do dự nào vào đến Phương Duyên trong ngực. Động tác của các nàng cấp tốc mà cấp thiết, phản phất sợ đây chỉ là một chàng chớp mắt là qua mộng đẹp. "Ai ơi, các ngươi." Bị dồn sức đụng hai lần, Phương Duyên không khỏi nết miệng co quắp, trên mặt lộ ra thống khổ với bất đắc dĩ biểu lộ. Phải biết, bây giờ Phương Duyên chính là thuần chủng dương hồn, mà hai nữ lại là tu vi xa xa cao thâm tại hắn âm hồn chi chủ, âm dương chạm nhau, không thua gì một chàng thủy hỏa đụng vào nhau. Mà cố kia lực lượng cường đại xung kích, để cho Phương Duyên cảm giác phảng phất thân thể bị xé nứt đồng dạng khó chịu. "Ai, thật xin lỗi à, chúng ta quá kích động, tỷ tỷ, ngươi nhanh lên buông ra ca ca ta, để cho ta một người ôm hắn liền tốt." Phương Lâm ôm thật chặt Phương Duyên, làm nũng nói, trong ánh mắt tràn đầy độc chiếm dục. "Không được, hắn là tỷ phu của ta, ngươi là muội muội hắn, ngươi trước buông ra." Bạch Tinh Tinh cũng không cam chịu yếu thế, nắm chặt Phương Duyên, không chịu buông tay, trong giọng nói mang theo một tia quả cường. Đối mặt hai nữ nhiệt tình sau đó cãi nhau, Phương Duyên cắn răng, cố nén thân thể khó chịu, kiên trì nói, "Không có việc gì, ta còn ổn được." Một phen triền miên về sau, cuối cùng vẫn là Bạch Tinh Tinh lựa chọn buông tay, nàng khe khẽ thở dài, buông lòng ra ôm thật chặt Phương Duyên hai tay. Nàng nhìn xem Phương Lâm ôm thật chặt Phương Duyên, trong ánh mắt tuy có một tia không muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Chương 278, song hoa chi tiết, 1, chương 278, song hoa chi tiết, 1, Phương Lâm không khách khí chút nào thuyết giáo đạo, "Ca ca, muốn ta nói, ngươi khó tránh cũng quá nhược điểm điểm, làm sao 500 năm chỉ tu luyện đến nguyên anh cảnh đâu?" Nàng có chút mân mê miệng, đôi môi ướt át bĩu thành một cái đáng yêu độ cong, trong ánh mắt mang theo một tia trách cứ, nhưng cái tia trách cứ phía sau, càng nhiều vẫn là đối với ca ca sâu sắc quan tâm. Phản phất tại trong lòng nàng, ca ca tu vi cao thấp trực tiếp quan hệ đến hắn tại cái này hung hiểm thế gian an nguy. "Ha ha." Phương Viên ngượng ngùng gãi đầu một cái, trên mặt cũng là lặng yên hiện ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Xác thực, bọn hắn người một nhà này, trừ mình ra, vô luận là Bạch Miểu Miểu vẫn là bọn hắn hai cái muội muội, tu hành thiên phú đều rất tốt, phản phất thượng thiên đặc biệt chiếu cố các nàng ba cái. Nếu Bạch Miểu Miểu không phải lúc trước rút quá nhiều hắn từ đó lãng phí chủ động tài nguyên lời nói, có lẽ nàng cũng có thể chạm đến luyện hư bình cảnh. Trong lòng Phương Viên không khỏi nổi lên một tia cảm khái, suy nghĩ bay về đến quá khứ những cái kia cùng Bạch Miểu Miểu cộng đồng vượt qua tuyết nguyệt, nàng vì chính mình trả giá hết thảy, hắn đều khắc trong tâm khảm. Lúc này, một bên Bạch Tinh Tinh ấm lòng nói, "Tốt, muội muội, không nên làm khó tỷ phu, hắn thật vất vả mới tìm được chúng ta, ta cảm thấy hắn có thể bằng vào năng lực của mình đi tới vạn lũ nội địa đã rất lợi hại." Bạch Tinh Tinh mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng lý giải. Phương Lâm bĩu môi, "Ta cũng không phải là trách hắn đần đâu, chính là cảm thấy hắn tu vi thấp sợ bị người xấu ức hiếp nha." Con mắt của nàng xoay tích chuyển, trên mặt lộ ra một bộ vẻ lo lắng, bộ dáng kia tựa như một cái lo lắng huynh trưởng tại bên ngoài chịu ủy khuất tiểu đại nhân. "Ha ha, không có việc gì, ca ca gió to sóng lớn gì không có trải qua đây." Phương Duyên sờ lên Phương Lâm đầu, bàn tay nhẹ nhàng phất qua nàng nhu thuận sợi tóc, động tác tràn đầy cương triều. Trong ánh mắt của hắn mang theo tự tin cùng thong dong, cũng không có nói ra chính mình tao nộ qua cái kia rất nhiều khiến thế nhân điên cuồng ghen ghét tuyệt thế tạo hóa. Những kinh nghiệm kia, bất quá một ít gian nan vất vả, mà giờ khắc này, hắn càng thêm nguyện ý hưởng thụ cùng các muội muội gặp nhau ấm áp thời gian. "Đúng rồi, tỷ phu vừa rồi cái kia hung thú Tất Phương giả tạo hóa thân lại là cái gì đâu?" Bạch Tinh Tinh tò mò hỏi, nàng nghiêng đầu, trong mắt lóe ra ham học hỏi tia sáng, phản phất đối với cái này mới lạ sinh linh tràn đầy vô tận hiếu kỳ. "Đó là ta đặc thù võ kỹ." Phương Duyên đơn giản giải thích bên dưới. Nghe xong, Phương Lâm hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nhảy dựng lên, "Ca ca có cái này tạo hóa, chỉ cần không gặp được Khải Linh chúa tể cấp cường giả, cũng có thể tại Vạn Lũ chi địa tự do lang thang nha." Trên mặt của nàng tràn đầy vui sướng nụ cười, phản phất là ca ca nắm giữ năng lực như vậy mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Phương Duyên cười nói, "Là đâu, bằng không ta cũng không dám thâm nhập nơi đây tìm tới các ngươi." "Tỷ phu, mời uống trà." Lúc này, Bạch Tinh Tinh đã pha tốt trà. Nàng hai tay nâng chén trà, đưa tới Phương Duyên trước mặt, động tác ưu nhã mà đoan trang. Mà cái kia trong chén trà dâng lên lượn lờ hơi nóng, mang theo nhàn nhạt hương trà, bao phủ tại cả phòng. "Hoa a, lại là tỷ tỷ liền ta đều không cho uống Hoàng Tiêm Minh rượu ai." Phương Lâm khoa trương trương điệu kêu lên, con mắt của nàng trợn tròn lên, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng ghen tị. Thật giống như Bạch Tinh Tinh lấy ra không phải một ly trà, mà là một kiện hiếm thấy chân bảo. Bạch Tinh Tinh đỏ mặt giải thích, "Chúng ta cùng tỷ phu không giống, chúng ta chỉ có tại đột phá hồn chủ viên mãn lúc uống nó mới có thể đem dược hiệu phát huy đến lớn nhất, nhưng tỷ phu là dương hồn, chúng ta đương nhiên muốn dùng chính mình quý báu nhất trà vật liệu tới chiêu đãi hắn nha." Thanh âm của nàng nhu hòa, trong ánh mắt tràn đầy chân thành, không khó để cho Phương Duyên cảm nhận được các nàng đối với chính mình quý trọng. Nghe hai nữ đề cập bảo vật liệu, Phương Duyên trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới mình tại quá khứ trong mạo hiểm góp nhặt một đống lớn thần cấp bảo vật liệu. Những cái kia bảo vật liệu, mỗi một kiện đều ẩn chứa cường đại linh lực, là thế gian khó gặp chân bảo. Các ngươi nhìn có cần gì không? Khoe miệng của hắn hơi dương lên, trong mắt mang theo nụ cười ôn hòa, phất phất tay. Trong chốc lát, giống như hồng hải đồng dạng luyện đạo bảo tài giống như thủy triều hiện lên, hiện ra ở hai nữ trước mặt. Chỉ thấy tia sáng lập lòe, ngũ thải ban lan khí trời đất hòa hợp bay lên, đem toàn bộ cung điện đều chiếu rọi phải như mộng như ảo. Hoa. Hai nữ trong nháy mắt trở nên trợn mắt há hốc mồm, con mắt trừng phải giống như chuông đồng đồng dạng, trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Môi của các nàng có chút mở ra, phản phất bị làm định thân chú đồng dạng, hoàn toàn bị trước mắt cái này rực rỡ màu sắc, số lượng kinh người bảo vật liệu cho chấn nhiếp. Cứ việc những thứ này bảo vật liệu đều thuộc về dương gian, vậy do mượn các nàng tại vạn đu chi địa tu hành thủ đoạn, nếu là có thể lấy được, cũng có thể tiến hành hậu thiên tài bồi, để dần dần ẩn dưỡng ra vạn đu chi địa đặc biệt mình chi khí tức, từ đó vì các nàng sử dụng. Kaka, ta muốn cái kia. Phương Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác, trắng non trên gương mặt nổi lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, thần sắc hơi có vẻ ngượng ngập nói. Dù sao vừa rồi nàng còn không khách khí chút nào nói Kaka tu vi yếu nhỏ, trong nháy mắt lại phát hiện Kaka vậy mà như thế giàu có, cái này tương phản to lớn để cho nàng có chút xấu hổ. E là cho dù là bình thường chúa tể đến, đều không nhất định so với Kaka càng hảo. Trong lòng nàng, Kaka tựa như một cái thần bí bảo tàng, luôn có thể cho nàng mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ. Phương Duyên nhìn xem muội muội bộ dáng khả ái, không khỏi cười nói, ưa thích cái gì liền đi cầm, đạo của ta không cần những thứ này bảo vật liệu, không bằng toàn bộ để lại cho các ngươi tốt. Thanh âm của hắn tràn đầy cương triều, trong ánh mắt tràn đầy đối với muội muội yêu thương, phảng phất những thứ này chân quý bảo vật liệu bất quá là một chút bình thường đồ vật. Bạch Tinh Tinh vội vàng xua tay, mang trên mặt nụ cười ấm áp, nói ra, không được không được, chúng ta không thể muốn hết, tỷ phu sinh đến như vậy xinh đẹp, sợ rằng ngoại trừ tỷ tỷ bên ngoài, có lẽ còn có khác tẩu tẩu a, muốn cho các nàng cũng lưu chút mới lạ. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia mà bát, cố ý nhạo báng Phương Duyên. Khu khu, còn tốt. Phương Duyên bị sặc một cái, không nghĩ tới tiểu di tử này cư nhiên như thế xảo diệu đối với hắn tiến hành trêu chọc, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Kỳ hỉ. Bạch Tinh Tinh trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, trong lòng âm thầm đắc ý, xem ra bị nàng đoán trúng, tỷ phu quả nhiên là tiên thiên hoa đạo thánh thể. So với Bạch Tinh Tinh khách khí, Phương Lâm có thể không một chút nào mập mờ. Trong lòng nàng, đây chính là nàng thân huynh trưởng bảo khố, nàng huynh trưởng, không phải liền là nàng sao? Chỉ thấy nàng giống như một cái vui sướng chim nhỏ, tại bảo vật liệu trồng bên trong xuyên qua, tỉ mỉ chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng bà bối. Chỉ chốc lát sau, nàng liền thắng lợi trở về, quanh thân lơ lửng một đống chiếu lấp lánh bảo vật liệu, trên mặt tràn đầy thỏa mãn nụ cười. Kaka, ta ngay cả tỉ tỉ cái kia phần cùng nhau cầm nha. Nhiều cầm điểm thôi, ta lần sau đến trả không biết tại lúc nào, điểm này đủ các ngươi đột phá đến chúa tể cảnh sao? Phương Duyên nghi ngờ nói. Phương Lâm hoảng sợ nói, chúa tể? Kaka nghĩ gì thế? Ta cùng tỷ tỷ thiên tư coi như tiếp qua bất phàm, cũng không có khả năng tùy ý liền có thể đột phá chúa tể, bởi vì vạn đũ chi địa chúa tể số lượng là cố định, chỉ có làm một vị chúa tể tại đột phá là chí tôn chúa tể hoặc là không cẩn thận thất bại đạo tiêu hồn bóng lúc, vạn đũ mới sẽ đi ban cho trăm vạn nghiệt tướng một cái xung kích chúa tể cơ hội. Chương 278, song hoa chi kiếp 2, chương 278, song hoa chi kiếp 2, ha ha, cái kia xác thực không dễ, bất quá các ngươi trước đột phá nghiệt tướng cũng được, có nghiệt tướng ta tại nhân thế gian cũng không cần lo lắng các ngươi tại vạn đũ chi địa bị người bắt nạt. Được thôi, vậy ta liền lại đi nhiều cầm điểm bảo vật liệu. Phương Lâm gật gật đầu. Đi thôi, ca ca chính là không bao giờ thiếu cái đồ chơi này. Phương Duyên cương chiều nói. Phải biết, những thứ này bảo vật liệu thế nhưng là chân phượng địa linh ẩn dục không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên chất bảo, vô luận là số lượng vẫn là phẩm giai đều không phải bất kỳ một cái nào vị diện thế giới siêu cấp thế lực tông môn bảo khố có thể so sánh được. Chờ Phương Lâm thắng lợi trở về sau, ba người cũng bắt đầu nói tới chính sự. Không khí trong phòng trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, phía trước nhẹ nhõm vui vẻ bị một loại ngưng trọng thay thế. Các ngươi còn có chính mình trước khi chết ký ức sao? Phương Duyên khẽ nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng, nhẹ giọng hỏi. Vấn đề này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, hắn muốn biết các muội muội phải chăng còn nhớ tới đoạn tia thống khổ quá khứ. Bạch Tinh Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia mê man, nói ra, không nhớ rõ, chúng ta chỉ nhớ rõ chính mình khi còn sống. Nàng cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu liên quan tới trước khi chết ký ức phảng phất bị một tầng mê vụ bao phủ, từ đầu đến cuối không cách nào thấy rõ. Nghe lời ấy, Phương Duyên ở trong lòng âm thầm gật đầu. Dạng này không nhớ rõ cũng tốt, ít nhất các nàng không biết mình tại nhân thế gian còn có một cái giết chết cựu nhân của các nàng, ngược lại sẽ để cho các nàng tại con đường tu luyện đạo tâm không có bất kỳ cái gì sơ hở. Hắn biết rõ, cựu hận có thể sẽ che đậy một người tâm trí, ảnh hưởng tu luyện, các muội muội có thể không nhận ảnh hưởng này, chuyên tâm tu hành, với hắn mà nói là một loại an ủi. Cái kia cha nương bọn hắn đâu? Phương Duyên lại hỏi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, hy vọng có thể từ các muội muội nơi này lấy được một chút liên quan tới cha nương manh mối. Chúng ta cũng không biết bọn hắn thân ở chỗ nào, 500 năm đến, kỳ thật ta cùng muội muội đều một mực đang tìm kiếm bốn người bọn họ, nhưng vạn đũ chi địa thực sự quá lớn, chúng ta liền một vị chúa tể chi địa đều không có tìm xong. Bạch Tinh Tinh bất đắc dĩ thở dài, trên mặt lộ ra một tia thất lạc. Vạn đũ chi địa rộng lớn vô ngần để cho các nàng tìm kiếm con đường tràn đầy gian khổ và bất đắc dĩ. Ân, việc này cũng gấp không được, các ngươi tu vi còn thấp, nếu có thể sớm ngày phong tướng bái tướng, lực ảnh hưởng lớn, có thể tiến vào khu vực liền càng rộng khắp hơn, cho nên các ngươi vẫn là trước muốn đem tu hành đặt ở vị thứ nhất. Phương Duyên thâm tiếng nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng cùng cổ vũ, hy vọng các muội muội có thể minh bạch tu hành tầm quan trọng. Là đâu, ca ca, cho nên ta cùng tỷ tỷ gần trăm năm nay một mực co đầu rút cổ tại chính chúng ta Minh phủ tu luyện. Phương Lâm đáp lời nói, trong ánh mắt của nàng để lộ ra kiên định, biểu lộ chính mình cùng tỷ tỷ đối với tu hành chuyên chú cùng quyết tâm. Co đầu rút cổ. Phương Duyên hơi nhíu mày, bén nhạy bắt được cái này từ mấu chốt. Hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, trong lòng dâng lên một tia bất an. Không phải, ta nói sai, là lưu lại tại. Phương Lâm lắp bắp nói, ánh mắt lập lòe, không dám nhìn thẳng Phương Duyên ánh mắt. Hai tay của nàng không tự giác xoắn cùng một chỗ, để lộ ra nội tâm khẩn trương. Một bên Bạch Tinh Tinh cũng cười ha hả, trên mặt mang hơi có vẻ gượng ép nụ cười, nha đầu này thường xuyên liền không che đậy miệng, biểu đạt không rõ. Nàng tính toán dùng giọng vung lòng che giấu đi qua, nhưng trong ánh mắt lại khó nén một vẻ bối rối. Phương Duyên cỡ nào lịch duyệt, như thế nào nhìn không ra hai nữ trên mặt mất tự nhiên. Hắn sát mặt trầm xuống, biểu lộ trở nên nghiêm túc mà ngưng trọng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đến cùng phát sinh cái gì? Ta không hy vọng chờ ta lần tiếp theo lại tới nơi này, liền sẽ mất đi trong các ngươi bất cứ người nào. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, phản phất thời khắc có thể nhìn rõ trong lòng hai cô gái bí mật. Ca ca, thật không có chuyện đây. Phương Lâm bay đầu, trên mặt lộ ra quật cường thân sắc, mím chặt môi, một bộ không muốn nói ra tình hình thực tế bộ dạng. Tóm lại, các ngươi không nói ta liền vĩnh viễn không đi, nếu không ta dương hồn hao hết ở đây, để cho các ngươi trơ mắt nhìn ta chết đi. Phương Duyên cố ý làm ra một bộ quyết tuyệt bộ dáng, hắn biết, có đôi khi dùng loại này phương thức cực đoan mới có thể để cho các muội muội nói ra lời nói thật. Gặp Phương Duyên cũng là như vậy cố chấp loại. Một bên Bạch Tinh Tinh không nhịn được phốc bật cười, thanh thúy tiếng cười phá vỡ không khí khẩn trương. Nàng ôm bụng, cười đến ngửa tới ngửa lui. Bụp bụp bụp. Hai người kiếp trước không hổ là thân huynh muội đâu, tính cách này quả thực giống như trong một cái mô hình đổ ra, tốt tốt, tỷ phu cũng không phải cố ý tính toán ta cùng muội muội, ta nói chính là. Nàng một bên cười, một bên lau đi khóe mắt cười ra nước mắt. Tỷ tỷ. Phương Lâm cau mày nói, trong ánh mắt mang theo một tia oán trách. Không phải đã nói muốn tự mình giải quyết sao? Nàng dậm chân, có vẻ hơi gấp gáp. Phương Duyên hơi sững sờ, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Các ngươi lúc nào nói? Đừng nói là giữa các ngươi cũng có thần giao cách cảm thần thông thiên phú. Hắn tò mò nhìn hai tỷ muội, tính toán qua nét mặt của các nàng bên trong tìm tới đáp án. Vậy, xem ra tỷ phu hậu cung quần phương phổ bên trong cũng có một đôi song bảo thai hoa tỷ muội đây. Bạch Tinh Tinh che miệng cười nói, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cố ý trêu chọc Phương Duyên. Ha ha, ngẫu nhiên có hiểu rõ, mau nói đi. Phương Duyên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, cùng thân muội muội hòa thân tiểu di tử trò chuyện chính mình phong lưu nợ để cho Phương Duyên cảm thấy lâu ngày không gặp xấu hổ, mặt của hắn có chút phím hồng, ánh mắt có chút trốn tránh. Chỉ là, đột nhiên, Bạch Tinh Tinh không hiểu đỏ mặt lên, gương mặt của nàng trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, tựa như quả táo chín. Sau đó nàng xấu hổ chừng một bên cười trộm Phương Lâm một cái, trong ánh mắt mang theo một tia oán trách. Làm sao vậy? Tiểu muội nàng vừa rồi nói với ngươi cái gì sao? Phương Duyên biết hai nàng đại khái là tại tâm linh chuyên âm, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, ánh mắt chăm chú nhìn Bạch Tinh Tinh. Không có gì, là cái dạng này. Bạch Tinh Tinh đỏ mặt tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình chấn định lại, sau đó chậm rãi nói. Nguyên lai, theo Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lâm đôi này sinh đôi song bảo thai hoa tỷ bội bắt đầu tại Vạn Đu Chi địa nở rộ hào quang, các nàng xuất chúng thiên tư đang tuyển người ghen tị đồng thời, cũng vì chính mình đưa tới một chút vương hầu ngấp nghé. Cho nên trước đây không lâu liền có một vị phách vương cho hai tỷ bội hạ chiếu phân đất phong hầu văn kiện, muốn hai tỷ bội tiến về hắn quyền sở hữu tiến hành phân đất phong hầu. Cái kia phần phân đất phong hầu văn kiện bên trên ngôn từ nhìn như quang minh chính đại, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Nhưng hai tỷ bội lại không đốc. Các nàng làm sao không biết, phách vương phân đất phong hầu là giả, muốn nạp thiếp các nàng là phi mới là thật. Các nàng tại Vạn Đu Chi địa sông sáo nhiều năm, đối với mấy cái này vương hầu tâm tư sớm đã rõ như lòng bàn tay. Phải biết, vị yêu phách vương cũng thức tỉnh thiên linh trí tuệ, đang trưởng thành sau khi thức dậy, liền ở Vạn Đu Chi địa làm mưa làm gió, còn nạp thế thiếp. Sở dĩ hai nữ suy đoán ra đối phương cũng thức tỉnh thiên linh trí tuệ, là vì các nàng rõ ràng tại Vạn Đu Chi địa, không có dương hồn là không thể nào sinh ra dục vọng, chỉ có thức tỉnh tiếp trước ký ức, mới sẽ nghĩ đến ác tha ác tục sự tình, bằng không liền xem như một phương chúa tể, cũng sẽ không động mảy may thất tình lục dụng. Chương 279, Hạo Thiên Minh Vực, 1, chương 279, Hạo Thiên Minh Vực, 1, sau khi nghe xong, Phương Duyên sắc mặt càng thêm âm trầm. Quanh người hắn trong lúc vô tình phát ra khí thế liền phảng phất trước khi mưa bão tới bầu trời, mây đen dày đặc, đè nén để người không thở nổi. Giây lát, Phương Duyên hai mắt dần dần có chút nheo lại, trong ánh mắt mơ hồ để lộ ra một cỗ kiên nghị cùng kiên quyết, trong đầu cũng là tại hết sức suy tư cách đối phó. Cuối cùng, Phương Duyên trong đầu linh quang lóe lên. Hắn tại thần hồn trong ý thức hỏi, "Chân Phượng, Phách Vương đối ứng tu vi thế nhưng là hợp thể." Phương Duyên âm thanh âm u mà lạnh lùng, phản phất từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng, mỗi một chữ đều mang chữ nặng vất lượng. "Đúng vậy, nhưng ngươi không phải là muốn đi cùng cái kia Phách Vương liều mạng a?" "Đừng ngốc, chứ không đề cập tới Phách Vương bản thân nghiền ép ngươi quá nhiều, chính là các ngươi chiến lược ngang hàng, nhưng ở cái này Vạn Đu Chi địa, có được minh uy tăng thêm hắn, cũng quả quyết có thể tùy tiện xóa bỏ ngươi." Chân Phượng tàn hồn âm thanh tại Phương Duyên thức hải bên trong đội vàng vang lên, mang theo rõ ràng lo lắng cùng khuyên can chi ý, nàng biết rõ Vạn Đu Chi địa hung hiểm, cũng rõ ràng Phương Duyên cùng Phách Vương ở giữa thực lực sai biệt, không hy vọng Phương Duyên đi không công chịu chết. Sau đó, Chân Phượng tàn hồn dừng một chút, phản phất tại chỉnh lý suy nghĩ, tiếp tục nói, dù sao, tại cái này Vạn Đu Chi địa, ước vạn vong hồn mới có thể xuất hiện một vị hồn chủ, trăm vạn hồn chủ mới có thể xuất hiện một vị Phách Vương, phàm là có thể trổ hết tài năng, cái nào không phải thiên tiêu vô song hạng người. Bọn hắn trải qua vô số gian nan hiểm trở, mới đứng ở cái này vạn lũ chi địa quyền lực cùng thực lực đỉnh phong, tuyệt không phải ngươi có thể tùy tiện chống lại. Trong thanh âm của nàng tràn đầy bất đắc dĩ cùng cảm khái, tính toán để cho Phương Duyên rõ ràng nhận thức đến hiện thực tàn khốc. Phương Duyên trầm giọng nói, ta đích xác không cách nào thương tới mảy may, nhưng không phải còn có ngươi sao? Hắn ngữ khí kiên định, không có chút nào do dự, phản phất đã làm ra một cái quyết định trọng đại. Ý của ngươi là? Chân Phượng Tàn Hồn nghe vậy, lập tức mắt lộ ra kinh hỉ. Cái kia ánh mắt vui mừng phảng phất trong bóng tối đột nhiên nhìn thấy một tia ánh dạng đông, nàng không thể ngờ được, quanh đi quẩn lại nàng đều cầu mà không được bản thể thi hải, lại bị Phương Duyên dưới loại tình huống này chủ động trả lại cho nàng. Bất thình lình kinh hỉ để cho nàng nhất thời có chút không biết làm sao. Nhưng Chân Phượng Tàn Hồn cũng không vì vậy mà mất đi tỉnh táo. Nàng biết rõ giờ phút này không thể bị vui sướng choáng váng đầu óc, thế là hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình kích động, âm thanh ra vẻ hòa hoãn nói, "Phương Duyên, ngươi biết quyết định của ngươi ý vị như thế nào sao?" Trong thanh âm của nàng mang theo một tia thăm dò, muốn xác nhận Phương Duyên có hay không rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Phương Duyên làm sao không biết? Nếu là đem Chân Phượng thi hài trả lại cho Chân Phượng Tàn Hồn, mang ý nghĩa Chân Phượng sắp lấy được chân chính niết bàn chủ sinh, cũng mang ý nghĩa Phương Duyên từ đây cùng Chân Phượng Tàn Hồn thân phận địa vị phát sinh công thủ dễ đi người chuyển. Hắn rõ ràng minh bạch, một khi Chân Phượng chủ sinh, lấy nàng thượng cổ hung thú thực lực, chính mình sẽ không còn là chủ đạo người, mà là có thể ở vào bị động hoàn cảnh. Nhưng vậy thì thế nào? Phương Lâm cùng Bạch Tinh Tinh là Phương Duyên nhất trực hệ huyết thống thân nhân, là hắn tại cái này thế gian nhất quý trọng tồn tại. Chẳng lẽ hắn có thể trơ mắt nhìn xem các nàng đạo hạnh bị hủy, nhìn xem các nàng rơi vào chỗ bạn kiếp bất phục sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Máu mủ tình thâm che chở cảm giác trong lòng hắn thiêu đốt, để cho hắn không chút do dự lựa chọn là các muội muội đứng ra. Huống chi, Phương Duyên cũng không phải là không có tại Chân Phượng triệt để niết bàn sau đó, tiếp tục cùng nàng cầm cờ đánh cờ khả năng. Bởi vì bọn họ vô luận là có hay không công thủ dễ đi, đều sẽ gặp phải cùng chung một địch nhân, chính là Huyết Yêu Vương. Huyết Yêu Vương tồn tại, giống như treo tại bọn họ đỉnh đầu thanh kiếm đa mồ cỡ, thời khắc uy hiếp bọn hắn an nguy. Thiếu Phương Duyên tương trợ, Chân Phượng coi như xoay người làm chủ, quay đầu lại còn là sẽ hao tồn tại Huyễn Yêu Vương chi thủ. Mà lần này, nàng nói chung sẽ lại không có lần thứ hai niết bàn cơ hội, bởi vì sai lầm qua một lần Huyễn Yêu Vương tuyệt đối sẽ lại không thất thủ lần thứ hai. Phải biết, Huyễn Yêu Vương tại Chân Phượng niết bàn yên lặng cái kia vô số cái kỷ nguyên tuế nguyệt bên trong, từ đầu đến cuối tại dựa vào độc cô Di Ninh cái kia ngũ nữ trưởng thành, các nàng vì có thể triệt để chạm diệt Chân Phượng hy vọng, càng là dùng kinh thiên vĩ địa năng lực đem bản thân diễn hóa ra năm loại đặc thù linh căn thuộc tính, dùng cái này lấy ngũ hành pháp tắc tới phong cấm bạn pháp hết thảy. Kèm theo các nàng nhóm thực lực đang không ngừng đề thăng, đối với Chân Phượng uy hiếp cũng cùng ngày càng tăng. Mà cái này chính là Phương Duyên quyết định trả lại Chân Phượng thi hài cho Chân Phượng Tàn Hồn lớn nhất sức mạnh. Hắn tin tưởng, tại cùng trung địch nhân trước mặt, Chân Phượng sẽ minh bạch hợp tác tầm quan trọng, bọn hắn ở giữa có lẽ còn có dắt tay cùng vào khả năng. Suy tư đến đây, Phương Duyên phong khinh vân đạm cười cười. Nụ cười kia bên trong mang theo một loại để người an tâm phong dong cùng tự tin. Phản phất tất cả nan đề trong mắt hắn đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói, tùy tiện liền có thể hóa giải. Mang ý nghĩa trả lại ngươi tự do, chẳng lẽ ngươi không vui? Phương Duyên âm thanh tại thức hải bên trong vang lên, mang theo một tia treo chọc ý vị, tính toán làm dịu Chân Phượng Tàn Hồn tâm tình khẩn trương. Có chút không vững vàng. Chân Phượng Tàn Hồn có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, tiểu tử ngươi sẽ không tại bản tọa thi hải bên trong dở trò à? Trong giọng nói của nàng tràn đầy đề phòng, dù sao cái này liên quan đến nàng có thể hay không đang niết bàn chủ sinh, dù không được mảy may qua loa. Yên tâm, ta là vì để cho ngươi đi đánh giết cái kia phách vương, mà hết thể này liên quan đến ta cái kia hai vị muội muội tự do thân thể, ta còn không đến mức tại loại này phân đoạn tính toán cho ngươi. Phương Duyên âm thanh kiên định mà thành khẩn, mỗi chữ mỗi câu đều lộ ra quyết tâm của hắn cùng thành ý, hy vọng có thể bỏ đi Chân Phượng Tàn Hồn lo lắng. "Tốt, ta sẽ đem cái kia phách vương ngược sắt rất thảm rất thảm." Chân Phượng Tàn Hồn thả xuống đề phòng, trong ánh mắt đốt lên hừng hực đấu trí, trịnh trọng cam kết. "Chờ một người một phượng quyết định sau." Phương Duyên liền nhìn hướng thần sắc hơi có vẻ vẻ ngoại suy sụp Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lẫm, trong mắt của các nàng lộ ra lo lắng cùng bất đắc dĩ, phản phất bị một tầng mù mịt bao phủ. Trong lòng Phương Duyên một trận đau lòng, sau đó phân biệt ôn nhu sở lấy các nàng đầu nói, "Đừng sợ, ta sẽ ra tay." Thanh âm của hắn nhu hòa mà có lực, giống như ấm áp gió xuân, tính toán thổi tan các muội muội sợ hãi trong lòng. "Thị phu, ca ca, ngươi không thể lấy làm ẩu." Hai nữ lập tức chăm miệng một lời cự tuyệt nói. Trong ánh mắt của các nàng tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng, sợ Phương Duyên bởi vì xúc động mà rơi vào nguy hiểm. Các nàng từ Phương Duyên có thể lấy ra ước vạn óng ánh luyện đạo bảo tài bên trong, nói chung đoán được các nàng thị phu, ca ca, tuyệt không phải giống các nàng nhìn từ bề ngoài như vậy bình thường. Nhưng cho dù là hắn mạnh hơn, nơi đây cũng cuối cùng không phải dương giới nhân thế gian. Tại Vạn Đú Chi Địa, chủ đạo chiến lược hướng đi lớn nhất dựa vào vẫn là Minh Nguyên Chi Tức. Các nàng biết rõ Vạn Đú Chi Địa quy tắc, cũng minh bạch Phương Duyên phải đối mặt địch nhân mạnh đến mức nào. Cứ việc Phương Duyên có một cái hung thú tất phương thi hải khôi lỗi, có thể vốn có ước vạn vong hồn đại quân Hạo Thiên Phách Vương trước mặt, cũng như tờ giấy binh bùn đem, nhất niệm liền có thể tồi khô là hủ. Hai nữ phảng phất đã thấy Phương Duyên tiến đến khiêu chiến Phách Vương, lại bị đánh bại dễ dàng chẳng cảnh, kết quả là lo âu trong lòng càng thêm nồng đậm. Yên tâm, kỳ thật ta còn có một chiêu tuyệt thiên thông địa sát phạt thuật. Phượng, tới. Chương 279, Hạo Thiên Minh Ngực. 2. Chương 279, Hạo Thiên Minh Ngực. 2. Phương Duyên âm thanh đột nhiên trở nên âm u mà uy nghiêm, tựa như ma quỷ nói nhỏ niệm chú âm thanh trong không khí quanh quẩn. Theo hắn niệm chú, không gian xung quanh bắt đầu kịch liệt chấn động, phản phất có một cỗ cường đại lực lượng đang thức tỉnh. Một đạo che khuất bầu trời chân phượng hải cốt, trong suốt long lanh hiện lên ở hai nữ đỉnh đầu. Cái kia hải cốt tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa, mỗi một cái xương cốt đều phản phất tận chứa lực lượng vô tận, tia sáng vạn trượng, đem cả tòa Minh phủ hồn vực hư không che lấp.
A,
đây là thần thoại ghi chép bên trong mới có chân phượng. Phương Lẫm ngu dại nhìn qua cái kia to lớn chân phượng thi hài, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kính sợ, thì thầm nói. Môi của nàng run nhẹ nhẹ, phản phất không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Thị phu, ngươi lúc nào cũng rất để cho ta hai mắt tỏa sáng đây. Một bên Bạch Tinh Tinh cũng là mắt lộ ra gợn sóng, trong mắt lóe ra kinh hỉ cùng vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm Phương Duyên, phản phất tại nhận thức lại trước mắt cái này thần bí thị phu.
Ha ha, như thế nào? Ta có đẹp trai hay không?
Phương Duyên cười hỏi. Hắn giờ phút này, phản phất lại khôi phục mấy phần nhẹ nhõm hài hước, tính toán làm dịu không khí khẩn trương. Quả thực quá đẹp rồi. Bạch Tinh Tinh bỗng nhiên đụng vào Phương Duyên ôm ấp, hung hăng ôm hắn. Động tác của nàng cấp tốc mà cấp thiết, hoàn toàn bị trước mắt kinh hỉ làm choáng váng đầu óc.
Ai ơi,
đau. Phương Duyên lại một lần rên rỉ lên. Dù sao Phương Duyên chính là thuần chủng dương hồn, mà hai nữ lại là thuần âm chi khí cực hạn nồng đậm âm hồn chi chủ. Bọn hắn ở giữa âm dương chạm nhau, không thua gì một tràng thủy hòa đụng vào nhau chiến tranh. Mà tiếp xúc lúc sinh ra cỗ kia lực lượng cường đại xung kích, trong nháy mắt để cho Phương Duyên cảm giác phảng phất thân thể bị xé nứt mở thống cổ, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất tại rời sông lấp biển. Thật xin lỗi,
thị phu,
ta không phải cố ý. Bạch Tinh Tinh vội vàng buông lòng ra Phương Duyên. Trên mặt của nàng tràn đầy áy náy, trong ánh mắt lộ ra tự trách, vừa rồi nàng bởi vì quá mức kích động, lại không cẩn thận để cho chính mình thuần âm chi khí lộ ra ngoài quá nhiều.
Không sao.
Phương Duyên cắn răng nghiến lợi nhịn đau, bắp thịt trên mặt bởi vì thống khổ mà có chút run rẩy. Đi thôi, có cái này sát khí tại tay, tỷ phu dẫn ngươi cùng tiểu bội tìm ngươi cái gì cầu thí phách vương thanh toán, sau đó lại giúp đỡ các ngươi hai cái thành tựu mới phách vương. Trong ánh mắt của hắn một lần nữa đốt lên kiên định đấu trí, phản phất thống khổ vừa rồi chỉ là bé nhỏ không đáng kể khúc nhạc dạo ngắn. Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lẫm như gà con mổ thóc khéo léo nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của các nàng mang theo một vẻ hưng phấn cùng cương triều. Nhưng trên thực tế, tại trong lòng các nàng, không hề cho rằng Phương Duyên thật có thể đưa các nàng thành tựu mới phách vương, hơn nữa còn là song phách vương. Phải biết, bình thường hồn chủ có thể tại 3000 bên trong tìm ra trở thành phách vương thời cơ đã là vô cùng tốt, cứ việc bạn lũ chi địa vô số quỷ hồn cho rằng nàng nhóm đóa này song sinh hoa có thể tại trong vòng ngàn năm thành tựu phách vương, nhưng hai nữ cũng không dám bởi vậy thật sự sơ hở chính mình mỗi ngày tu hành. Các nàng biết rõ con đường tu hành, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Cho nên mỗi ngày đều tại trong minh phủ khắc khổ tu luyện, không buông tha bất kỳ một cái nào để thăng chính mình cơ hội. Bởi vì cái gọi là một tấc cố gắng, một tấc thu hoạch. Thế gian không có một bước lên trời trường hợp đặc biệt, cũng xưa nay sẽ không rớt xuống không có đại giới địa bánh. Cho nên bọn họ sớm đã rõ ràng nhận biết đến cực hạn của mình ở nơi nào. Ở trên người các nàng, Phương Duyên mặc dù cho các nàng mang đến rất nhiều kinh hỉ, nhưng muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế, để cho các nàng song song thành tiểu phách vương, thực sự là quá mức thiên phương dạ đàm. Bất quá mắt thấy các nàng tỷ phu, ca ca, như vậy nhà hứng, hai nữ tự nhiên cũng sẽ không làm cái này mất hứng người. Các nàng nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia ăn ý, quyết định phối hợp Phương Duyên. Các nàng chỉ coi Phương Duyên là đang vì bản thân phương sắp diệt phách chi chiến cổ vũ một chút các nàng đấu trí mà thôi. Nhưng thật tình không biết, Phương Duyên là nghiêm túc. Đã từng hắn trở ngại vạn đũ chi địa quy tắc, không cách nào đại khai sát giới, để cho âm quỷ cực tốc trưởng thành, nhưng bây giờ sao, hắn chuẩn bị làm xong cái này phiếu liền chạy, đương nhiên cũng lại không chỗ cố kỵ. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, chỉ cần giải quyết cái này phách vương, lợi dụng tài nguyên cùng lực lượng, lại mượn nhờ chân phượng trợ giúp, nhất định có thể để các muội muội đột phá bình cảnh, thành tựu phách vương. Sau 3 ngày, Phương Viên mang theo song sinh hoa tỉ muội, đi tới Hạo Thiên Phách Vương Minh phủ bên ngoài tầm cung. Chỉ thấy cái kia tầm cung khí thế to lớn, tựa như một tòa to lớn màu đen lâu đài, tản ra khí tức cấm sâm. Phương Viên hít sâu một hơi, khí vận đan điền, lớn tiếng kêu chỉ nói, "Diệp Hạo, đi ra nhận lấy cái chết." Thanh âm của hắn như hồng trung vang vọng bốn phía, phản phất muốn đem cái này âm trầm bầu không khí đều chấn bỡ. Trong lúc nhất thời, trong tầm cung bên ngoài vô số oanh oanh tức tức tiếng kinh hô vang vọng một mảnh. Thanh âm kia bén nhọn chói tai, phản phất một đám chim nhỏ e sợ. Chẳng lẽ đây đều là Diệp Hạo sủng cơ thị thiếp? Phương Duyên hai mắt tỏa sáng, nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, phản phất nhìn thấy vô số chân bảo. Những thứ này âm linh hồn phách đối với hắn bản mệnh linh bảo âm quỷ mà nói, quả thực chính là vật đại bổ a. Nếu như đem các nàng toàn bộ luyện hóa, âm quỷ nói không chính xác liền có thể đột phá linh bảo phạm chủ, trở thành thánh bảo. Nghĩ đến đây, Phương Duyên trong lòng ý chí chiến đấu liền càng thêm ngang dương. Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lẫm nhìn phía dưới đám kia áo không đến sợ yêu diễm một nữ, cùng nhau nhíu mày, trong mắt tràn đầy chán ghét chi sắc. Phương Lẫm trước tiên mở miệng nói, đúng, cái này phách sắc nghiệt chi tâm cực nặng. Tựa hồ còn chủ tu âm dương hòa hợp chi thuật, cho nên mới sẽ tại vạn đũ chi địa quảng nạp thế thiếp, thành lập mênh mông như vậy bao la hùng vĩ tầm cung. Bạch Tinh Tinh cũng phụ họa gật đầu, nói bổ sung, hơn nữa nghe hắn bằng vào cái này thuật, thực lực tăng nhiều, tại trong phách vương cũng là rất có uy danh, tỷ phu ngươi nhất định muốn cẩn thận. Ba người đang nói đây. Tiếp theo hơi thở, một đạo cường tráng giống như núi nhỏ đồng dạng thân ảnh đột nhiên hiện lên ở Phương Duyên ba người trước mặt. Thân ảnh kia phảng phất mang theo một cỗ bàng bạc cảm giác áp bách, trong nháy mắt để không khí xung quanh đều trở nên ngưng trọng lên. Người nào dám tại Hạo Thiên phách vương trước điện ồn ào? Thanh âm này như cuồn cuộn lôi đỉnh, trong không khí nổ vang, chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Thật lớn. Nhìn đối phương cái kia uy vũ to lớn thể phách, Phương Lâm không nhịn được run lên. Nàng ngửa đầu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, phản phất nhìn thấy một tòa không thể vượt qua núi cao. Nàng thậm chí cảm giác, vẻn vẹn là đối phương một cái bộ ngực, liền sẽ có nàng cả người lớn như vậy, loại này mãnh liệt hình thể so sánh, để cho nàng trong lòng sợ hãi càng thêm nồng đậm. Phương Duyên nhìn trước mắt cái kia mỹ nhãn như tơ,
khóe miệng còn quấn quanh lấy một cỗ tinh thối chi tức cường tráng nữ, kinh nghi nói, không phải, chẳng lẽ nàng như vậy hình thể cũng sẽ là Diệp Hạo sủng cơ thị thiếp? Trong mắt của hắn biết đầy khó có thể tin, tại trong sự nhận thức của hắn, thực sự khó mà đem hình tượng như vậy cùng sủng cơ liên hệ với nhau. Bạch Tinh Tinh nhìn xem cái kia ngược so với nàng người đều đại tráng nữ, bất đắc dĩ gật gật đầu. Hẳn là, chuyên môn đều nói Hạo Thiên Phách Vương ai đến cũng không có cự tuyệt, không nữ không vui, chỉ cần đối phương là giống cái, cho dù là một khối đá, hắn đều có thể đối nó tiến hành âm dương luyện hóa. Trong giọng nói của nàng tràn đầy chán ghét, đối với cái này Hạo Thiên Phách Vương hành vi cực kỳ khinh thường. Chương 280, Tuyệt Mỹ Thuộc Phụ, 1, chương 280, Tuyệt Mỹ Thuộc Phụ, 1, Phương Duyên rất có rung động nói, chắc không được hắn có thể gọi Diệp Nhật Thiên, nguyên lai lại có như vậy uy năng, so sánh với hắn, ta vẫn là có lưu quá nhiều danh giới cuối cùng. Trong lòng Phương Duyên âm thầm suy nghĩ, vừa nghĩ tới chính mình đời này tại sát dục phương diện này chiến tích tối đa cũng liền tin phục qua một cái tiểu mama, hắn liền cảm giác cùng Diệp Hạo so sánh, chính mình thực sự là tiểu vu gặp đại vu, không khỏi cam bái hạ phong. Hắn ý thức được, đạo tâm của mình còn chưa đủ kiên nghị. Có lẽ đến Diệp Hạo loại này tình trạng, sớm đã vượt ra thế tục đôi nam nữ nhận biết, xem nữ nhân không phải nữ nhân, xem thâm viên không phải thâm viên. Suy tư đến đây, trong lòng Phương Duyên đột nhiên nảy mầm một cái như thế nào cùng chân phượng trung đụng hoàn toàn mới suy nghĩ. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, trong đầu cấp tốc làm nổi bật ra một cái kế hoạch to gan. Mặc dù Phương Duyên thân thể cùng chân phượng bản thể mà nói, giống như phủ du lay đại thụ, nhưng chỉ cần tồn tại quyết tâm, liền sẽ để hết thể tràn đầy vô hạn có thể. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, có lẽ có thể cùng chân phượng đạt tới một loại hoàn toàn mới quan hệ hợp tác, mà không chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Người đến người nào, dám can đảm quấy nhiễu Ngô Vương. Cái kia cường tráng nữ gặp Phương Duyên ba người tương tự dọa sợ đồng dạng, không nhịn được trong lòng mừng thầm, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý nụ cười, tiếp tục chê tiếng nói. Thân dáng như gấu, âm thanh kinh hãi như sấm. Lại lần nữa nghe âm thanh, Phương Duyên ba người chỉ cảm thấy màng nhĩ rung động, tựa như có gấu gào thét tại bọn họ bên tai, thanh âm kia phảng phất muốn đem bọn họ linh hồn đều chấn vỡ. Chân Phượng, ngươi không phải đã sớm tốt sao sao, vì sao còn không xuất thủ? Phương Duyên nhíu mày hỏi, trong lòng có chút sốt ruột, hắn biết rõ lúc này không thể có mảy may do dự. Chân Phượng âm thanh tại Phương Duyên trong ý thức vang lên, mang theo một tia lười biếng cùng trêu tức. Vừa mới bản cung cũng tại hiếu kỳ nữ tử này to lớn cao ngạo, cho nên muốn động thủ sao? Đừng trách bản cung không có thiện ý nhắc nhở qua ngươi, mở cung không quay đầu lại tiễn, một khi trở bản cung bản thể bị ngươi triệt để thả ra kỳ nguyên hồ, cái kia đến lúc đó bản cung thật là muốn áp đảo ngươi thần hồn ý chí bên trên thanh âm của nàng phảng phất tại Phương Duyên trong đầu quanh quẩn, mỗi một chữ đều tràn đầy cảm giác áp bách. Không cần nói nhảm, bắt đầu giết cho ta, ngươi đối phó cái kia Hạo Thiên Phách Vương, còn lại hồn nữ giao cho ta liền tốt. Phương Duyên âm thanh kiên định mà quyết tuyệt, không có chút nào lùi bước chi ý, hắn biết, một trận chiến này không thể tránh né, nhất định phải quả quyết làm việc. Ha ha, thật đúng là khiến bản cung đều khó kìm lòng nổi quyết đoán đâu. Đáng tiếc, ngươi là nhân tộc, mà ta lại là giữa thiên địa duy nhất phượng. Chân Phượng khép cười một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia khinh thường cùng ngạo nghễ. Nói xong, liền thu nạp bản thể diễn hóa ra của mình hình người trạng thái. Một đạo để thiên địa nhật nguyệt đều ảm đạm phai mở tuyệt mỹ áo đỏ thuộc phụ xuất hiện ở trước mắt. Nàng mặc một bộ tươi đẹp áo đỏ, cái kia màu đỏ giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tản ra khí tức nóng bỏng, mà mặt mũi của nàng tuyệt mỹ, da thịt trắng như tuyết, một đôi mắt phượng có chút nhếch lên, lộ ra vô tận phong tình cùng uy nghiêm. Tóm lại, đẹp thuộc phụ dáng người thức tha, mỗi một cái động tác đều phản phất ẩn chứa giữa thiên địa vật luật, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ cao quý cùng ưu nhã. Thị phu, nàng là. Chân Phượng đột nhiên hiện thân, cái kia dung nhan tuyệt mỹ, cường đại khí tràng, không khỏi làm Bạch Tinh Tinh ánh mắt cũng vì đó thất thần. Nàng mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ, ngơ ngác nhìn trước mắt vị này áo đỏ đẹp thuộc phụ, phản phất bị làm định thân chú đồng dạng. Chính là ta tối cường con bài chưa lật. Phương Duyên không có giải thích quá nhiều, hắn ánh mắt kiên định mà tự tin, biết rõ lúc này ngôn ngữ dư thừa. Dù sao tiếp xuống phát sinh hết thảy sẽ tự động đem đáp án rõ ràng hoàn nguyên tại Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lâm trước mặt. Thật mạnh tuyệt âm chi khí, là bản vương tạo hóa đã đến rồi sao? Một đạo trung khí 10 phần âm thanh đột nhiên, như quần quật như sấm sét vang vọng giữa thiên địa, phản phất muốn đem mảnh không gian này đều chấn động đến vỡ nát. Đạo này thanh âm bên trong lộ ra tham lam cùng hưng phấn, phản phất phát hiện hiếm thấy chân bảo. Cung nên Ngô Vương, Nô Vương và Tuế. Trong chốc lát, tập cung ngàn vạn hồn nữ đồng thời đều nhịp quỳ rạp trên đất, động tác đều nhịp, giống như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Bao gồm phía trước cái kia thân hình cường tráng giống như núi nhỏ cường tráng nữ, cũng cấp tốc quỳ gối vào hư không ở giữa, khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ. Hạo Thiên Phách Vương đang tràng bức cách vô cùng hùng vĩ, chỉ thấy quanh người hắn bao quanh nồng đậm minh khí, tạo thành từng đạo vòng xoáy màu đen, phảng phất muốn thôn vệ tất cả xung quanh. Thân ảnh của hắn tại minh khí bên trong như ẩn như hiện, tản ra cường đại mà tà ác khí tức. Nhưng tiếp theo hơi thở, còn chưa kịp đem chính mình bức cách hoàn toàn tiến hóa thành cuối cùng tư thái Diệp Hạo, liền bị áo đỏ đẹp thuộc phụ một bàn tay đập nát hồn phách. Trong mắt mọi người, chân phượng xuất thủ như điện, cái kia tinh tế lại ẩn chứa vô tận lực lượng bàn tay, trong nháy mắt xuyên qua trùng điệp minh khí, tinh chuẩn đánh trúng Diệp Hạo. Diệp Hạo thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, hồn phách tựa như phá toái như lưu ly tiêu tán tại trên không, chỉ để lại một tiếng yếu ớt kêu thảm. A, chúng hồn nữ trong lúc nhất thời, thần hồn sợ kinh hãi. Các nàng mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, phản phất không thể tin được vừa mới còn uy phong lẫm liệt vương, trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Nàng lại giết Ngô Vương, cùng nàng liều mạng. Vô số bị Diệp Hạo tẩy não hồn nữ cứ việc biết do áo đỏ mỹ phụ không thể mạo phạm, thế nhưng tại cực đoan sợ hãi cùng dưới sự phẫn nộ, lấy dũng khí lựa chọn nghịch chết mà hướng. Các nàng phát ra từng tiếng thê lương thét lên, liều lĩnh hướng về chân phượng phóng đi, cái kia điên cuồng rằng dấp, phản phất mất đi lý trí. Mà lúc này, từ trong lúc khiếp sợ hồi tỉnh lại Song Sinh Hoa tỷ muội lại là đồng thời hoảng sợ nói, "Ca ca, tỷ phu, không tốt, ngươi nhanh lên thoát đi Vạn Đũ chi địa, Hạo Thiên Phách Vương chết đến quá nhanh, nơi đây thiên địa bên trong Minh Nguyên chi tức gần như không có cảm nhận được hắn tuyệt vọng ý chí phản hồi, cái này sẽ bị thiên địa quy tắc phán định vì hắn chết tại vực ngoại biên số, lại bởi vậy dẫn tới linh tướng tuần sát." Trong ánh mắt của các nàng tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng, âm thanh đều mang vẻ run rẩy, biết rõ linh tướng kinh khủng hai nữ vô cùng lo lắng Vương Duyên sẽ tại tiếp xuống gặp bất trắc. "Không gấp, linh tướng mạnh hơn, cũng không có khả năng nhất niệm vượt qua hai ức giảm, ta muốn dùng sau cùng thời gian, giúp ngươi hai thành tựu mới phách hoàng." Phương Duyên thần sắc trấn định, ngữ khí trầm ổn mà kiên định. Ánh mắt của hắn như đuốc, quét mắt xung quanh điên cuồng của nữ, trong lòng đã có minh xác kế hoạch. Dứt lời, Phương Duyên không còn lưu thủ. Thần sắc hắn nghiêm trọng, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo chói mắt quang mang hiện lên, hắn lại lần nữa từ kỳ nguyện hồ bên trong gọi ra bộ kia cường giả thời thượng cổ thi hải khôi lỗi. Cái kia khôi lỗi vừa xuất hiện, liền tỏa ra cảm giác áp bách mạnh mẽ, không khí xung quanh cũng vì đó mà mèo. Phương Duyên thần hồn ý chí điều khiển khôi lỗi, như mãnh hổ vào bầy dê, tại trong Hạo Thiên Tẩm Cung đại sát đặc sát. Những thứ này âm khí nồng đượm ngàn vạn hồn nữ, cuối cùng rồi sẽ trở thành Phương Duyên bản mệnh linh bảo âm vị tiến hóa thành thánh bảo cứu cực chất dinh dưỡng. Mà âm vị cảm nhận được sắp đến đại lượng năng lượng, hương phấn rung động, tỏa ra từng đạo tia sáng kỳ dị. Cứ như vậy, tại chân vượng ý chí phong tỏa bên dưới cùng Song Sinh Hoa tỷ bội chứng kiến bên dưới, Phương Duyên tay không tấc sắt, ý muốn chạm diệt ước vạn hồn nữ, mà bên trong hồn nữ những thứ này không thiếu hồn chủ cấp bậc kinh khủng tồn tại. Chương 280, tuyệt mỹ thủ phụ 2. Chương 280, tuyệt mỹ thủ phụ 2. Nhưng mỗi một lần Phương Duyên công kích đều mang lực lượng cường đại, chỗ đến hồn nữ nhóm nhau tiêu tán, hóa thành từng sợi âm khí, bị âm quỷ hấp thu. Trong thoáng chốc, toàn bộ Hạo Thiên Tầm Cung phản phất biến thành một mảnh tu la tràng, tràn đầy thê lương kêu thảm cùng lập loè quang mang. Tỷ tỷ, ca ca hắn thật mạnh, ta cảm giác mình tại trước mặt hắn giống như là cái đồ đần. Phương Lâm nhớ tới ngày ấy đối với ca ca chế nhạo, nàng không nhịn được đỏ lên gương mặt xinh đẹp. Cái kia phấn nộn gò má trong nháy mắt nhiễm lên một tầng đỏ ửng, tựa như ngày xuân hoa đào nở rộ, tiểu diễm mát. Nàng có chút túi đầu xuống, căn bản không dám nhìn thẳng Phương Duyên thân ảnh, mà trong lòng của nàng cũng là tràn đầy xấu hổ cùng tự trách. Hồi tưởng khi đó nàng, còn tưởng rằng ca ca chỉ là cái tu vi bình thường người, lại chưa từng ngờ tới ca ca lại ẩn giấu đi thực lực cường đại như vậy, chính mình chế nhạo giờ phút này nghĩ đến, là bao nhiêu vô tri cùng một người. Mà Bạch Tinh Tinh tựa như không có nghe được nhà mình muội muội âm thanh đồng dạng. Nàng ánh mắt xít sao đi theo Phương Duyên cái kia hăng hái phiêu giật thân ảnh, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có hắn. Phương Duyên tại ngàn vạn hồn nữ bên trong lôi kéo khắp nơi, mỗi một cái động tác đều tiêu sái tự nhiên, tản ra một loại làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực. Trong mắt Bạch Tinh Tinh lóe ra phức tạp tia sáng, có kính nể, có cảm kích, còn có một tia khó nói lên lời tình cảm. Tỷ phu nói hắn muốn trợ lực chính mình cùng muội muội thành tựu mới phách vương. Nếu hắn không có nói sai, vậy mình lại có thể lấy ra cái gì vừa đi vừa về báo hắn đâu? Rõ ràng nhìn như nhỏ yếu hắn mới là cần nhất chính mình cùng muội muội trợ giúp một cái kia. Không nghĩ tới cuối cùng nàng cùng muội muội, cư nhiên trở thành lớn nhất kẻ thu lợi. Bạch Tinh Tinh trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng nhẹ nhàng cắn môi, chân mày hơi nhíu lại, lâm vào sâu sắc suy tư bên trong. Có lẽ là từ khi tại Vạn Đũ Chi Địa giác tỉnh thiên linh trí tuệ về sau, Bạch Tinh Tinh vẫn hiếu thắng, cho nên nàng không thể nào tiếp thu được loại này không có chút nào đại giới quý giá quà tặng. Dù sao lúc trước tỷ phu đã lấy trưởng bối thân phận ban cho qua nàng cùng muội muội vô thượng chân bảo. Tại nhận cái kia phần tình cảm sau đó, Bạch Tinh Tinh cảm thấy Phương Duyên như thế nào cũng không còn thua thiệt các nàng cái gì. Cho nên, tỷ phu, ta rốt cuộc muốn dùng cái gì mới có thể bù đắp được ngươi lần này hao tổn mệnh đồng dạng trả giá? Nàng ở trong lòng càng không ngừng hỏi chính mình, nhưng thủy chung tìm không được một cái hài lòng đáp án, nội tâm tràn đầy rất nhiều xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ. Cuối cùng, Phương Duyên kết thúc đối với ngàn vạn hồn nữ tàn sát. Cái kia chiến đấu kịch liệt tràn cảnh phảng phất còn tại trước mắt, trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc âm khí cùng mùi máu tanh. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ phân chiến, hắn cuối cùng là đem âm quỷ luyện chế là thánh giai quỷ khí. Giờ phút này âm quỷ huyễn ảnh quanh thân tản ra u linh tia sáng, phảng phất một viên thần bí ngôi sao. Không gian xung quanh cũng vì đó có chút vặn mèo, nó mạnh mẽ khí tức đập vào mặt, để người cảm nhận được nàng bây giờ bất phàm. Chủ nhân, nơi đây với ta mà nói, thật là như cá gặp nước, ta nếu có thể trưởng kỳ tại cái này lịch luyện, có lẽ không cần đến ngàn năm, liền sẽ đúc thành đế khí thân. Giết đến huyết mạch tăng cường, biết bao tận hứng âm quỷ cảm giác chính mình vẫn như cũ còn có thể tái chiến. Trong thanh âm của nàng tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, phản phất nhìn thấy tương lai mình trở thành đế khí uy hoàng chẳng cảnh. Người ưa thích nơi này. Phương Duyên cười nói. Hắn nhìn xem âm quỷ, trong ánh mắt mang theo vẻ cương triều cùng vui mừng. Trải qua nhiều như vậy mạo hiểm, âm quỷ đã trở thành hắn không thể thiếu đồng bạn, nhìn thấy âm quỷ như vậy khát vọng ở đây trưởng thành, trong lòng hắn cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Ưa thích, nhưng lại không muốn cùng chủ nhân tách ra. Âm quỷ tiếp nối nói, nàng cùng chủ nhân đã trải qua rất rất nhiều mưa gió, từ trăm năm luân hồi ma binh, lại đến bị ngạn mộng cảnh xa giao giao, cùng với bây giờ thánh giai quỷ khí. Những cái kia hồi ức giống như một vài bức tranh, tại ý thức của nàng bên trong không ngừng hiện lên, mỗi một đoạn kinh lịch đều khắc cốt ghi tâm, để cho nàng đối với chủ nhân tình cảm càng thêm thâm hậu. Không sao, tất nhiên ngươi ưa thích nơi này bầu không khí, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt, từ đây liền từ ngươi thay thế ta tới thủ hộ ta hai cái muội muội. Phương Duyên nói xong chính là bắt đầu luyện hóa lên âm quỷ. Hắn biết rõ âm quỷ tiềm lực, cũng minh bạch nó lưu tại Vạn Đũ Chi Địa đối với các muội muội tác dụng bảo vệ. Hắn ánh mắt kiên định, hai tay cấp tốc kết ấn, từng đạo phù văn thần bí từ đầu ngón tay của hắn bay ra, dung nhập âm quỷ bên trong. Ban đầu hình thái âm quỷ nhưng thật ra là Phương Duyên một đoạn xương ngón tay biến thành, về sau theo nàng không ngừng tiến hóa, tiếp theo biến thành cẳng tay. Bây giờ Phương Duyên lại lần nữa đem luyện hóa, đem hết thể nghiệp lực toàn bộ ngưng tụ tại hắn lồng ngực bên trên xương sườn ở giữa. Bởi vì Phương Duyên không thể mất đi xương cánh tay của mình, nhưng 24 cái xương sườn thiếu 2 cây, không hề ảnh hưởng hắn bản nguyên chiến lực. Tại trong quá trình luyện hóa, Phương Duyên cảm nhận được âm quỷ không muốn cùng quyến luyến, nhưng hắn biết, đây là vì các muội muội an toàn, cũng là vì âm quỷ càng tốt trưởng thành. Làm Phương Duyên sắc mặt trắng bệch đi tới Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lẫm trước mặt, bước chân hắn hơi có vẻ phù phiếm, cả người phảng phất trải qua một trạng sinh tử thử thách. Hai nữ vừa nhìn thấy hắn bộ dáng này, trong lòng lập tức siết chặt, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. "Ca ca." Phương Lâm âm thanh mang theo vẻ run rẩy, nàng bước nhanh về phía trước, trong mắt tràn đầy đau lòng, phảng phất một giây sau nước mắt liền muốn tràn mi mà ra. "Thị phu." Bạch Tinh Tinh cũng đội vàng đuổi theo, trong ánh mắt của nàng đồng dạng viết đầy lo lắng, nhìn chằm chằm Phương Duyên, phảng phất muốn từ trên mặt hắn nhìn ra càng nhiều tình hình. Phương Duyên giang chống đỡ lên vẻ tươi cười, nói ra, "Không có việc gì, kỳ thật ta chiến đấu không bị nửa điểm tổn thương, chỉ là vừa mới hao phí tâm hồn lực lượng vì ngươi hai luyện chế ra một đạo tổ hợp đủ để ngăn chặn hợp thể cảnh đỉnh phong thanh khí." Hắn hơi thở hổn hển, mỗi nói một cái chữ đều phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia vui mừng, tựa hồ cảm thấy này hết thảy đều là đáng giá. Hai nữ lần này không có lại tiếp tục thoái thác. Trải qua khoảng thời gian này cùng Phương Duyên ở chung, các nàng đã biết rõ Phương Duyên tính nết, biết rõ coi như mình thoái thác, Phương Duyên cũng sẽ kiên quyết để cho các nàng nhận lấy. Tại Phương Duyên cái kia nhìn như ôn hòa nhưng lại vô cùng kiên định thái độ trước mặt, các nàng rõ ràng chính mình cự tuyệt chỉ là phí công. Đã như vậy, còn không bằng từ ban đầu liền lựa chọn thản nhiên tiếp thu. Các nàng rõ ràng, cái này không chỉ là Phương Duyên đối với các nàng yêu mến, càng là một loại trách nhiệm truyền lại. Mà các nàng có thể làm, chính là trợ giúp Phương Duyên thu hoạch được đối với hắn đạo hạnh có tăng lên bậc chất, dùng cái này vừa đi vừa về báo Phương Duyên thâm tình nghĩa thắm thiết. Cho nên tỷ phu tới Vạn Đũ chi địa, ngoại trừ cùng chúng ta tìm thân bên ngoài, lại cần cái gì vật tư đâu? Bạch Tinh Tinh có chút ngửa đầu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, mong mỏi mà hỏi thăm. Nàng đội vàng muốn biết Phương Duyên nhu cầu, hy vọng có thể mau chóng vì hắn cung cấp trợ giúp. Phương Lâm đội vàng phụ hòa nói, đúng vậy a ca ca, ngươi giúp chúng ta nhiều như thế, liền xem như muốn trở thành Vạn Đũ chi địa chúa tể, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi tiến lên. Nàng nắm thật chặt nắm đấm, mang trên mặt kiên định thần sắc, phảng phất đã làm tốt là Phương Duyên xông pha khói lửa chuẩn bị. Trước không gấp, ta trước tiên đem các ngươi tu vi để thăng đến phách vương lại nói. Phương Duyên khẽ lắc đầu. Trong lòng hắn, các muội muội an nguy cùng trưởng thành thủy chung là vị thứ nhất, sự tình khác đều có thể tạm thời gác lại. Chương 281, luân hồi chi tức, 1, chương 281, luân hồi chi tức, 1, tại Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lẫm cái kia tràn ngập chờ mong cùng khẩn trương ánh mắt chứng kiến bên dưới. Phương Duyên vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo phù văn thần bí từ hắn đầu ngón tay bay ra, vây quanh bản mệnh thánh khí âm quỷ xoay quanh bay lượn. Chỉ thấy âm quỷ tản ra u linh tia sáng, theo phù văn dung nhập, tia sáng càng thêm cường thịnh, phản phất tại tiến hành một tràng thủy biến. Ngay sau đó, Phương Duyên đem âm quỷ một phân thành hai. Cái kia đứt gãy trong nháy mắt, không gian phảng phất cũng vì đó chấn động, phát ra nhỏ xíu ong ong âm thanh. Sau đó, hắn lại đem cái này hai bộ phận phân biệt dung nhập vào trong thân thể hai cây xương sườn bên trong. Lúc này Phương Duyên, trán hiện đầy mồ hôi mịn, mỗi một cái động tác đều phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung vô cùng kiên định, xích sao dùng thần niệm nhìn chăm chú trong lồng ngực xương sườn, chuyên chú tiến hành luyện hóa. Sau đó, Phương Duyên bắt đầu đem xương sườn luyện hóa xuất thể. Trong quá trình này, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, không khí xung quanh đều bởi vì cường đại linh lực ba động mà bập bẹo. Xương sườn tại linh lực bập bào, chậm rãi thoát ly thân thể của hắn, hướng về hai nữ lồng ngực bay đi. Cuối cùng, xương sườn thành công dung nhập vào hai nữ lồng ngực, phân biệt hóa thành các nàng cây thứ 25 xương sườn. Mà âm quỷ tại dung nhập vào hai nữ trong cơ thể một mấy mắt, chuyện kỳ diệu phát sinh. Hai nữ chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhuận mà lực lượng cường đại tại thể nội chảy xuôi, cùng mình linh hồn sinh ra một loại trước nay chưa từng có cộng minh. Loại cảm giác này đối với âm quỷ mà nói, tới một mức độ nào đó thậm chí vượt qua đem nàng ngưng luyện chế tạo ra chủ nhân Phương Duyên. Bởi vì âm quỷ bản chất chính là âm thuộc tính, cùng là âm hồn thể chất hai nữ mà nói, quả thực giống như là tiềm long bơi vào biển lớn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai nữ khí tức trong nháy mắt trở nên cường đại mà ổn định, quanh thân tản ra ánh sáng lưu hòa, phản phất thoát thai hoán cốt đồng dạng. Trừ cái đó ra, nguyên bản liền thần giao cách cảm Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lâm, tại dung hợp âm quỷ sau đó, ý niệm của các nàng vậy mà tại cái này thánh giai quỷ khí ra chỉ bên dưới, tự chủ diễn sinh ra tới một loại có thể thần thông chiến đấu hợp thể. Trong lòng hai cô gái đồng thời dâng lên mộ ra, các nàng liếc nhau, ánh mắt giao hội ở giữa, tâm ý tương thông các nàng nháy mắt đối với lẫn nhau làm ra một cái quyết định. Tiếp theo hơi thở, kèm theo một đạo sáng lạn thánh quang hiện lên, tia sáng giống như một đóa nở rộ to lớn hoa sen, đem hai nữ bao phủ trong đó. Tia sáng bên trong, thân ảnh của hai nàng dần dần dung hợp, hình dáng trở nên mơ hồ. Một lát sau, một vị tụ tập hai nữ mỹ mạo hòa làm một thể hoàn toàn mới tuyệt sắc mỹ nhân xuất hiện tại trước mặt Phương Duyên. Mặt mũi của nàng tinh xảo tuyệt luân, đã có Bạch Tinh Tinh dịu dàng tú lệ, lại có Phương Lấm hoạt bát linh động, đẹp để cho người ta rời không ra ánh mắt. "Tỷ phu, cảm ơn ngài, món chí bảo này ta cùng muội muội sẽ dùng sinh mệnh đi thủ hộ." Tuyệt sắc mỹ nhân khẽ không người, âm thanh giống như hoàng anh xuất gốc, thanh thủy êm tai, trong đó bao hàm lòng cảm kích. Phương Duyên cười cười, ánh mắt ôn hòa nhìn xem nàng, chẳng lẽ các ngươi hợp thể sau là do Tinh Tinh chủ đạo hoàn toàn mới thân thể sao? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia hiếu kỳ, phản phất đối với loại này thần kỳ biến hóa sớm đã coi đoán trước, nhưng vẫn nghĩ xác nhận một hai. "Ca ca, ta cũng ở đây." Lúc này, cái kia tuyệt sắc mỹ nhân lại nói, thanh âm bên trong lộ ra một tia mà bác, tựa hồ tại hướng Phương Duyên chứng minh chính mình tồn tại. "Không sai." Phương Duyên gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn nhìn trước mắt tuyệt sắc mỹ nhân, phản phất nhìn thấy các muội muội trưởng thành cùng thuế biến, trong lòng tràn đầy vui sướng. Tuyệt sắc mỹ nhân gặp Phương Duyên bình tĩnh như vậy, trong lòng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ tỷ phu, ca ca, trước đây đã từng thấy qua cùng loại hợp thể công pháp, bằng không hắn vì sao như thế bình tĩnh đâu? Nàng nghiêng đầu, mắt đẹp lưu chuyển, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đang lúc Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lẫm muốn tiếp tục truy vấn Phương Duyên lúc, đột nhiên một âm thanh êm ái tại lòng của các nàng ruột vang lên. Ta cái kia hai vị đáng yêu tiểu chủ nhân, chớ hoảng sợ nha. Là âm quỷ tại đọc diễn văn. Thanh âm của nàng giống như gió xuân hiu hiu, ôn nhu mà thân thiết, phản phất tại an ủi hai nữ cảm xúc. Ngươi là tỷ phu, ca ca, khí linh. Trong lòng hai cô gái vô cùng kinh ngạc, các nàng mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khiếp sợ. Tại các nàng trong nhận thức biết, chỉ có đế binh hoặc là ma binh bên trong khí linh mới có thể nói chuyện. Không nghĩ tới tỷ phu, ca ca, đưa cho các nàng thánh khí vậy mà như thế thần kỳ. Đã không phải đâu, bởi vì kể từ hôm nay, ta chính là hai vị tiểu chủ nhân mới khí linh đi. Âm quỷ cười đáp lại nói, thanh âm bên trong mang theo một tia trêu chọc, phản phất tại cùng hai nữ nói đùa. Bạch Tinh Tinh xem nhẹ âm quỷ nói đùa lời nói, nàng không kịp chờ đợi hỏi tham gia chính mình vấn đề. Tất nhiên ngươi từng là tỷ phu khí linh, vậy ngươi biết hắn tới Vạn Đu Chi địa ngoại trừ tìm kiếm chúng ta, còn cần cái gì vật chất sao? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy cấp thiết, hy vọng có thể từ âm quỷ nơi này lấy được đáp án, làm tốt phương duyên cung cấp trợ giúp. Âm quỷ không có nửa phần do dự, thanh âm thanh thúy phảng phất như chuông bạc vang lên, chính là hồi đáp, chủ nhân cần luân hồi chi tức. Ngữ khí của nàng chắc chắn, phảng phất đối với chuyện này có niềm tin tuyệt đối. Luân hồi chi tức, đó là cái gì vật chất? Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lẫm đồng thời lâm vào mê man. Các nàng hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Cứ việc các nàng bây giờ cũng coi là một phương hồn chủ, chấp trưởng ngàn vạn cô hồn giã quỷ sinh tử, tại Vạn Đu Chi địa cũng được cho là có chút kiến thức, nhưng chưa từng nghe qua luân hồi chi tức bí ẩn. Cái tên này đối với các nàng đến nói, hoàn toàn là lạ lẫm mà thần bí. Âm vị tiếp tục nói, đã từng ta cũng không biết luân hồi chi tức tại U Minh Chi địa nơi nào, nhưng bây giờ cùng hai vị tiểu chủ nhân dung hợp về sau, ta phảng phất thu được một loại hoàn toàn mới cảm giác, ta đã biết bọn họ tồn tại. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia thần bí, phảng phất mở ra một cái bí mật không muốn người biết. Nghe lời ấy, Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lẫm đều là không nhịn được mừng rỡ. Ánh mắt của các nàng trong nháy mắt phát sáng lên, phảng phất trong bóng tối đột nhiên nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Khí linh tỷ tỷ, cho nên bọn họ ở đâu? Phương Lẫm không kịp chờ đợi hỏi, trong thanh âm của nàng tràn đầy chờ mong, hận không thể lập tức biết đáp án. Ngay tại hai người trong thân thể, hơn nữa ta suy đoán, không chỉ là hai người, nhưng phàm là tại Vạn Đu Chi địa thức tỉnh thiên linh trí tuệ âm hồn trong cơ thể, tuyệt đối đều tồn tại luân hồi chi tức. Âm quỷ trầm rãi nói, mỗi chữ mỗi câu phảng phất trọng truy đánh tại hai nữ trong lòng. Quá tuyệt. Phương Lẫm nhẹ cứng. Thân hồn của nàng ý chí như cái hài tử hưng phấn nhảy mấy lần. Vừa nghĩ tới từ khi cùng huynh trưởng gặp nhau, nàng lại luôn là thuộc về đòi lấy phía kia, trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy, bây giờ, cuối cùng có thể làm cho mình biến thành cho một phương, loại cảm giác này để cho nàng vô cùng vui vẻ. Khí linh tỷ tỷ, thế nhưng chúng ta cần như thế nào mới có thể đem luân hồi chi tức độ cho tỷ phu đâu? Bạch Tinh Tinh hỏi lần nữa. Nàng cũng không có Phương Lâm nghĩ đơn giản như vậy, nàng khẽ nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra suy tư. Luân hồi chi tức tất nhiên đối với tỷ phu hữu dụng, thậm chí để tỷ phu không tiếc hao tổn dương hồn lực lượng trước đến U Minh Chi địa tìm kiếm, vậy loại này vật chất rút ra tất nhiên cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Chương 281, luân hồi chi tức 2, chương 281, luân hồi chi tức 2, bằng không lúc trước bị tỷ phu chém giết Hạo Thiên Phách Vương trên thân hẳn là cũng có luân hồi chi tức, nhưng tỷ phu tựa hồ đối với cái này không hiểu rõ tình hình. Điều này nói rõ lấy thông thường thủ đoạn tất nhiên không cách nào hoàn chỉnh đem luân hồi chi tức lấy ra. Âm quỷ nhếch miệng, lộ ra một vẻ cười xấu xa nói, hai vị tiểu chủ nhân, chỉ có thể thông qua âm dương hòa hợp phương pháp mới có thể. Nụ cười của nàng bên trong mang theo một tia giảo hoạt, phản phất tại cố ý trêu đùa hai nữ. A. Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lẫm đồng thời tâm thần chấn động, phản phất bị một đạo dòng điện đánh trúng. Lập tức gương mặt xinh đẹp trở nên vô cùng đỏ bừng, tựa như quả táo chín. Các nàng làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ là dạng này đáp án, trong lòng đã ngượng ngùng lại có chút không biết làm sao. Kết quả là, loại này khác thường cũng hiện ra tại các nàng hợp thể phía sau tuyệt sắc mỹ nhân gương mặt bên trên. Cái kia nguyên bản tuyệt mỹ khuôn mặt giờ phút này nhiễm lên một tầng đỏ ửng, tăng thêm mấy phần thẹn thùng thái độ. Các ngươi đỏ mặt cái gì? Phương Duyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn nhìn xem trước mặt tuyệt sắc mỹ nhân, hoàn toàn không hiểu nàng vì sao lại đột nhiên đỏ mặt. Tuyệt sắc mỹ nhân mất tự nhiên nói, khô khụ. Không có gì, tỷ phu, chúng ta chuẩn bị cải tạo một chút nơi đây Hạo Thiên tập cung, sau đó xem như chúng ta ngày sau song sinh hoa phách vương hành cung, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng đội vàng nói sang chuyện khác, tính toán che giấu vừa rồi xấu hổ, chỉ bất quá, nàng đội vàng trong giọng nói vẫn như cũ mang theo một vẻ bối rối. Nghe lời ấy Phương Duyên lập tức hứng thú, ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên, phảng phất phát hiện một kiện hiếm thấy chân bảo. Hắn cũng lựa chọn không nhìn tuyệt sắc mỹ nhân cái kia trên mặt mất tự nhiên, dù sao ai còn không có cái bí mật nhỏ đây. Hơn nữa phải biết, Phương Duyên đối với làm những thứ này xây dựng cơ bản thế nhưng là quá có tâm đắc cùng hứng thú. Sớm tại Ly Hỏa Tông cái kia mấy trăm năm ở giữa, không có việc gì hắn liền là Bạch Miểu Miểu xây dựng qua một tòa xa hoa năm vào tứ hợp viện. Khi đó hắn, bằng vào chính mình đặc biệt thẩm mỹ cùng đối với kiến trúc thiên phú, đem tòa kia tứ hợp viện chế tạo lộng lẫy, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng dụng tâm của hắn. Tăng thêm bây giờ Phương Duyên người mang các loại pháp tắc thần thông, những cái kia thần thông tại hắn khống chế bên dưới giống như cánh tay dùng chỉ. Một ý niệm, hắn phảng phất đã thấy cải tạo phía sau Phách Vương tẩm cung tráng lệ cảnh tượng. Thế là, hắn tự tin cười nói, giao cho ta đi, cho các ngươi xây xong sau đó, ta cũng nên rời đi, nghĩ đến, cái kia linh tướng hẳn là sẽ tại không lâu sau đó đến nơi đây. Nụ cười của hắn bên trong mang theo một loại đã tính trước tự tin, phản phất cải tạo tẩm cung với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Tuyệt sắc mỹ nhân giữ lại nói, không sao, chúng ta bây giờ đã là phách vương, tân vương thay đổi sau đó, linh tướng nhất định sẽ đem hạo thiên phách vương cái chết giao cho chúng ta đi điều tra, cho nên, chúng ta muốn tỷ phu lại bồi ta cùng muội muội sau cùng mấy ngày thời gian, có thể chứ? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong, hai tay không tự giác xoắn cùng một chỗ, có vẻ hơi khẩn trương, sợ Phương Duyên cự tuyệt. Tất nhiên không có nguy hiểm, Phương Duyên cũng liền không cách nào cự tuyệt tuyệt sắc mỹ nhân cái kia tràn đầy ánh mắt mong đợi. Bởi vì hắn nhìn trước mắt tuyệt sắc mỹ nhân, phản phất nhìn thấy đã từng cái kia cần hắn bảo vệ nhưng đang một mực bảo hộ lấy hắn xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cỗ thủy mị. Đột nhiên, Phương Duyên hơi nhớ Nhung Bạch Miểu Miểu, hơn nữa thế mà ở trước mắt mỹ nhân trên thân, nhìn thấy mấy phần Bạch Miểu Miểu cái bóng. Phương Duyên không hề biết, này hết thảy đều là âm quỷ ở phía sau làm quái. Dù sao Bạch Tinh Tinh bản thân chính là Bạch Miểu Miểu thân muội muội, tăng thêm âm quỷ đang trưởng thành là hoàn toàn thể về sau, đã từng huyễn hóa qua Bạch Miểu Miểu hiên ngang anh tư, cho nên nàng mới có thể tại trong thoáng chốc để không có chút nào phòng bị Phương Duyên rơi vào ảo tưởng thâm viên vũ bùn. Thị phu, ngươi tại sao không nói chuyện? Tuyệt sắc mỹ nhân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sau đó xấu hổ chắt chắt rôi ra chính mình trắng non tay ngọc tại Phương Duyên trước mắt lung lay. Phương Duyên bừng tỉnh hoàn hồn, sau đó hắn vội vàng gật đầu đáp ứng, tốt à, liền bồi các ngươi mấy ngày, ta cũng thuận tiện chiêm ngưỡng một chút vạn lũ chi địa linh tướng đến cùng là bực nào vì phong tồn tại. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ cương triều, tựa như một vị cương triều bội bội minh trưởng. Ân a, tuyệt sắc mỹ nhân vui mừng hé miệng cười một tiếng. Nụ cười kia giống như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, sán lạn mà mỹ lệ. Mà nàng cặp kia giống như ngôi sao cái kia bóng ánh mắt lại là tại vô ý thức bên trong lập loè phải bộc phát sáng rực, liền phảng phất trên mặt đang tại tràn đầy không muốn vô cùng hạnh phúc hào quang đồng dạng. Cùng lúc đó, âm bỉ vẫn còn tại mê hoặc hai nữ thần hồn ý chí. Thanh âm của nàng giống như nhu hòa sợi tơ, tại hai nữ trong lòng quấn quanh, hai vị tiểu chủ nhân, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại a. Thừa dịp cuối cùng này mấy ngày, các ngươi nhất định muốn nắm lấy cơ hội. Trong thanh âm của nàng mang theo một loại dụ hoặc, phản phất tại dẫn dắt đến hai nữ hướng đi một thế giới thần bí, sau đó mở ra một phương thế giới mới cửa lớn. Phương Lâm đỏ mặt nói, mặc dù ta cũng muốn đích thân độ cho ca ca luân hồi chi tức, thế nhưng ta. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, đầu cũng thấp xuống, hai tay càng không ngừng lay hoay góc áo, lộ ra mười phần ngượng ngùng. Không sao, còn có ta đây. Bạch Tinh Tinh an ủi, nàng nhẹ nhàng nắm chặt Phương Lâm tay, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng cổ vũ. Khí linh tỷ tỷ, tất nhiên ta cùng muội muội tâm ý tương thông, lại đều có luân hồi chi tức, vậy chúng ta hợp thể về sau, trong cơ thể nàng luân hồi chi tức có thể hay không chuyển rời đến trên người ta? Nàng khẽ nhíu mày, nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, trong ánh mắt để lộ ra một tia cấp thiết. Cái này, âm vị kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình vậy mà nhìn không ra một chàng trò hay. Trong lòng có của nàng chút thất lạc, nguyên bản còn chờ mong có thể nhìn thấy một chút chuyện thú vị phát sinh đây. Mặc dù nàng thừa nhận trong lòng là tồn tại mấy phần biến thái, nhưng cũng không nghĩ lừa gạt mình tân chủ nhân. Thế là đang chần chờ chỉ chốc lát về sau, nàng đành phải thành thật trả lời, là có thể. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ, phản phất mất đi thứ gì trọng yếu. Bạch Tinh Tinh hai mắt tỏa sáng, phản phất trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đạo ánh dạng đông. Cái kia không phải tốt, từ ta trước đến là tỷ phu dẫn độ luân hồi chi tức, chờ kết thúc về sau, lại đem muội muội luân hồi chi tức chuyển rời đến trên người ta, tiếp tục để cho ta là tỷ phu dẫn độ. Nàng hưng phấn nói, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, phản phất đã thấy tiếp xuống thành công. Tỷ tỷ, quá tuyệt. Phương Lâm cũng là vui mừng vỗ tay. Trong mắt của nàng lóe ra vẻ hưng phấn, trong lòng tràn đầy vui sướng. Có thể dùng loại này phương thức đến giúp Kaka đã là nàng có thể tận cùng cố gắng lớn nhất. Dù sao nàng cùng Bạch Tinh Tinh chính là tâm ý tương thông song sinh hoa. Kỳ thật coi như không có cùng Phương Duyên tính thực chất dẫn độ luân hồi chi tức, nhưng ở Bạch Tinh Tinh dẫn độ thời điểm, tâm ý tương thông nàng cũng sẽ không giữ lại chút nào cảm thụ đến hết thể dẫn độ quá trình. Chương 282, Ngọc Tố Linh Tướng, 1, chương 282, Ngọc Tố Linh Tướng, 1, bất quá hai vị tiểu chủ nhân không thể trực tiếp lỗ mãng, còn cần lược thi tiểu kế. Cầu đầu quân sư ấm quỷ, yêu kiều cười nói. Nụ cười của nàng bên trong mang theo một tia giảo hoạt, phản phất cất giấu vô số tiểu tâm tư. Hiếm hoi tính toán chính mình cựu chủ nhân, âm vị đương nhiên hưng phấn nhà. Nàng gái kia một đôi ánh mắt linh động bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, phản phất sắp mở rộng một tràng thú vị trò chơi. Hơn nữa Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lâm không biết là, bởi vì âm vị đã cùng các nàng hòa làm một thể. Coi các nàng đang vì Phương Duyên dẫn độ luân hồi chi tức lúc, âm vị cũng là có thể cảm nhận được ngang hàng vui thích hưởng thụ. Chuyện này đối với âm vị đến nói, không thể nghi ngờ là một tràng niềm vui ngoài ý muốn, nàng mừng thầm, chờ mong kế hoạch thuận lợi tiến hành. Một nén hương sau, hai vị muội muội nhìn xem như thế nào. Dùng pháp tắc lực lượng xây dựng xong xuôi, Phương Duyên hài lòng dò hỏi. Hắn có chút nhìn xuống, trong mắt mang theo chờ mong, nhìn xem dưới chân rực rỡ hẳn lên phách vương tập cung, phảng phất tại thưởng thức một kiện chính mình tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Hắn lúc này trên trán có chút thấm xuất mồ hôi trâu, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười vui mừng. Dù sao đây là hắn dùng tâm huyết tạo ra kiệt tác. Giờ phút này Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lẫm đã theo tuyệt sắc mỹ nhân phân hóa ra các nàng bản thể. Các nàng mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục chi sắc, phảng phất không thể tin được trước mắt tòa này mỹ luân mỹ hoàn kiến trúc xuất từ Phương Duyên chi thủ. Quá đẹp, tỷ phu. Kaka, cái này có thể so với chúng ta phía trước tại Song Sinh Hoa Minh phủ kiến tạo hồn điện tinh xảo quá nhiều. Bạch Tinh Tinh không nhịn được ca ngợi nói, trong thanh âm của nàng tràn đầy kinh hỉ cùng kích động, ánh mắt tại kiến trúc mỗi một chỗ chi tiết lưu luyến, phảng phất thấy thế nào đều nhìn không đủ. Phương Lâm cũng tại một bên dùng sức gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy à, Kaka, quả thực thật xinh đẹp, ta đều không kịp chờ đợi muốn vào xem. Trong mắt của nàng lóe ra vẻ hưng phấn, hai chân càng không ngừng xê dịch, vẻ rất là háo hức. Ưa thích liền tốt. Phương Duyên lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Hắn nhìn xem các muội muội vui vẻ bộ dạng, trong lòng tràn đầy ấm áp, cảm thấy tất cả cố gắng đều là đáng giá. Sau đó, công thành danh toại Phương Duyên lui khỏi vị trí phía sau màn, để cho chân phượng tàn hồn một lần nữa chấp trưởng hắn thần hồn thân thể. Hắn biết rõ, tiếp xuống cục diện cần lực lượng cường đại hơn tới ứng đối, mà chân phượng tàn hồn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nơi này cần đề cập một chút, mặc dù chân phượng tàn hồn đã dung hợp chân phượng kiếp trước bản thể hải cốt, hoàn thành hoàn chỉnh niết bàn, nhưng nàng như trước vẫn là không hoàn chỉnh. Bởi vì nàng quanh thân mặc dù tản ra khí tức cường đại, nhưng cẩn thận cảm giác vẫn có thể phát giác được cái kia một tia không viên mãn. Dù sao nàng thời khắc này thần hồn chỉ có một nửa, mà đổi thành bên ngoài một nửa tàn hồn, còn tại nhân thế gian vô tận yêu lâm chỗ sâu chôn giấu viên kia thái cổ long lân bên trong. Viên kia thái cổ long lân chính là chân phượng hoàn mỹ niết bàn cuối cùng một cái chìa khóa, chỉ có tìm tới nó, chân phượng mới có thể tính làm chân chính trên ý nghĩa hoàn mỹ niết bàn chủ sinh. Chờ chân phượng tàn hồn chấp trưởng phương duyên thần hồn thân thể về sau, nàng lại huyễn hóa thành lúc trước hung thú tất phương. Nàng quanh thân đốt lên lửa cháy hừng hực, nguyên bản tuyệt mỹ hình người dần dần biến hóa, hóa thành một cái thân hình to lớn, uy phong lẫm liệt tất phương. Ngọn lửa kia tản ra thần bí mà khí tức cường đại, chiếu sáng xung quanh hắc ám. Nhưng ngay sau đó, chân phượng tàn hồn lại khống chế tất phương tiến hành hóa hình, hóa thành một vị tuyệt sắc yêu diễm mỹ phụ. Dù sao không lâu sau đó, linh tướng liền muốn đến nơi đầy thiên địa. Phương duyên phải trốn đi, thân là dương hồn hắn là có thể bị tu vi cao thâm âm hồn nhận biết phá nguy trang, cho nên hắn nhất định phải mượn nhờ chân phượng trong cơ thể minh khí mới có thể hoàn mỹ lẩn tránh tra xét. Dù sao hắn biết rõ linh tướng cường đại, cho nên không dám có chút chủ quan, vì các muội muội an toàn, cũng vì chính mình kế hoạch tiếp theo, hắn không thể không làm việc cẩn thận. Chờ đi tới hành cung nội điện về sau, một cỗ xa hoa mà khí tức thần bí đập vào mặt. Trong điện trang trí óng ánh minh châu, trên vách tường khắc đầy tinh xảo phù văn, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng không có gì sánh kịp lộng lẫy cùng tôn quý. Đi không bao lâu, Phương Duyên liền nghe được Bạch Tinh Tinh, Phương Lấm hai nữ liễu diễu vui cười âm thanh. Tiếng cười kia thanh thúy êm tai, phản phất như chuông bạc tại cung điện bên trong quanh quẩn, là cái này trang trọng cung điện tăng thêm mấy phần hoạt bát khí tức. Tỷ tỷ, chúng ta một ngày đổi một kiện cung điện ở có tốt hay không? Tại nhân thế gian lúc ký ức chỉ dừng lại ở Thanh Mao thôn Phương Lấm, chỗ nào nhìn thấy qua bực này nguy nga cung điện hùng vĩ, con mắt của nàng trợn tròn lên, trong mắt tràn đầy vui vẻ cùng sợ hãi thán phục, phản phất phát hiện một cái thế giới hoàn toàn mới. Nàng hưng phấn lôi kéo Bạch Tinh Tinh tay, càng không ngừng nhảy cả tường, như cái lấy được yêu thích đồ chơi hải tử. Nói chung Bạch Tinh Tinh thời gian dài đều là làm chủ cái kia, cho nên nàng ngược lại là không giống Phương Lấm như vậy tính tình trẻ con. Nàng khẽ nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra suy tư, nàng vẫn còn tại cân nhắc gầm quỷ đối với nàng đề cập qua khả thi đề nghị. Nàng biết rõ việc này quan hệ trọng đại, không thể có mảy may qua loa, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Cuối cùng, nàng tính ra một cái kết luận. Nếu muốn để cho Phương Duyên đi vào khuôn khổ, chỉ có sử dụng cao đẳng hồn dược. Vạn U Chi Địa hồn dược là một loại có thể tác dụng ẩn dưỡng tại âm hồn đại bổ chi dược, dược lực thuần hậu, đối với âm hồn tầm bổ hiệu quả rõ rệt. Nhưng nếu số lượng quá nhiều hoặc là đẳng cấp quá cao, liền sẽ sai khiến âm hồn rơi vào hôn mê trạng thái. Cho nên tại vào tình huống nào đó, Vạn U Chi Địa cao giai âm hồn thường xuyên sẽ dùng đến hồn dược tới tiến hành tu luyện, đặc biệt là tại gặp phải hồn ma thời điểm, lựa chọn dùng hồn dược để cho chính mình cấp tốc hôn mê có thể hoàn mỹ lẩn tránh rơi hồn ma mang tới hồn thể tổn thương. Cái gọi là hồn ma, liền tương tự với nhân thế gian tu sĩ trong cơ thể tâm ma, sẽ thừa dịp âm hồn ý chí yếu kém lúc xâm nhập, đối nó hồn thể tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Chỉ là cái này hồn dược đối với âm hồn giá trị, nhưng nếu là tác dụng tại dương hồn, liền sẽ sinh ra càng thêm cực tốc phản vệ, nguyên bản đại bộ lại biến thành một loại cương liệt xuân độc. Loại này xuân độc phát tác cực kỳ mãnh liệt, sẽ để cho dương hồn rơi vào một loại khó mà tự điều khiển trạng thái. Bạch Tinh Tinh biết rõ trong đó lợi hại, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhưng vì có thể để cho Phương Duyên tiếp thu luân hồi chi tức, nàng cảm thấy đáng giá thử một lần. Kết quả là, Bạch Tinh Tinh chào hỏi chính mình hồn tiên tử, thấp giọng phân phó. Hồn tiên tử cung kính nghe lấy, thỉnh thoảng gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng khẩn trương. Lúc này, âm quỷ lại đề nghị trực tiếp tác dụng tại thần hồn sao? Cao đẳng có lẽ dược hiệu không đủ, ta đề nghị tiểu chủ nhân trực tiếp mua sắm cấp cao nhất hồn dược. Âm quỷ âm thanh tại Bạch Tinh Tinh trong ý thức vang lên, mang theo một loại không thể nghi ngờ giọng điệu, phản phất đối với chuyện này có niềm tin tuyệt đối. Bạch Tinh Tinh nghi hoặc truyền âm nói, khí linh tỷ tỷ, tỷ phu hắn phương diện nào năng lực rất mạnh sao? Phải biết, cao cấp hồn dược đối với dương hồn mà nói rất đáng sợ, ta lo lắng tỷ phu thần hồn sẽ chịu không nổi. Bạch Tinh Tinh trong lòng tràn đầy lo lắng, nàng biết rõ đỉnh cấp hồn dược uy lực, sợ sẽ đối với Phương Duyên tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Chương 282, Ngọc Tố Linh Tướng 2. Chương 282, Ngọc Tố Linh Tướng 2. Còn tốt. Âm Quỷ không có nói Phương Duyên mạnh sẽ để cho Bạch Tinh Tinh sợ hãi, dù sao đối phương vẫn là cái trẻ non hồn. Trong lòng Âm Quỷ âm thầm suy nghĩ, nếu là đúng sự thực nói ra Phương Duyên chỗ đặc thủ, sợ rằng sẽ hù đến cái này đơn thuần tiểu cô nương. Chỉ bất quá chủ nhân thể chất có chút đặc thủ, ta lo lắng đồng dạng hồn dược sợ là không cách nào làm cho hắn trúng độc. Âm Quỷ tiếp tục giải thích nói, tính toán để cho Bạch Tinh Tinh minh bạch sử dụng đỉnh cấp hồn dược sự tất yếu. Tốt ta, vậy ta liền phân phó thị nữ mua thành hồn dược đặc đẳng. Bạch Tinh Tinh lựa chọn tin tưởng. Cuối cùng, nàng cắn môi một cái, trong ánh mắt mang theo một tia kiên định, tiếp tục đối với thị nữ hồn tiên tử đầu lĩnh nói như vậy. Mặc dù Bạch Tinh Tinh trong lòng vẫn có đủ kiểu lo lắng, nhưng vì được giúp đỡ Phương Duyên, nàng quyết định mạo hiểm thử một lần. Hồn tiên tử thủ lĩnh vừa rời đi không lâu, trong không khí tựa hồ còn lưu lại nàng đội vàng lúc rời đi mang theo một tia hồn lực ba động. Đúng lúc này, một cỗ cường đại mà uy nghiêm khí tức như mãnh liệt như thủy triều trong nháy mắt tràn ngập ra, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều ép tới không thở nổi. Ta chính là Hoa tướng Tôn giả dưới trướng thập nhị đặc sứ Ngọc Thố Linh tướng. To lớn thanh âm như quần quần lôi đình, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, chuyển khắp cái này vực Tam Thiên Châu. Thanh âm này phản phất có một loại nào đó ma lực, ước vạn hồn linh tại cái này âm thanh bên dưới, giống như gặp phải vô hình trọng áp, nhao nhao bị rung động phải không tự chủ được quỳ sát tại đất, khắp khuôn mặt là kính sợ cùng vẻ sợ hãi. Mà Tân Tấn Phách Vương Bạch Tinh Tinh cùng Vương Lâm, thần sắc trang trọng, mang theo một đám các nàng dưới trướng hồn tiên tử, đều nhịp hướng Ngọc Thố Linh tướng thi lễ. Động tác của các nàng quy phạm mà thành kính, hiển thị rõ đối với linh tướng tôn sùng. Chúng ta tham kiến đặc sứ đại nhân. Chúng nữ âm thanh chỉnh tề mà to, ở khu vực này quanh quẩn trong không gian. Đến mức Phương Duyên cùng Chân Phượng thì là nuốt ở một đám hồn tiên tử chính giữa. Giờ phút này, Phương Duyên có chút nheo mắt lại, mượn hồn tiên tử nhóm che chắn, lặng lẽ ngẩng đầu đánh giá hư không bên trên linh tướng. Xung quanh hồn tiên tử nhóm thở mạnh cũng không dám, chỉ có trong lòng Phương Duyên mặc dù cũng có khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Thế mà tới chính là cái xinh đẹp nữ linh tướng. Phương Duyên không nhịn được nhẹ giọng kinh ngạc nói, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoài ý muốn. Tại trong sự nhận thức của hắn, cường đại như vậy linh tướng, tựa hồ hẳn là càng thêm dương cương hình tượng. Dù sao lúc trước cái kia giống như lôi bạo to lớn thanh âm, cũng không giống như là một cái nũng nịu nữ nhân kêu đi ra. Chân Phượng Tàn Hồn im lặng liếc mắt, tức giận nói ra, ngươi đối với nữ nhân có thành kiến. Thanh âm của nàng mang theo một tia khinh thường, phản phất đối với Phương Duyên kinh ngạc cảm thấy mười phần buồn cười. Không phải, chính là cảm giác có chút thần kỳ. Phương Duyên vội vàng giải thích nói. Hắn tốc độ nói có chút tăng nhanh, tính toán loại bỏ Chân Phượng Tàn Hồn hiểu lầm. Linh tướng có lẽ đối ứng đại thừa kỳ tu vi, nhưng ở chúng ta bây giờ nhân thế gian nơi đó, lại sớm đã không có chiến lược như vậy, nghĩ không ra tại cái này vạn lũ chi địa có dạng này khủng bố chiến lược linh cảnh, lại có hàng ngàn hàng vạn cái, hơn nữa phía trên nàng còn có hàng trăm hàng ngàn cái độ kiếp kỳ tu vi nghiệt tướng. Phương Duyên một bên nói, một bên khẽ lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ cảm khái, hiển nhiên là bị vạn lũ chi địa thực lực cường đại rung động. Tốt, ngươi không cần đang nói nhảm, hiếm thấy nhiều quái. Chân Phượng Tàn Hồn có chút im lặng nói, trong lòng của nàng âm thầm nghĩ đến, thế gian này lớn, không thiếu cái lạ, Phương Duyên bất quá là kiến thức quá ít mà thôi. Nhớ nàng tại vạn lũ chi địa lang thang cái kia vô số cái tuế nguyệt, có thể thấy được chứng nhận qua quá nhiều nghiệt tướng bỏ mình tại thông qua chúa tể chi lộ đại đạo bên trên. Những cái kia mãnh liệt chẳng cảnh, đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt, cùng những cái kia so sánh, một cái linh tướng lại coi là cái gì đây? Tựa hồ cảm ứng được Chân Phượng Tàn Hồn trong lòng suy nghĩ, Phương Duyên không nhịn được hỏi, vậy ngươi lấy hiện tại Chân Phượng tư thái có thể đánh thắng được linh tướng sao? Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng chờ mong, trong lòng âm thầm suy đoán Chân Phượng Tàn Hồn thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Khó mà nói. Chân Phượng Tàn Hồn lắc đầu, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Cụ thể cần nhìn linh tướng chiến lực giá trị rốt cuộc mạnh cỡ nào, dù sao mỗi cái linh tướng chỗ chấp trưởng lĩnh vực khác biệt, chiến lực cũng không hoàn toàn giống nhau. Nàng khẽ nhíu mày, trong đầu nhớ lại đã từng thấy qua khác biệt linh tướng, bọn hắn đều có các thần thông cùng thủ đoạn, thực lực cao thấp không đều. Hơn nữa coi như ta đánh thắng được, chỉ sợ cũng phải trong quá trình chiến đấu bộc lộ ra người thân có dương hồn nguy trang, cho nên ngươi bây giờ tốt nhất bỏ đi trong lòng mình cố kia khiêu khích linh tướng suy nghĩ, bằng không chúng ta không những nhất định phải hiện tại liền muốn thoát đi vạn lũ chi địa, sẽ còn cho ngươi hai cái kia vừa mới trở thành phách vương muội muội dẫn tới vô biên mầm thai bạn. Chân Phượng Tàn Hồn nghiêm túc nói, nàng ánh mắt chăm chú nhìn Phương Duyên, tính toán để cho hắn minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nghe lời ấy, Phương Duyên trong nháy mắt thu hồi trong lòng tiểu tâm tư, bởi vì đây mới là hắn lúc trước một bộ chưa từng va chạm xã hội trẻ con miệng còn hôi sữa hình tượng bản ý đương nhiên, tại bị Chân Phượng cảnh cáo đồng thời, trong lòng hắn cũng hơi kinh hãi, ý thức được chính mình vừa rồi ý nghĩ quả thật có chút lỗ mãng. Ha ha ha, ta liền thuận miệng hỏi một chút, ngươi đừng như vậy nghiêm túc sao? Phương Duyên cười xấu hổ cười, tính toán hóa giải cái này không khí khẩn trương. Chân Phượng Tàn Hồn hừ lạnh một tiếng, ngươi đến cùng có hay không thuận miệng, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Nàng thay đổi ý niệm, sẽ không tiếp tục cùng Phương Duyên tiến hành càng nhiều đối thoại, hiển nhiên đối với Phương Duyên vừa rồi ý nghĩ vẫn có chút bất mãn. Ha ha ha, nữ nhân chính là hẹp hòi. Tại Phương Duyên cùng Chân Phượng Tàn Hồn thấp giọng nghiên cứu thảo luận lại mang theo cãi nhau thời điểm, xung quanh bọn họ không khí phảng phất đều bị cố này không khí khẩn trương sợ khiên động, có chút nổi lên gợn sóng. Là vì Ngọc Thố Linh tướng giờ phút này đã bắt đầu hỏi thăm về Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lâm chuyện này đối với song sinh hoa tỷ muội tiến giai chi tiết. Thanh âm của nàng giống như băng lãnh gió lạnh, xuyên thấu mảnh này hơi có vẻ kiềm chế không gian. Các ngươi tại mấy năm trước mới vừa vặn tấn thăng làm một chủ, vì sao hôm nay lại đột phá làm phách vương? Ngọc Thố Linh tướng mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lâm, trong ánh mắt để lộ ra rõ xét cùng hoài nghi. Nàng thân là Hoa tướng Tôn giả dưới trướng thập nhị đặc sứ một trong, đối với bạn lũ chi địa Hoa tướng Tôn giả chỗ chấp trưởng hồn linh tấn thăng có nhạy cảm sức quan sát, ngắn như vậy thời gian bên trong hai lần trọng đại đột phá, tự nhiên đưa tới nàng cảnh giác. Bạch Tinh Tinh trong lòng căng thẳng, vội vàng chỉnh lý suy nghĩ, cố gắng để thanh âm của mình nghe tới chấn định tự nhiên, bởi vì ta cùng muội muội trước đó vài ngày may mắn gặp một chàng tạo hóa, lại thêm chúng ta bản thân liền vô cùng cố gắng. Nàng có chút túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Ngọc Thố Linh tướng cái kia sắc bén ánh mắt, trong lòng cầu nguyện câu trả lời này có thể lừa dối quá quan. Cái gì tạo hóa? Ngọc Thố Linh tướng tiếp tục ép hỏi, nàng bước về phía trước một bước, trên thân uy áp đột nhiên tăng cường, phản phất muốn đem Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lẫm mỗi một cái tâm tư đều xem đấu. Cái kia băng lãnh trong giọng nói, quả thực không cho phép hai nữ có chút che giấu. Chương 283, Minh Dương Diễm Hoa, 1, chương 283, Minh Dương Diễm Hoa, 1, nghe lời ấy, Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lẫm lạnh cả tim, một cỗ kinh hãi chi ý giống như dòng điện trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Các nàng liếc mắt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt nhìn thấy sợ hãi thật sâu. Hiển nhiên, Ngọc Thố Linh tướng so với lúc trước các nàng trở thành hồn chủ sau đó sắp phong các nàng bị kia linh tướng mà nói, không phải dễ dàng như vậy dễ gạt gẫm. Chắc không được nàng có thể trở thành hoa tướng tôn giả dưới trướng thập nhị đặc sứ một trong, phần này nhạy cảm cùng chấp nhất, xác thực để người e ngại. Suy tư đến đây, Bạch Tinh Tinh quyết định rất mà liều. Nếu như không cho Ngọc Thố Linh tướng một hợp lý giải thích, sợ rằng trận này thẩm vấn cuối cùng sẽ còn liên lụy đến tỷ phu. Trong lòng nàng âm thầm tiêu khổ, ai, nếu như sớm biết Linh tướng tới đây sẽ như vậy phức tạp, lúc trước nên để ca ca trước rời đi. Hai nữ ở trong lòng không ngừng nhổ nước bọt tố khổ, nhưng lúc này đã đâm lao phải theo lao. Kết quả là, tại Ngọc Thố Linh tướng mắt lạnh leo ép hỏi bên dưới, Bạch Tinh Tinh lựa chọn nửa thật nửa giả nói, trận kia cơ duyên chính là phía trước Hạo Thiên Phách Vương. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, nói ra câu nói này lúc, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Nàng không biết câu trả lời này sẽ mang đến hậu quả như thế nào, nhưng đây là nàng hiện nay có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Nghe xong Hạo Thiên Phách Vương, núp ở hồn tiên tử chính giữa Phương Duyên chính là lập tức đình chỉ cùng chân phượng tàn hồn tranh luận, nguyên bản còn mang theo vài phần tức giận thần sắc trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mặt nghiêm trọng. Hắn vô ý thức dựng lên lỗ tai, hết sức chăm chú cẩn thận lắng nghe. Hắn có dự cảm, chính mình hai cái muội muội ngoan nói chung lại gặp phải phiền toái. Các nàng có thể tại cái này vạn đũ chi địa còn sống, thật đúng là như giẫm trên băng mỏng. Ai trong lòng Phương Duyên cảm khái vô hạn, đối với các muội muội đau lòng tự nhiên sinh ra. Đồng thời, hắn cũng tại âm thầm quyết định, ví như cái này linh tướng thật không biết tốt xấu, vậy hắn cùng lắm thì liền đem tự thân pháp tắc thần thông cấp cho chân phượng tàn hồn, để cho chân phượng tàn hồn chạm diệt cái kia linh tướng. Cứ việc Phương Duyên trong lòng rõ ràng, chân phượng tàn hồn đã sớm nhớ thương hắn thần thông pháp tắc lâu ngày, muốn chiếm thành của mình, nhưng thật đến lửa cháy đến nơi thời điểm, còn nhất định phải đem thịt mỡ ném đến chân phượng tàn hồn hang hổ bên trong. Cứ việc hắn biết rõ cử động lần này nguy hiểm, nhưng vì các muội muội an nguy, hắn không quan tâm được nhiều như vậy. Lúc này, Phương Duyên chỉ nghe Bạch Tinh Tinh tiếp tục nói, Hạo Thiên Phách Vương tham luyến ta cùng muội muội sắc đẹp đã lâu, trước đây không lâu, hắn ý muốn mạnh đến, ta cùng muội muội tự nhiên không chịu, kết quả là liền bộc phát đại chiến, cuối cùng, chúng ta nghịch cảnh giới phản sát Hạo Thiên Phách Vương. Bạch Tinh Tinh tận lực để cho chính mình ngữ khí lộ ra kiên định, tính toán để cho Ngọc Thố Linh tướng tin tưởng cái này bịa đặt cố sự. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng, lý do này nghe có chút gượng ép, chỉ là thực sự nghĩ không ra càng tốt giải thích. Nói bậy nói bạn, chưa từng nghĩ, lúc này Ngọc Thố Linh tướng thế mà không chút lưu tình đánh gãy Bạch Tinh Tinh. Cặp mắt của nàng trong nháy mắt trừng lớn, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa tức giận, trên người tán phát ra khí thế cường đại giống như một cô mãnh liệt ám lưu, trong nháy mắt tràn ngập ra. Nàng tức giận phía dưới phát ra khí thế đúng là bức bách phải đã trở thành phách vương song sinh hoa tỷ bội quỷ sắt trên mặt đất. Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lâm chỉ cảm thấy một cỗ vô hình trọng áp từ trên trời giáng xuống, ép tới thân thể của các nàng không tự chủ được cong, đầu gối nặng nề mà đập tại trên mặt đất, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ. Mà Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lâm sau lưng hồn tiên tử, càng là bị chấn nhiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng cái bắt đầu thất khiếu chảy máu. Phương Duyên chú ý tới, hồn tiên tử nhóm phát ra trận trận rên thống khổ, thân thể tại trên mặt đất co quắp, máu tươi từ mắt của các nàng, hai, mũi, trong miệng không ngừng chảy ra, tràn diện mười phần thê thảm. Đến mức Phương Duyên cùng chân phượng tàn hồn cũng thuận thế co quắp tựa vào trên mặt đất, chỉ bất quá đám bọn hắn hai cái lao lục là giả bộ. Phương Duyên hơi hơi hí mắt, xuyên thấu qua lông mi khe hở lén lút quan sát đến Ngọc Thố Linh tướng nhất cử nhất động, trong lòng âm thầm tính toán như thế nào tại không bại lộ dưới tình huống bảo vệ các muội muội. Mà chân phượng tàn hồn giả vờ một mặt bất đắc dĩ phối hợp với Phương Duyên, trong lòng kỳ thực nhưng cũng tại đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, muốn thừa cơ từ trong tay Phương Duyên lừa gạt ra một ít đại đạo bản nguyên pháp tắc. Mọi người chỉ nghe Ngọc Thố Linh tướng tức giận nói, Hạo Thiên Phách Vương chính là mở ra thiên linh trí tuệ âm hồn tiên tiêu, các ngươi bất quá. Thanh âm của nàng tràn đầy khinh thường, phản phất Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lâm lúc trước thuyết pháp là đối nàng chỉ số IQ vũ đủ. Đặc sứ đại nhân, chúng ta cũng là thiên khải giả. Bạch Tinh Tinh tranh thủ thời gian biểu đạt, nàng cắn răng, dùng hết lực khí toàn thân ngẩng đầu, nhìn thẳng Ngọc Thố Linh tướng, tính toán làm cho đối phương tin tưởng lời của mình. Cái gì? Các ngươi cũng là? Ngọc Thố Linh tướng sững sờ ngay tại chỗ. Trên mặt nàng phẫn nộ trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế, con mắt trừng phải càng lớn, phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Chân vượng, ý gì? Làm sao ta nhìn không hiểu đây? Một mặt ngậm bức Phương Duyên, cầu học như khát truyền âm hỏi. Lông mày của hắn xít sao nhíu chung một chỗ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đối với Ngọc Thố Linh tướng quá độ khiếp sợ, hoàn toàn có chút không nghĩ ra. Chân vượng tàn hồn giải thích nói, thiên linh trí tuệ chỉ là lưu truyền tại mở ra thiên linh trí tuệ âm hồn ở giữa một loại đặc thù đạo thống, nếu như vạn đũ chi địa âm hồn không có mở ra thiên linh trí tuệ, coi như bọn hắn thành tựu chúa tể vị trí, cũng là không thể nào hiểu được cái này khái niệm. Chân vượng tàn hồn âm thanh tại Phương Duyên trong ý thức vang lên, mang theo một tia kiên nhẫn, tính toán để cho Phương Duyên minh bạch huyền bí trong đó. Phương Duyên lập tức bừng tỉnh, cho nên nói, Ngọc Thố Linh tướng biết cái này đặc thù đạo thống, chứng minh nàng cũng thuộc về mở ra thiên linh trí tuệ tồn tại. Trong lòng Phương Duyên sáng tỏ thông suốt, theo chân vượng tàn hồn mạch suy nghĩ tự hỏi, không sai. Chân vượng gật gật đầu. Cùng lúc đó, song sinh hoa âm quỷ ba người tiểu tổ thức hải bên trong cũng tại nhảy cẫng hoan hô. Khí linh tỷ tỷ, là hoang dại thiên linh trí tuệ mở ra người ai? Phương Lâm hưng phấn nói, trong thanh âm của nàng tràn đầy kinh hỉ, phản phất phát hiện một kiện hiếm thấy chất bảo, tại thức hải bên trong khoa tay múa chân. Bạch Tinh Tinh cũng là mắt lộ ra kinh hỉ, không nghĩ tới chúng ta còn có thể có ngoài ý muốn niềm vui, còn tốt lúc trước ta nghe quên, nghe theo khí linh tỷ tỷ để thị nữ tiến về hồn đường mua sắm hồn dược đặc đẳng. Trong mắt Bạch Tinh Tinh lóe ra vẻ hưng phấn, trong lòng âm thầm may mắn phía trước quyết định. Vào giờ phút này song sinh hoa tỷ muội, trong ánh mắt nơi đó còn muốn nửa phần e ngại, có chỉ là đối với Ngọc Thố Linh tướng vị này người mang luân hồi chi tức vô tận tham lam. Các nàng biết rõ, mở ra thiên linh trí tuệ âm hồn bản thân liền thưa thớt, thường thường một thức một vạn con âm hồn cũng không nhất định ẩn dưỡng ra một cái, không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp một vị linh tướng cấp bậc đại tạo hóa. Như thế tạo hóa, đương nhiên muốn cống hiến cho các nàng tỷ phu, ca ca, nhà. Bất quá lúc này, âm quỷ đột nhiên yếu ớt hỏi, ta thân yêu hai vị tiểu chủ nhân, các ngươi xác định cái kia hồn dược đặc đẳng có thể đem linh tướng cũng cho thuốc lợn, cho đường ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cho chủ nhân dẫn tới tai họa. Âm quỷ thanh âm bên trong mang theo một tia lo lắng, dù sao linh tướng thực lực xa không phải bình thường âm hồn có thể so sánh. Phương Lâm bảo đảm nói, khí linh tỷ tỷ yên tâm, toàn bộ vạn lũ chi địa, hồn dược có thể còn dưỡng âm hồn là nghiệt tướng phía dưới tất cả âm hồn chung nhận thức. Chương 283, Minh Dương Diệp Hoa 2. Chương 283, Minh Dương Diệp Hoa 2. Phương Lâm vô bộ ngực, một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, tính toán bỏ đi âm quỷ lo lắng. Âm quỷ kinh ngạc nói, cũng chính là nói, tại vạn lũ chi địa, ngoại trừ nghiệt tướng, chúa tể, chí tôn chúa tể bên ngoài bất kỳ cái gì âm hồn đều không thể không nhìn hồn dược tác dụng phụ. Trong lòng âm quỷ rất có giật mình, hiển nhiên nàng đối với tin tức này cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bạch Tinh Tinh thần sắc kiên định nói, không sai, cho nên vị này ngọc thố linh tướng, chúng ta nhất định phải đem nàng tắm rửa sạch sẽ, đưa đến tỷ phu trên giường. Bạch Tinh Tinh nắm thật chặt nắm đấm, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm, phảng phất đặt quyết tâm phải hoàn thành kế hoạch này. Giờ phút này, tĩnh mịch bầu không khí bên trong, ngọc thố linh tướng tựa như một tôn bị thời gian dừng lại pho tượng, còn đắm chìm tại bị cái kia cùng là thiên linh trí tuệ mở ra song sinh hoa tỷ muội mang đến to lớn khiếp sợ bên trong, ngu ngơ đứng lặng. Nàng vô luận như thế nào cũng khó mà tưởng tượng, ở trong mắt nàng giống như con kiến hơi nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới hai cái tiểu phách vương. Không ngờ lặng yên đối với nàng bắt đầu sinh ra tâm làm loạn, cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó tâm tư, giống như ẩn nấp tại trong bóng tối gián độc, đang tùy thời mà động. Không biết thời gian tại cái này trong yên tĩnh lặng yên trôi qua bao lâu, phản phất thời gian cũng bị cái này kỳ dị bầu không khí lây nhiễm, thả chậm đội vã bước chân. Từ trước đến nay hái tài ngọc thố linh tướng, cái kia tựa như ngàn năm loại băng hàn ánh mắt, cuối cùng dần dần hòa hoãn mấy phần sắc bén. Có thể nàng quanh thân vẫn như cũ tản ra lạnh lạnh khí tức, giống như mùa đông khắc nghiệt bên trong sương hoa, vẫn như cũ để người không dám tùy tiện tới gần. Chỉ thấy nàng có chút mở miệng, âm thanh lạnh lạnh phải giống như từ xa xôi Bangkok chuyển đến, mặc dù các ngươi cũng là thiên khải giả, nhưng Hạo Thiên Phách Vương lại là hoa tướng tôn giả cực kỳ coi trọng nhân vật, cho nên lần này hai người các ngươi cần theo ta cùng nhau đi tới hoa vực, đi chấp hành hoa tướng tôn giả truyền đạt thẩm phán. Phải. Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lâm âm thanh đều nhịp, phản phất trước đó trải qua tập luyện đồng dạng. Ngay sau đó, Bạch Tinh Tinh trên mặt mang vừa đúng mỉm cười, trong lời nói tràn đầy nhiệt tình, chỉ là đặc sứ đại nhân ở xa tới là khách, đi đường mệt mỏi, có thể hay không cho chúng ta tỉ mỗi hơi tấn hạ địa chủ tình nghĩa. Nụ cười kia tựa như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, nhìn như chân thành, lại không biết phía sau ẩn giấu đi như thế nào tính toán. Ngọc Thố Linh tướng cái kia cực kỳ thông minh đầu óc thoáng nhất chuyển, trong lòng liền đã đoán được mấy phần. Nàng lương trước, Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lâm đại khái là muốn dùng một chút chân bảo tới hối lộ chính mình, tiến tới nói bóng nói gió hỏi thăm hoa tướng tôn giả yêu thích. Nếu như hai nàng này chỉ là bình thường, không có chút nào bối cảnh tiểu phách vương, Ngọc Thố Linh tướng chắc chắn không chút do dự cự tuyệt, như thế nào tại cái này lãng phí một tơ một hào thời gian. Nhưng mà, xem tại hai nữ cùng là thiên khải giả phân thượng, Ngọc Thố Linh tướng cuối cùng vẫn là động lòng chắc ẩn, nguyện ý cho các nàng một lần giảm bớt xử phạt cơ hội quý báu. Nàng ở đấy lòng yên lặng cầu nguyện, chỉ hy vọng hoa tướng tôn giả đến lúc đó cũng có thể xem tại hai nữ cùng là thiên khải giả phương diện tình cảm, đối với các nàng mở một mặt lưới, từ nhẹ xử lý đi. Trong chốc lát, Ngọc Thố Linh tướng bước vào song sinh hoa phủ đệ. Một khắc này, nàng phảng phất đưa thân vào một cái tựa như ảo mộng kỳ diệu thế giới, chỉ cảm thấy mới lạ cảm giác giống như thủy triều sông lên đầu. Bố cục của nơi này, tựa hồ cùng hoa tướng tôn giả tẩm cung có mấy phần chỗ tương tự, nhưng lại tại chi tiết chỗ càng hơn một bậc. So với nàng trong trí nhớ tẩm cung càng thêm tráng lệ hùng vĩ, tựa như một tòa sừng sững không đổ chuyển kỳ cung điện, tản ra khiến người lóa mắt tia sáng. Nàng không khỏi bật thốt lên khen, không sai, nơi đây thoạt nhìn lại cùng hoa tướng tôn giả hoa vực bảo điện có mấy phần giống nhau. Nếu như các ngươi có thể vì hoa tướng tôn giả dẫn tiến một chút nơi đây cho các ngươi chế tạo hành cung thợ thủ công, nói không chính xác hoa tướng tôn giả sẽ xem tại các ngươi cũng là thiên khải giả phân thượng, đối với các ngươi từ nhẹ xử lý đây. Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lâm nghe lời ấy, lẫn nhau thần giao cách cảm liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, trong miệng một lời mà hỏi thăm, đặc sứ đại nhân, ngài ý là hoa tướng tôn giả cũng là thiên linh trí tuệ mở ra người sao? Vẻ mặt kia, phản phất phát hiện một cái kinh thiên bí mật, trong mắt lóe ra khiếp sợ cùng sùng bái đan vào quan mang. Ngọc Thố Linh tướng gặp song sinh hoa bộ dáng như thế, trong lòng cố kia khí ngạo nghệ tự nhiên sinh ra, nàng có chút hất cằm lên, ngạo nghệ nói, không sai, không chỉ là hoa tướng tôn giả của ta, tôn giả đại nhân dưới trướng còn lại 11 vị đặc sứ đại nhân đều là thiên khải giả. Giọng nói kia, phản phất tại tuyên cáo một cái vô cùng bình quang sự thật, âm thanh tại cung điện bách tường ở giữa quanh quẩn. Cái này, quả thực là quá tuyệt. Phương Lâm nhất thời kích động, không nhịn được liền muốn reo hò lên tiếng. Nhưng mà, nàng gái này đột một phản ứng trong nháy mắt đưa tới Ngọc Thố Linh tướng cảnh giác, tựa như một cái nhạy cảm báo săn phát giác khí tức nguy hiểm. Ngọc Thố Linh tướng có chút nhíu mày, mắt sáng như nước chất vấn nói, cái gì quá tuyệt? Ngọc Thố Linh tướng ánh mắt kia phảng phất có thể xem thấu nhân tâm, để người sợ hãi. Bạch Tinh Tinh phản ứng cực nhanh, lập tức gương mặt tươi cười, ánh mắt vô cùng chân thành tha thiết, tựa như một dòng trong suốt thấy đáy hồ nước, giải thích nói, đặc sứ đại nhân, ngài hiểu lầm, muội muội ta có ý tứ là chúng ta rốt cuộc tìm được tổ chức, đây đối với chúng ta mà nói, quả thực chính là lớn lao may mắn. Nàng giọng nói kia thành khẩn đến cực điểm, phản phất lời nói câu câu phát ra từ phế phủ. Ôi ôi, chỉ mong hai người các ngươi thật có như vậy xích tử chi tâm. Ngọc Thố Linh tướng có chút hé miệng cười một tiếng, nụ cười kia giống như trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa, chói lọi chói mắt, lại để cái này nguyên bản liền vàng son lộng lẫy cung điện đều trong phút chốc cảm đạm phai mờ chút. Đặc sứ đại nhân, mời ngồi. Đặc sứ đại nhân, mời dùng trà. Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lẫm không ngừng mà hiến ân cần. Đây là dùng 100 vạn năm phần minh dương diệp hoa chế tạo mà thành trà lại. Đột nhiên, Ngọc Thố Linh tướng kinh ngạc nói: "Không sai, tỷ muội chúng ta từng may mắn thu hoạch được nửa cây, đặc sứ đại nhân nếu là ưa thích." Nói xong, Phương Lẫm liền đem nửa cây không hoàn chỉnh minh dương diệp hoa đưa cho Ngọc Thố Linh tướng. Trên thực tế, nàng từ ca ca nơi đó được đến thật nhiều chí bảo, nhưng nàng không dám toàn bộ lấy ra. Dù sao, cô tử vô tội mang ngọc có tội, đạo lý nàng là hiểu. Nghĩ không ra các ngươi tỷ muội lại còn có như vậy cơ duyên, chắc không được có thể tại 500 năm tả hữu liền có thể đột phá phách vương. Giờ khắc này, đối mặt song sinh hoa tỷ muội nghịch thiên tạo hóa, liền thấy qua việc đời Ngọc Thố Linh tướng đều không bình tĩnh. Phải biết, cái này 100 vạn năm phần minh dương diệp hoa nếu là dùng minh vũ chi tuyển pha thành trà, liền sẽ đối với âm hồn sinh ra trước nay chưa từng có tiềm năng kích phát, cho nên liền xem như chúa tể cấp bậc nhân vật nhìn thấy, có lẽ đều sẽ đè xuống tư thái cường thủ hào đoạn. Dù sao minh dương diệp hoa chỉ sinh trưởng tại bị ngạn dương gian, bình thường âm hồn gần như không có khả năng lấy được. Càng quan trọng hơn là, phần này minh dương diệp hoa mặc dù chỉ là nửa trụ, nhưng dược lý lại là 100 vạn năm phần, điều này nói rõ cái này chân bảo đặt ở dương gian cũng là vô thượng chí bảo cấp bậc tồn tại. Chương 284, hồn dược đặc đẳng, 1, chương 284, hồn dược đặc đẳng, 1, bản kia đặc sứ liền không khách khí. Ngọc Thố Linh tướng âm thanh vẫn như cũ lạnh lạnh, lại mơ hồ lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mừng rỡ. Tại nàng dài rằng giặc tu luyện cuộc đời bên trong, thấy qua luyện đạo bảo tài nhiều vô số kể, nếu là khác bình thường bảo vật liệu, cho dù là những cái tia danh xưng có thể không tổn thương chút nào gia tăng tu vi kỳ chân, nàng cũng sẽ không tùy tiện vì đó động tâm. Dù sao, lấy nàng chắc tuyệt thiên tư, chỉ cần một bước một cái dấu chân, làm từng bước chậm rãi tu luyện, cuối cùng sẽ có thực hiện trong lòng mong muốn ngày đó, liền như là chậm rãi chạy xuôi dòng suối, tuy chậm lại kiên định không thay đổi hướng biển cả chạy đi. Nhưng Minh Dương Diệp Hoa lại hoàn toàn khác biệt. Nó tựa như một viên óng ánh mà đặc biệt ngôi sao, tại đông đảo bảo vật liệu bên trong chỗ hết tài năng. Thú hồ, nó cũng không phải là tác dụng tại bình thường tu luyện tăng cơ, mà là trực tiếp đối với âm hồn tư chất sinh ra ảnh hưởng, giống như ma pháp thần kỳ tốt, có thể kích phát ra âm hồn cơ thể chỗ sâu cất giấu vô hạn tiềm năng. Mà những thứ này bị kích phát ra tới thuộc tính, thế nhưng là phán đoán một cái âm hồn có thể hay không trở thành tu la nhất tộc mấu chốt yếu tố, nó trọng yếu tính không cần nói cũng biết. Phải biết, tại cái này rộng lớn vô ngần, thần bí khó lường vạn vũ chi địa, có thể được tuyển chọn trở thành tu la nhất tộc, liền như là cá chép phóng qua long môn, trong nháy mắt trở thành chân chính hồn bên trên hồn, cái kia đem là một loại bay vọt về trước, từ đây đứng tại vạn vũ chi địa linh hồn cấp độ đỉnh phong. Đây cũng là vì cái gì những cái kia chúa tể, dù cho đã tu luyện đến chí tôn vị trí, nắm giữ vô thượng thực lực, nhưng như cũng không chối từ bất bại. Cam nguyện tại vạn lũ chi địa những cái kia còn chưa bị tham dò hoàng vũ chi địa, như tầm bảo lữ giả đau khổ tìm kiếm có thể cải thiện kích phát tự thân tiềm năng thiên tài địa bảo. Gặp Ngọc Thố Linh tướng vui vẻ nhận lấy minh dương diệp hoa, Bạch Tinh Tinh khỏe miệng hơi dương lên, hé miệng cười một tiếng, nụ cười kia tựa như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, đã biểu diễm lại mang một tia vừa đúng định nội. Nàng ưu nhã giơ lên chén trà, nhẹ nói, đến lúc đó, mong rằng đặc sứ đại nhân có thể tại trước mặt hoa tướng tôn giả nhiều nói tốt vài câu. Bạch Tinh Tinh giọng nói kia bên trong tràn đầy chờ đợi, phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Ngọc Thố Linh tướng lúc này chỗ nào còn theo nạp được nội tâm cấp thiết, không kịp chờ đợi bưng lên pha tốt trà lại, hương trà trong nháy mắt tràn ngập ra, quanh quẩn tại chóp mũi. Nàng nhìn như chấn định, trong lời nói lại mang theo một tia trấn an, yên tâm, các ngươi có cái này chỉ bảo, hoa tướng tôn giả chắc chắn từ nhẹ xử lý. Một bên Vương Lâm cũng là hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giống như quả táo chín, nàng không nhịn được nói ra, cái kia đặc sứ đại nhân, liền để cho chúng ta cùng nhau nâng chén, kỳ thật đây cũng là ta cùng tỷ tỷ lần thứ nhất uống minh dương diệp hoa ưu tuyển trà đây. Phương Lâm thanh âm bên trong tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Phản phất sắp nhấm nháp chính là thế gian chân quý nhất quỳnh tương ngọc dịch. Ngọc Thố Linh tướng không khỏi khen, các ngươi vẫn rất chịu được tính tình, chắc không được như vậy tuổi trẻ tài cao. Nàng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như đổi lại là chính mình, có lẽ tại được đến cái này chân bảo ngay lập tức, liền sẽ không chút do dự lựa chọn hưởng dụng, cái kia sẽ còn chờ tới bây giờ. Trên thực tế, Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lẫm cũng không phải là thật sự bảo trì bình thản, chỉ là trong lòng các nàng có khác lo lắng. Từ khi cùng Phương Duyên trùng phùng về sau, các nàng sinh hoạt tựa như cùng bị cuốn vào một tràng kịch liệt phong bạo, không phải trước khi đến chiến đấu trên đường, chính là tại hết sức chăm chú quan sát Phương Duyên chiến đấu, phản phất đưa thân vào một tràng không bao giờ ngừng nghỉ mạo hiểm bên trong, nơi nào còn có dư thừa nhàn tình nhã trí tới pha trà nhấm nháp đây. Các nàng tâm tư đều xít sao thắt ở trên thân Phương Duyên, khác hết thể đều lộ ra không trọng yếu như vậy. Như vậy rất tốt, nếu như hai người các ngươi bởi vậy có thể kích phát ra một tia tu la nhất tộc huyết mạch, liền hoa tướng tôn giả đều sẽ đem các ngươi coi là thượng khách. Ngọc Thố Linh tướng một bên nói, một bên phản phất đã thấy Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lẫm tương lai lên như diều gặp gió bộ dạng. Bạch Tinh Tinh mang theo khiêm tốn cười nói, ha ha, tỷ muội chúng ta nào dám xa xỉ nghĩ như vậy nhiều, chỉ cầu có thể bị hoa tướng tôn giả tha thứ chúng ta sai lầm tội ác liền tốt. Nụ cười của nàng bên trong đã có đối với tương lai một tia ước mơ, lại lộ ra đối với hiện thực bất đắc dĩ cùng cẩn thận. Ân a, tỷ tỷ cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta nhanh lên uống đi, trà đều lạnh. Phương Lâm nóng đội thuốc giục nói, trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với cái này chén trà chờ mong, phảng phất ở trong đó ẩn chứa vô tận ma lực. Ôi, nhìn ta cái này, nói về lời nói tới kem chút quét đặc sứ đại nhân nha hứng. Bạch Tinh Tinh vội vàng phản ứng lại, một mặt ấy náy vội vàng nâng chén kính hướng Ngọc Thố Linh tướng. Cái kia tư thái hiển thị rõ khiêm tốn, không cần phải khách khí. Ngọc Thố Linh tướng mặc dù lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức uống một hơi cạn sạch, nhưng thần sắc nhưng như cũng vô cùng lạnh nhạt, phảng phất hết thể đều tại nàng khống chế bên trong. Đang lúc nói chuyện, nàng gặp Bạch Tinh Tinh Phương Lẫm hai nữ đã mở uống, liền cũng không còn ra vẻ thận trọng, chậm rãi đem ly trà đưa đến bên môi, chuẩn bị nhấm nháp cái này ẩn chứa vô hạn có thể minh dương diệp hoa ưu tuyển trà. Theo cái kia ấm áp nước trà chậm rãi trượt vào trong cổ, một cỗ tựa như ngày xuân nắng ấm hinh ngọt, trong nháy mắt như linh động tinh linh, tại đầu lưỡi vị giác bên trên vui sướng nhảy vọt, tràn ngập ra. Tư vị kia, phản phất là đem thế gian tốt đẹp nhất ngọt ngào cùng hương thơm áp xúc tại cái này một miệng trà bên trong, khiến người say mê không thôi. Trà ngon. Ngọc Thố Linh tướng không tự chủ được phát ra tán thưởng, thanh âm bên trong tràn đầy đối với nước trà này tư vị sợ hãi thán phục cùng tán thưởng. Phản phất tại giờ khắc này, nàng đã đắm chìm tại tuyệt vời này hương trà thế giới bên trong. Tỷ tỷ, ta cảm giác toàn thân tựa hồ đang tại chạy xuôi một cỗ thần thanh khí sảng dòng nước ấm. Cái thứ nhất uống xong trà Phương Lẫm, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tựa như chín muồi cây đỏ mật, tiểu diễm mát. Nàng hưng phấn nói xong, trong ánh mắt lóe ra kinh hỉ cùng vui vẻ quan mang, phản phất trong thân thể đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nhưng mà, một ly trà hiển nhiên là không cách nào kích phát ra âm hồn tiềm năng. Am hiểu sâu đạo này Bạch Tinh Tinh, quyết định thật nhanh, đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đối với ngoài điện chờ đợi hồn tiên tử các thị nữ phân phó nói, người tới, tiếp tục pha trà. Thanh âm của nàng thanh thúy mà quả quyết, tựa như hồng trung tại trống trải trong điện vang vọng. Sau một lát, sáu ngọn đèn mới pha trà ngon bị nhẹ nhàng đưa đi lên. Nhưng ở trong đó có hai ngọn bị lặng lẽ gia nhập hồn dược đặc đẳng, giống như bình tĩnh dưới mặt hồ ẩn tàng ám lưu, nhìn như bình thường, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, đặc sứ đại nhân, mời. Bạch Tinh Tinh trên mặt mang nhìn như nhiệt tình nụ cười, đưa tay làm mời hưởng dụng tư thế, nụ cười kia phía dưới lại phảng phất ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Tốt, bạn kia đặc sứ liền lại không khách khí. Ngọc Thố Linh tướng tại cảm giác được chén thứ nhất trà dược hiệu cũng tại cơ thể bên trong bắt đầu như róc rách như suối chảy chậm rãi lưu chuyển, chính như Bạch Tinh Tinh lời nói, nàng dự định nhất cổ tác khí, bằng vào Minh Dương Diệp Hoa thần kỳ uy lực, đem trong thân thể mình cất giấu tiềm năng triệt để kích phát ra tới. Thế là, nàng không chút do dự nâng chén trà lên, liên tiếp hai ly vào trong bụng. Hai chén nước trà vào trong bụng về sau, Ngọc Thố Linh tướng tựa như uống ngàn năm ủ lâu năm rượu ngon đồng dạng, cả người hồn linh đều phảng phất thoát ly trần thế gò bó, có chút phiêu phiêu dục tiên.